Chương 579, tướng quân Mã Arsen nhắc nhở chương 579, tướng quân Mã Arsen nhắc nhở 5 ngày thời gian trôi qua, ở không dài thời gian không ngắn bên trong thoáng cái vậy mà phát sinh rất nhiều sự tình. Đầu tiên liền là trước đó thu phục xạ mì ổ cả là phương diện quân thứ 7 báo cáo, bọn họ ở Bù Nhi Ác mặt phía nam lại lần nữa cùng quân cách mạng giao thủ. Lần này tác chiến quy mô rất nhỏ, hơn nữa phương diện quân thứ 7 còn nhỏ thua một nước. Ở báo cáo của bọn hắn trong, bộ đội ở men theo đường dây xe lửa tiến lên trong quá trình gặp phải quân cách mạng phục kích. Nhưng may mà tiền tuyến quan chỉ huy điều động có phương pháp, quân đế quốc chiến sĩ anh dũng không sợ hy sinh, lúc này mới từ địch nhân trong vòng vây nhảy ra ngoài. Song bọn họ người mặc dù chạy trốn ra tới, nhưng vận tải lấy lượng lớn đồ ăn xe lửa lại bị quân địch cho thu được. Bất quá may mắn là, bởi vì chi bộ đội này hấp dẫn quân cách mạng chủ lực chú ý, một phương hướng khác quân đế quốc nhặt đến một món hời lớn. Hắn trên sông gọt tần chặn được quân cách mạng đội thuyền chuyên trở, chờ kiểm tra qua sau mới phát hiện cái này vậy mà là bị thu được trọng pháo cùng cơ giáp. Phương diện quân thứ 7 liên tiếp đệ trình hai phần báo cáo, một tốt một xấu vừa vặn đối sông quân công cùng trừng phạt. Là cá nhân đều có thể nhìn ra được cái này hai phần chiến đấu báo cáo quá mức trùng hợp, nhưng đế quốc hệ thống hành chính phía dưới logic cái gì không trọng yếu, văn kiện định dạng chính xác hay không mới là mấu chốt nhất. Tướng quân, đồ vật đã kiểm kê xong xuôi, phương Bắc rất có uy tín, ước định số lượng một cái không sai. Sở Kệ Sẹo vừa mới kiểm kê xong nhập kho hàng hóa, mặc dù quân cách mạng chỉ cho trọng pháo cùng cơ giáp, không có cho tương ứng đạn dược cùng nhiên liệu, nhưng những thứ này đều không phải là vấn đề. Rốt cuộc bọn họ sau đó muốn ứng đối chính là đế quốc quân văn, cũng không phải là trên chiến trường quân cách mạng. Ít điểm đạn dược cùng nhiên liệu làm sao đâu? Có thể đem mấy bộ đội cho kéo lên tới liền được. Sở Kệ Sẹo, trước đi đưa hàng đoàn tàu trở lại chưa? Báo cáo tướng quân, cái này liệt xe lửa không sai biệt lắm ngày mai liền có thể trở về. Rất tốt. Tướng quân Mã Arsen nhẹ nhàng gật đầu, ở xử lý xong một phần văn kiện sau đó, hắn tiếp tục phân phó nói, đợi ngày mai đoàn tàu trở về sau đó liền lại vận chuyển một hàng cho chúng ta bằng hữu mới đưa đi, trước đó đáp ứng lần trả cuối cùng cũng không thể không nhận nợ à. Mã Arsen phương diện quân thứ 7 ở phương diện này hiệu suất rất cao, ở ngày thứ 2 xe lửa vừa trở về không bao lâu hắn liền đem lần trả cuối cùng phát qua thứ. Mà quân cách mạng bên kia hiệu suất cũng không thấp, ngày thứ 2 Luzinski lại lần nữa dẫn người qua tới bàn bạc. Một lần này hai bên liền quý tộc tù binh vấn đề trao đổi ý kiến, Luzinski bên kia ra giá không cao, nhưng chỉ tiếp thu dùng lương thực hàng có sẵn tới đổi, không tiếp thu đế quốc tiền tệ. Tướng quân Mã Arsen đối với cái này cũng không có dị nghị gì, ở hắn nhìn tới quân cách mạng hoàn toàn là bị ép ở trước mắt nguy cơ bức cho gấp, bằng không thì cũng không có khả năng chủ động bộc lộ ra nhược điểm của bản thân. Song cái này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu? Đối phương gấp thiếu lương thực, vừa lúc trên tay hắn lại có lấy đầy đủ lương thực, hai bên quả thực là tự nhiên đối tượng hợp tác. Đến nỗi hiện tại có phải hay không là hẳn là thừa dịp quân cách mạng thiếu khuyết lương thực thời điểm phát động tập kích đi đánh bại bọn họ, tướng quân Mã Arsen chưa bao giờ cân nhắc qua cái tuyển hạng này. Hắn người này rất tham, nhưng không ngốc. Quân cách mạng hiện tại thiếu lương thực ở mức độ rất lớn là tiếp nhận lượng lớn nạn dân dẫn đến, dựa theo chính hắn cách nói liền là quân cách mạng đây là ở tự làm tự chịu. Nhưng là từ lâu dài lợi ích tới xem, hắn ước gì quân cách mạng tiếp tục như vậy mua dây buộc mình đâu. Tướng quân Mã Arsen hiện tại sợ nhất không phải là quân cách mạng thiếu lương thực, mà là bọn họ đột nhiên phát hiện bản thân có thể không thiếu lương thực. Hiện tại quân cách mạng hoàn toàn là bị đạo đức của bản thân cho trói buộc lại, bị một đống vốn là không nên quy bọn họ quản nạn dân kiềm chế. Nếu như bản thân cái thời điểm này đầu góc nóng lên đối với bọn họ đạo bình, vạn nhất đem nhân ra bức cho gấp hoàn toàn mặc kệ những thứ này nạn dân sẽ như thế nào. Tướng quân Mã Arsen cũng không phải lo lắng những cái kia nạn dân chết sống, mà là lo lắng sống chết của bản thân. Một đám vốn là 10 điểm có thể đánh cường nhân bị đạo đức gông xiềng cho trói buộc lại, bản thân còn không biết sống chết đi giúp bọn họ giải thoát gông xiềng, đây quả thực là đang tìm cái chết. Cho nên đừng nói cho quân cách mạng điểm bán lương thực, mà Arsen ước gì lại nhiều tìm một ít lấy cớ lại bán một ít quá khứ. Thứ nhất là vì ổn định bọn họ không để cho triệt để tan vỡ, dù sao bản thân cung cấp lương thực nhìn lấy lại nhiều, cùng to lớn nạn dân đội ngũ so lên vẫn như cũng là không đáng chú ý quân cách mạng cho dù đạt được từ hắn bên này vận quá khứ lương thực cũng không có khả năng hoàn toàn giải quyết vấn đề căn bản nhất, ngược lại sẽ xa vào tính chất liên tục tiêu hao bên trong. Một cái nửa chết nửa sống quân cách mạng mới là bọn họ phương diện quân thứ 7 thích nhất địch nhân. Hơn nữa cho dù quân cách mạng thần thật thông rộng rãi vượt qua cái này khó khăn, bọn họ phương diện quân thứ 7 ở cuộc giao dịch này trong chưa bao giờ thiệt thòi qua. Cầm không làm sao đáng giá lương thực đổi lấy cơ bản không có con đường gì mua thành hệ thống quân bị, cuộc giao dịch này bọn họ quả thực kiếm tê tốt ta. Quân cách mạng vận tới trọng pháo cùng cơ giáp không có đạn dược cùng nhiên liệu không có vấn đề, người trước tìm đúng con đường đều là có thể ở chợ đen bên trong mua tới, người sau liền lại càng không cần phải nói, thông qua bình thường con đường liền có thể lượng lớn mua. Không chỉ như thế, hiện tại một bút càng mê người mua bán cũng đặt ở tướng quân Mã Arsen trước mặt. Dùng một ít lương thực tiếp tế liền có thể chuộc về bị bọn họ tù binh quý tộc sĩ quan, cuộc mua bán này quả thực không nên quá có lời. Trước đây ở chiến dịch vỏ gỗ giặt còn không có bắt đầu trước đó, tướng quân Mã Arsen cũng đã để cho thủ hạ người chỉnh hợp toàn bộ hơn hai bá quốc phía bắc nông sản phẩm thị trường giao dịch. Bọn họ phương diện quân thứ 7 hiện tại cho dù đã rời khỏi phiến khu vực kia, nhưng bọn họ lưu xuống người đại diện cũng vẫn như cũ ở vận hành bộ này mạng lưới. Tướng quân Mã Arsen đắc tội một đám bản địa quý tộc là không giả, nhưng hắn xây dựng mạng lưới cũng khiến đông đảo địa chủ cùng trung nông đều thu đến lợi ích thực tế. Đồng thời bộ phận tiểu quý tộc cũng phát hiện ở hắn trong mạng lưới buôn bán so ở đại quý tộc nơi đó muốn công bằng không ít, có thể kiếm càng nhiều tiền. Tướng quân Mã Arsen lúc này thật đúng là không thiếu lương thực, nhưng hắn thiếu cái gì đâu? Hắn thiếu nhân mạch, thiếu bộ đội, thiếu nội tình, thiếu quyền lực. Mà những thứ này đều sẽ ở trận này bí ẩn giao dịch trong bị giải quyết. Dựa vào từ quân cách mạng cái kia mua về trang bị hạng nặng, hắn có thể lại biên luyện ra 2 đến 3 cái mãn biên sư. Dựa vào từ quân cách mạng nơi này chuộc về tù binh, hắn ở đại lục cũ nhân mạch mạng cơ bản cũng có một cái rất tốt bắt đầu. Nhân tình vật này dựa vào lại nhiều tiền bạc đều không nhất định mua được tới, nhưng tướng quân Mã A Sen lại dựa vào mấy xe không phải là rất đáng tiền lương thực liền đổi lấy hắn ở đại lục cũ nhân mạch. Loại chuyện này, hắn ước gì nhiều tới một điểm đâu. Vì vậy ở tổng hợp cân nhắc đến trở lên đủ loại tin tức sau đó, tướng quân Mã A Sen làm ra một cái cực kỳ lớn mật quyết định. Luzinski bằng hữu, không biết ngươi có thể hay không tiết lộ một chút quân cách mạng bên kia lúc nào muốn rút khỏi họp ra đâu. Đối mặt tướng quân Mã A Sen thăm dò, Luzinski mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng đáy lòng đã 10 điểm cảnh giới, hắn cười nhẹ cự tuyệt nói, tướng quân nói đùa. Ta liền là một giới thương nhân chợ đen, làm sao có thể biết quân cách mạng kế hoạch của bọn họ đâu? Không không không, bạn của ta ngươi khả năng hiểu lầm ý của ta. Tướng quân Mã A Sen nâng lấy ly rượu đi tới Luzinski bên người, hắn dùng lấy tiếng nhỏ như mỗi ngữ khí thân thiết nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi một sự kiện, tập đoàn quân thứ nhất tư lệnh hiện nay đã tiếp nhận tập đoàn quân thứ hai chỉ huy nhiệm vụ. Ta nghĩ không bao lâu, hải quân hạm đội liền sẽ lại lần nữa đi đến Hoàng Giang. Các ngươi muốn đi mà nói, tốt nhất sớm làm nha. Chương 580, khôn khéo người làm ăn chương 580. Khôn khéo người làm ăn Luzinski sau cùng mang lấy tướng quân Mã A Sen lời khuyên rời khỏi, bọn họ đi rất đội vàng nhất định là có chuyện khẩn cấp muốn làm. Trái lại tướng quân Mã A Sen nơi này liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Hắn dám khẳng định đây tuyệt đối không phải là hắn cùng quân cách mạng sau cùng một chỉ giao dịch, nhưng là trọng yếu nhất một trận. Một cái không phân tốt xấu tàn sát quý tộc phản quân liền là một đám người điên, một cái cùng đế quốc mắt đi mày lại phản quân liền là một đám ngu ngốc. Như vậy một cái đã tàn sát quý tộc, lại theo ta nhóm có chỗ liên hệ phản quân sẽ là gì chứ? Tướng quân Mã A Sen nằm ở trên ghế, tiện tay nâng lên trên bàn ly rượu đỏ. Ở tiếp đãi Luzinski thời điểm, hắn bày một bàn ngon miệng món ngon tới chiêu đãi khách nhân. Nhưng đang tiếp ở yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, hắn khách nhân tôn quý liền bị phần kia lời khuyên cho câu đã đi hồn, cơm cũng chưa ăn xong liền đội vàng xin nghỉ. Tướng quân, chúng ta làm như vậy thật không có vấn đề sao? Với tư cách tướng quân mà Asen tiếp thân cảnh vệ kiêm hậu cần tổng quan sở kệ sẽ có lấy sầu lo nhắc nhở nói. Lúc này còn lại ba vị sư trưởng đều đã mang lấy nhiệm vụ của từng người tiến về kết nối, chỉ có sở kệ sẽ còn lưu ở tướng quân mà Asen bên cạnh. Đây cũng là trước đó tướng quân dám ở trên tiệc rượu nhắc nhở Luzinski lực lượng chỗ tại. Phàm là ba vị sư trưởng trong có một cái ở nơi này hắn cũng không dám nói đến trực bạch như vậy. Tướng quân một lần này nhắc nhở có thể nói là đem vương tử cả xe bờ bên kia cho vô tình bàn đứng, nhưng sở kệ sẽ ở trong đó lại nhìn không tới bất luận cái gì lợi ích chỗ tại. Không có lợi ích, lại làm lấy hại người không lợi mình sự tình, cái này cũng không giống như là tướng quân mà A Sen phong cách á ha ha ha, vẫn là sở kệ xéo ngươi lý giải ta à. Đích xác, không có lợi ích sự tình ta không làm. Tha thứ ta ngu dốt tướng quân, ta muốn biết trên chuyện này còn có cái gì lợi ích là ta xem nhẹ. Sở kệ xẻo ngữ khí rất khiêm tốn, mà A Sen đối với hắn tài bồi cũng rất dụng tâm. Sở kệ sẽ ta hỏi ngươi, ngươi là thật nhìn không ra chúng ta đối với chuyện này có cái gì lợi ích đúng không? Đối mặt tướng quân hỏi lại, tư kệ xạ ngươi trầm mặc một chút sau đó lắc đầu nói, hồi tướng quân, ta thật nhìn không ra. Ha 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 ha. Tướng quân mà A Sen cười lớn một tiếng, sau đó khích lệ lên vị này trung thành thuộc hạ. Ngươi rất trung thành à, tư kệ xạ ngươi, chí ít không có đối với chuyện này lịnh mặt ta, mà là nói rõ sự thật. Kỳ thật đâu, ngươi nhìn không ra là rất bình thường, bởi vì việc này còn không có làm xong. Tướng quân Mã A Sen mà nói khiến sở kệ xéo nghi hoặc, nhưng đối phương cũng không bán cái nút rất nhanh liền giải thích lên tới. Kỳ thật nói cho quân cách mạng tin tức chỉ là tướng quân Mã A Sen bước đầu tiên, sau đó còn có bước thứ hai liền là nói cho vương tử cả xe bờ bên kia quân cách mạng sắp sửa rút khỏi bọc giặt tin tức. Chắc không được tướng quân ngài vừa mới muốn nghe ngóng đối phương rút lui thời gian, nguyên lai đều là vì cái này sao? Sở kệ sẽ không khỏi bội phục nó tướng quân Mã A Sen thủ đoạn, bất quá hắn lại có một cái nghi vấn. Đó chính là tướng quân Mã A Sen chẳng lẽ không sợ một cái thao tác sai lầm đồng thời đắc tội hai bên đâu? Sao lại có thể như thế đâu? Tướng quân Mã A Sen nhẹ nhàng cười một tiếng, hơi kinh ngạc, ta làm sự tình cũng không phải là khiêu khích hai nhà bọn họ chiến tranh mà thôi. Có hay không ta nhắc nhở, quân cách mạng đều là muốn rút lui, chúng ta vương tử điện hạ cũng đều là muốn xuất binh. Ta chỗ làm cũng bất quá là đem hai kiện tất nhiên sự tình phát sinh cho kết nối một ít thời gian điểm mà thôi. Đây chính là tướng quân Mã A Sen làm chuyện này điểm xuất phát, vốn là có hay không hắn hai chuyện này đều là phát sinh, tương quan hai bên cũng sớm tối đều là phải biết. Hắn dùng hai bên sắp sửa tới tay tình báo đồng thời bán song phương giao chiến một cái nhân tình. Ở biết tập đoàn quân thứ hai sắp lại lần nữa đổ bộ tin tức sau đó, quân cách mạng rốt cuộc có thể hay không kịp thời rút khỏi thành thị liền là chính bọn họ vấn đề. Đồng dạng vương tử cả xe bờ bên kia có thể hay không ở quân cách mạng rút lui trước bắt lấy bọn họ đuôi đánh một trận thắng nhỏ trận, đây cũng là chính bọn họ cần cân nhắc. Không đúng, chúng ta vương tử điện hạ bên kia thật ra là có hai cái tuyển hạng. Rốt cuộc là lấy không một tòa thành, vẫn là từ quân địch trên tay công chiếm một tòa thành thị, giữa hai cái này vẫn là có không ít khác biệt. Tướng quân Mã A Sen khẽ cười nói, phản phất tất cả những thứ này đều cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Sở kệ xèo đối với cái này cũng không có cảm xúc gì, đế quốc đối với hắn đến nói lạ lẫm đến liền như là mấy chục năm không thấy bà con xa đồng dạng, chỉ có tướng quân Mã A Sen đối với ân tình của hắn như núi lớn dày nặng. Đúng tướng quân, vương tử bên này có hai cái tuyển hạng, quân cách mạng bên kia đâu? Bọn họ bên kia trừ muốn rút lui, cái khác ta liền xem không hiểu. Mã A Sen khoát tay nói, nếu có thể xem hiểu bọn họ thao tác, ta đã sớm tiêu diệt bọn họ, làm sao đến mức làm tới hiện tại cục diện như vậy. Bất quá có một điểm có thể xác định chính là, ở mặt phía nam nạn dân không có rút lui trước đó, bọn họ là rất không có khả năng từ bỏ hợp tác. Nói đến đây tướng quân Mã A Sen lại lần nữa linh cơ khẽ động, hắn lại nghĩ tới một cái ý tưởng hay. Sở kệ xèo, chuyện này ngươi đi lặng lẽ chuẩn bị. Phái người đi cùng mặt phía bắc bàn bạc một thoáng, liền hỏi một chút bọn họ có cần hay không một chút xíu đường sắt viện trợ. Tướng quân Mã Asen ý nghĩ rất có ý tứ, hắn ở cùng quân cách mạng đàm phán tốt hai chỉ sinh ý sau đó, còn nghĩ lấy cùng bọn họ làm thứ ba chỉ sinh ý, một lần này hắn chuẩn bị giúp quân cách mạng đi vận chuyển nạn dân, bất quá khẳng định là ấn giá cả thu phí. Đầu tiên quân cách mạng bản thân nhân viên chiến đấu không thể theo xe, thứ hai bọn họ chỉ cung cấp vận chuyển hàng hóa phục vụ, đến nỗi nửa đường ăn ngủ vấn đề một mực không bao, có vấn đề liền khiến nạn dân bản thân dùng tiền mua. Đương nhiên quân cách mạng thay trả tiền cũng là có thể tiếp thu. Lần này xe lửa sẽ từ Bù Nhì A khu vực phía nam xuất phát, hướng đông vận hành đến tổng đốc Bún Địa khu, sau đó liền sẽ thay đổi phương hướng một đường hướng bắc, sau cùng đến sông Gọt Tẩn Trung Du thành thị xã Mì Ổ Cả. Đến nơi này lần này phục vụ liền kết thúc, đến nơi có thể hay không đem nạn dân lại trở về sông lớn phía bắc, liền phải xem một chút bọn họ có nguyện ý hay không lại đảo một bút qua sông phí. Tướng quân Mã Asen đích xác chuẩn bị đi rút quân cách mạng một thành, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn sẽ không ở kiện này lên ăn ba đạo tiền. Muốn nói hắn tham lam sao? Đây là tự nhiên, bất quá Mã Asen chưa từng cảm thấy tham lam có cái gì không tốt. Tham lam là nhân chi bản tính, làm người đi tham một điểm là bình thường. Bất quá so lên đi thảo luận tham lam bản thân có sai hay không, có thể khống chế lại bản thân tham dục, biết nên vào lúc nào tham, lúc nào khiêm tốn một chút, đây mới là trọng yếu nhất. Tướng quân Mã Asen ở những vấn đề này lên từ trước đến nay đều là cái thẳng thắn người, hắn không che giấu chút nào bản thân khuyết điểm cùng ưu điểm. Hắn nhẹ nhàng vung vẩy lên tay trái nói, ta đích xác muốn ăn bọn họ ba đạo tiền là không giả, nhưng nếu như ta vừa bắt đầu liền công khai ghi giá đâu, có tới hay không toàn bằng tự nguyện, bọn họ chẳng lẽ còn có thể nói ta có cái gì không đúng sao? Chương 581, Sông Gọt Tẩn lên tiếng ca. Chương 581, Sông Gọt Tẩn lên tiếng ca. Phương diện quân thứ 7 tướng quân Mã Asen đồng thời cho chiến tranh hai bên cung cấp một đầu nhỏ tin tức. Quân cách mạng ở biết tập đoàn quân thứ 2 sắp sửa tấn công tin tức sau, tăng nhanh chuyển di công việc tốc độ. Ở đồng chí cổ trạ tin chủ tính trung xuống, bọn họ trước hết nhất hoàn thành khu vực phía nam nạn dân chuyển di công việc, lượng lớn nạn dân trải qua đường thủy chuyển vận trí thượng bơi khổ miền sở địa khu. Ngọc giặt nơi này vật tư liền trải qua đường sắt chuyển di bắc thượng, đến nỗi trong thành nạn dân thì là hướng lấy chu vi thôn xóm phân tán chuyển di. Quân cách mạng sớm cùng bản địa thôn xóm thương lượng tốt, dùng bộ phận lương thực cùng sưởi ấm vật tư với tư cách trao đổi khiến bản địa thôn dân trợ giúp thu lưu từ ngọc giặt tới nạn dân. Thời điểm đầu năm ở khổ miền sở tổ chức nạn dân kinh nghiệm ở thời điểm này có đất dụng võ. Quân cách mạng không chỉ là khiến bản địa thôn dân dọn ra một bộ phận gian phòng thu lưu nạn dân, đồng thời cũng tổ chức lên nạn dân trong thanh niên trai tráng ở xung quanh đất rừng trong xây dựng qua mùa đông doanh địa. Chỉ cần chịu qua mùa đông này, các nạn dân liền có thể lên đường hướng về quân cách mạng thành lập vùng núi căn cứ địa tiến lên. Đây không phải là biện pháp tốt nhất, nhưng là quân cách mạng hiện tại duy nhất có thể lựa chọn đường. Dựa vào bán quân bị, bán quý tộc tiền chuộc kiếm được lương thực cơ bản đều cung cấp ở nạn dân trên đầu, quân đội lương thực dự trữ đã thấp đến một cái vô cùng nguy hiểm tình trạng. Cho nên mặc kệ nguyện ý hay không, quân cách mạng đều phải tận lực tránh giao chiến. Hiện tại không đánh trận, bọn họ còn có lấy quân lực lên chiến lược uy hiếp, mà một khi đấu võ bộc lộ ra lương thực tiếp tế vấn đề đó mới là biết bắt nhất. Vì vậy đuổi tại Vương Tử Cả xe bở mang lấy tập đoàn quân thứ 2 qua tới trước đó, quân cách mạng liền rút lui vào giáp. Cứ việc không có sớm thương lượng, nhưng hai nhánh quân đội vậy mà biểu hiện ra 10 phần ăn ý, quân cách mạng chân trước vừa đi, Vương Tử Cả xe bở liền khí thế hung hăng mang lấy tập đoàn quân thứ 2 ở bọc giáp xung quanh đổ bộ. Vì phòng bị trong thành pháo đài phòng thủ bờ, tập đoàn quân thứ 2 thuyền cũng không có tiến vào sông Gọt Tẩn. Hải quân bộ binh ở thành thị mặt tây nam tìm cái địa phương đổ bộ. Sau đó tập kết trọng binh chuẩn bị từ phía sau chiếm lĩnh bờ Nam pháo đài. Song chờ bọn họ đuổi tới thời điểm, bờ Nam pháo đài đã bị phá hư, trong đó đại bộ phận quân bị đều bị vơ vét không còn làm gì, nặng nghề pháo phòng thủ bờ vẫn còn, nhưng bên trên mấu chốt thiết bị toàn bộ đều không có. Tập đoàn quân thứ 2 hải quân các bộ binh không chỉ là ở bờ Nam pháo đài nơi này tìm không thấy bất cứ địch nhân nào, liền ngay cả nội thành cũng tìm không thấy quân cách mạng tung tích. Liên ở bọn họ phát động tập kích 2 giờ trước, quân cách mạng sau cùng một chiếc rút lui thuyền nhỏ mới vừa từ khu lộ rỉn cảng xuất phát, một đường hướng bắc chạy đi tòa này đã từng hôi vụ chi thành. Y tá trưởng Anna là sau cùng một đám rút lui nhân viên một trong, trước đó cấp trên đã thúc giục rất nhiều lần, nhưng nàng vẫn một mực kiên trì ở chữa bệnh trên chiến tuyến. Mãi đến địch tập cảnh báo đã phát ra sau đó, nàng mới đi theo đội chữa bệnh cùng một chỗ rút lui. Đây là quân cách mạng trước đây thu được một con thuyền chở hàng, bởi vì phải chịu trách nhiệm vận chuyển đội chữa bệnh vật tư cùng một ít quý trọng khí giới, cả con thuyền hàng so nhiều người vì vậy cũng không tính quá chật. Anna mặc lấy màu lam nhạt đồng phục y tá xách lấy một cái vali xách tay hành lý đứng ở đuôi thuyền, nhìn lấy ở trong tầm mắt không ngừng thu nhỏ ra, Anna thần sắc có chút phức tạp. Cái này đã từng là một tòa khiến nàng không gì sánh được nghĩ muốn thoát đi thành thị, nhưng cũng là khiến nàng một mực quyến luyến địa phương. Nơi này không chỉ là chôn giấu nàng không nguyện hồi tưởng quá khứ, cũng gánh chịu nàng hạnh phúc nhất một đoạn ký ức. Ở đội chữa bệnh tháng ngày mặc dù rất khổ rất mệt mỏi, hơn nữa nàng suốt ngày cơ bản không đi đi ra thứ hai đội chữa bệnh cái kia một mẫu ba phần đất. Nhưng bị khóa ở đội chữa bệnh nàng nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được bất luận cái gì trói buộc, nàng so trước kia bất cứ lúc nào đều càng có thể cảm nhận được tự do. Đối với một năm này làm y tá tháng ngày nàng rất là hài lòng. Duy nhất có một ít không được hoàn mỹ liền là nàng vẫn không có thăm dò được bản thân em trai tin tức. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, năm đó hai chị em bọn họ bị bán đến trong thành thời điểm đều còn rất nhỏ, đã nhiều năm như vậy đối phương phải chẳng còn ở đều là cái không có cách nào kiểm chứng vấn đề. Lạnh lùng gió sông thuận theo mạn thuyền thổi quét lấy sóng cả, thuyền hàng chân bị khuấy động dòng nước phát ra âm thanh ào ào ào. Nhảy lên giọt nước hơi hơi thấm ướt Anna màu vàng kim nhạt mái tóc, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản nàng nhìn về phương xa ánh mắt. Hắc, cô đương, ngươi lại đứng xuống đi, váy đều muốn bị thấm ướt. Nghe anh trai một lời khuyên, ở trên thuyền phơi quần áo là rất phiền phức. Một cái hơi có vẻ nói năng tùy tiện nhưng lại mang lấy 12 điểm ôn hòa âm thanh vang lên, Luzinski mang lấy hắn thích nhất đàn lì giờ đi tới đội thuyền. A, nguyên lai là Anna, đã lâu không gặp a. Nhìn thấy người đến là Luzinski, Anna nở nụ cười xinh đẹp, tiếp lấy một cái tay nhẹ nhàng che miệng, vui đùa nói, đây không phải là chúng ta đại chính ủy Luzinski sao? Làm sao hiện tại mới nhớ tới ta người bạn cũ này đâu? Chính ủy liền chính ủy đừng thêm cái lớn a, nếu không muốn xảy ra vấn đề lớn. Luzinski cười ha hả nói lấy, hắn là tính cách người rộng lượng, chưa từng để ý người khác mở bản thân trò đùa, huống chi hai người cũng là quen biết đã lâu. Trước đó quá bận rộn a, không làm sao đi nhìn ngươi, ngược lại là ta không đúng đi. Vậy cũng là không lên cái gì, ta ở đội chữa bệnh công việc, liền ngay cả ăn cơm thời gian đều là cùng đại bộ phận người sai mở, đừng nói ngươi, ta cùng cái khác bằng hữu cũ đều rất trẻ mang thấy. Hơn nữa lại nói, không thấy được cũng rất tốt, ta còn không nguyện ý ở thời điểm làm việc nhìn thấy ngươi đâu. Anna là ở đội chữa bệnh công việc, ấn cách nói của nàng liền là ở công việc thời điểm không thấy được bằng hữu cũ mới là đối với Luzinski tốt nhất chúc phúc. Nghe nói ngươi một mực ở nghe ngóng em trai ngươi rơi xuống, vẫn là không có kết quả sao? Luzinski mang lấy Anna rời khỏi đội thuyền, đi tới một đám mạn thuyền cái này. Hai người trò chuyện một chút liền nói đến Anna em trai sự tình, vị này kiên cường cô nương chỉ có đối với chuyện này thời điểm mới biểu hiện ra cái tuổi này tiểu cô nương nên có yếu đuối. Đúng, ta còn không có hỏi đâu, em trai ngươi tên gọi là gì, không chừng ta ở địa phương khác nhận biết đâu. Luzinski mà nói khiến Anna hồi ức lên thời thơ hấu sự tình, một cái quen thuộc mà xa lạ tên từ ký ức đáy hồ nhảy tới. Ta nhớ được không sai gọi là Xuân, tên đầy đủ Xuân Ivano. Xuân Ivano. Phía sau dòng họ đâu? Anna lắc đầu một cái, thật xin lỗi, nhà chúng ta là sơn dân không có dòng họ. Nhưng nói đến đây Anna bỗng nhiên ở trong đầu lóe qua hồi nhỏ một cái một đoạn ký ức, nàng hoảng sợ nói, không đúng. Ta vừa mới nghĩ lên tới, nhà ta xác thực không có dòng họ, nhưng nếu như dựa theo chúng ta xuất thân thôn tới tính mà nói kỳ thật cũng có thể có dòng họ. Ồ, như vậy Anna ngươi quê quán thôn kêu cái gì? Là thôn Mạm Lìn, nếu như em trai ta muốn cho bản thân giao cho dòng họ mà nói hẳn là kêu Sổn Y Vã Nô Mạm Lìn. Anna hết sức kích động, nàng cao hứng nước mắt đều ra tới. Nàng tìm kiếm em trai lưu trình lại hướng về phía trước bước ra thực tế tính một bước. Liền ngay cả Luzinski cũng vì nàng cảm thấy cao hứng, hắn nhẹ nhàng hơi đẩy đàn lý giờ dây đàn, phát ra một trận đu hòa nhẹ nhàng giai điệu. Để ăn mừng hai người chúng ta bằng hữu cũ gặp nhau, cũng vì ăn mừng cái này một tin tức tốt. Liền khiến ta Luzinski vì lão bằng hữu của bản thân gậy một khúc thế nào. Luzinski vẫn là dạng kia sẽ xem bầu không khí, thời điểm trước kia hắn liền thường xuyên vì nàng đàn tấu ca khúc. Anna lặng lẽ đem vali xách tay giấu ở sau lưng, thân thể nghiêng về phía trước nhìn lấy, bị vừa đang điều chỉnh thử dây đàn Luzinski. Đây là một bài ta một mực không thể hoàn thành từ khúc, nhưng ở bằng hữu mới bật thua lộ nơi đó ta đạt được sau cùng linh cảm. Hắn nói cho ta đã từng có cái so hắn càng dũng cả người, hoàn thành vượt xa qua hắn không dám tưởng tượng khó khăn. Bài hát này liền khiến chúng ta tặng cho hy sinh ở trên vùng đất này anh liệt nhóm A. Luzinski rất có người ngâm thơ dong thiên phú, hắn lời dạo đầu rất nhanh liền đem bầu không khí cho phủ lên đúng chỗ, mà nương theo lấy sông gọt tợn sóng cả một cái du dương làn điệu trên mặt sông băng lên, tiên tính sóng cả ở mặt sông nguyện chuyển, một bài bi ca ở ai điếu lấy tử vong sông gọt tợn tiếng róc rách. Ta giọng hát thì thảo sông gọt tờn A xin đem ta tới mai táng trắng đoán sông cả là duy nhất quan tài, gió bác mang đi hy vọng cuối cùng sông gọt tờn nước quen quần. Lạnh leo đem ta ôm ấp sông gọt tờn A xin đem ta tới mai táng đội viên du kích đem ta từ trên mặt sông cứu lên, cũ kỹ xà lan bổ ra phong tuyết sông cả bọn họ cho ta quần áo, dạy ta cầm lên súng trường đội du kích A xin mang ta rời khỏi A đội viên du kích hy sinh ở cao cao trước tháp, ta còn chưa từng biết tên của người ta đã không lại sợ hãi, ta đã tức giận tràn đầy lạ lẫm bằng hữu ta tới thay thế ngươi đi một trận luồng gió mát thổi qua cao cao. Núi đồi. Một nhúm hoa trắng hiến ở vô danh địa bên cạnh nếu như ta đã hy sinh, không nên vì ta đau thương lạ lẫm bằng hữu xin đem ta tới mai táng. Chương 581.5, quyển thứ 2 quyển cuối tiểu kết chương 581.5, quyển thứ 2 quyển cuối tiểu kết các vị người đọc bằng hữu mọi người tốt ta, rất vui vẻ quyển sách này lại gắng gượng qua một quyển. Đuổi kịp quyển 1 quyển cuối tổng kết đồng dạng, lần này quyển cuối tổng kết cũng trước từ quyển này vấn đề bắt đầu nói đến. Tin tưởng mọi người cũng đều nhìn ra, quyển sách quyển thứ 2 nội dung dài có chút khó tin, đây đương nhiên là vấn đề của chính ta cho dẫn đến. Ở trước kia đại cương trong, ta kỳ thật đối với quyển thứ 2 an bài là rất đơn giản. Liên là quân cách mạng cùng nghị viện thành phố mới mâu thuẫn, sau đó quân đế quốc đánh qua tới, nghị viện thành phố mới người đâm lưng quân cách mạng. Quân cách mạng ở trên chiến trường thắng lợi, nhưng bởi vì đâm lưng không thể không quay về đến một dạng, sau đó ở bản địa tầng dưới chốt bách tính dưới trợ giúp khó khăn ngăn cản lại quân đế quốc tấn công, sau cùng không thể dùng bắc thượng chuyển gì. Cái này nội dung cốt truyện nói tương đối đơn giản, cũng tương đối thích hợp ta loại này tân thủ đi viết. Nhưng mà ở viết đến liên quan tới Tào Hát Chương tiết thời điểm, ta thông qua người đọc bằng hữu bình luận phát hiện như vậy nội dung cốt truyện thiết kế là có vấn đề. Đầu tiên điểm thứ nhất liền là đã quân cách mạng đều đã đạt được thành thị quyền khống chế, như vậy vì cái gì những thứ này hai quỷ tử nhóm còn có thể thu liễm lại lớn như thế quyền lực ra tới cùng cách mạng địa vị ngang nhau. Mặc dù ở thiết định bên trong ta viết là quân cách mạng ở học giặc trong chiến dịch tổn thất nặng nề, không có dư thừa tinh lực đi chỉnh hợp thành thị. Nhưng dạng này thuyết pháp đặt ở hiện thực khả năng hợp lý, nhưng ở tiểu thuyết bên trong lại trở thành rõ ràng điểm động. Vì vậy ở một ít người đọc bằng hữu dưới đề nghị, ta thay đổi trước kia nội dung cốt truyện, đem bộ phận này nội dung cốt truyện cho nhược hóa. Nhưng nhược hóa cái này cái gọi là nghị viện thành phố mới nội dung cốt truyện sau đó, nhân vật phản diện nhân vật lại xuất hiện thiếu khuyết. Thời điểm này ở đã định ra đại cương tuyến nội dung cốt truyện bên trong, có mà chỉ có thể khiến quân đế quốc sớm lên sân khấu. Sau quân đế quốc sớm lên sân khấu sau đó, quân cách mạng bên này chiến lược liền mất cân bằng. Vì tìm kiếm cân bằng cũng chỉ có thể khiến ở nội dung cốt truyện trung kỳ lên sân khấu giáo hội thế lực sớm ra sân. Nhưng cứ như vậy, rất nhiều thuộc về hậu kỳ phần diễn đều muốn làm ra điều chỉnh, đặc biệt là liên quan đến trung hậu kỳ thế giới thiết định phương diện đồ vật đều phải đi theo nhân vật cùng một chỗ lên sân khấu. Vì không kịch thấu hậu kỳ thiết định, những nhân vật này ở phần diễn lên an bài lại nhất định phải đặc biệt cẩn thận, đặc biệt là phương diện chiến đấu có thể ít ra sân liền ít ra sân. Song cho dù là đi tinh giản như vậy, toàn bộ quyển thứ hai bên trong phối hợp với nhân vật, thế lực cần cung cấp tin tức cũng mặt đất kinh người, vì vậy cả quyển nội dung cũng bất chi bất giác đi tới 1 triệu chữ. Với tư cách một cái tân thủ nhà văn đến nói, đây là một cái rất lớn sai lầm, nhưng đồng dạng cái này cấp cho ta tích lũy quý giá sáng tác kinh nghiệm. Chí ít ở lề mà lề mề viết xong 1 triệu chữ quyển thứ hai nội dung sau đó, ta cũng dần dần thăm dò thiết định phương diện phục bút nên như thế nào đi biết. Cũng tỉ như ở liên quan tới thánh quang chi thần, cái kia ký sinh ở thánh quang chi thần tàn khu lên tà thần thiết định lên, ba cái này phục bút liền liên quan đến quyển sách trọng yếu nhất một đầu chi nhánh. Mà ở phương diện này ta cuối cùng làm đến đem bản thân nghĩ viết đồ vật, dựa theo nội dung cốt truyện cần tới một chút xíu ném đi ra. Viết tiểu thuyết dễ dàng nhất phạm sai lầm liền là ở mở đầu đem cả quyển sách thiết định, giống như ngược lại nước rửa chân đồng dạng một hơi thở đổ ra. Ta trước đó cũng phạm qua tương tự sai lầm, sau đó mặc dù học qua không ít lý luận, nhưng lý luận cùng thực tiễn là không đồng dạng, không có quyển thứ hai 1 triệu chữ tích lũy, có chút vấn đề ta thấy được nhưng bắt đầu thời điểm lại không biết làm thế nào. Thông qua một quyển này tích lũy, trừ giải quyết nội dung cốt truyện thiết định nên như thế nào cắm vào chính văn vấn đề, ở nội dung cốt truyện trên thiết kế cũng đối với ta có nhiều ma luyện. Tin tưởng mọi người cũng có thể nhìn ra được, ở quyển thứ nhất thời điểm, đế quốc bên kia đều là át chủ bài ra hết, làm cho người ta cảm thấy máy móc rơi thần cảm giác. Cho nên ở quyển thứ hai trong chuyện xưa, ta muốn ở tăng cường đế quốc thời điểm cũng học xong sớm chôn thiết lập ngắn phục bút. Thông qua ở trước 2 chương hoặc là sự kiện bộ phận mở đầu tăng thêm một ít nhỏ nội dung cốt truyện trải định phương thức tới đối sông, có thể rất tốt triệt tiêu mất nội dung cốt truyện biến hóa mang đến cảm xúc xung kích. Nói đơn giản điểm liền là mọi người đều sớm biết tình huống muốn thay đổi hỏng bét, có chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên đây là đã nói ta đã học được hoặc là vừa mới nắm giữ kỹ năng, trừ cái đó ra còn có lấy rất nhiều vấn đề không có giải quyết. Trong đó mọi người phản ứng cao nhất liền là nội dung cốt truyện tiết tấu quá chậm vấn đề. Trên một điểm này ta đến cùng người đọc các bằng hữu nói một câu thật xin lỗi. Không phải là ta không muốn thay đổi, mà là ta giai đoạn hiện tại còn không có cái năng lực kia đi thay đổi. Nghĩ muốn giải quyết tiết tấu chậm vấn đề, có mà chỉ có 2 cái phương pháp, một cái là đi chép hiện hữu xáo lộ, một cái khác liền là quy nạp tổng kết. Người trước tự nhiên không cần nhiều lời, mọi người đoán chừng cũng không muốn xem lấy ta đem quyển sách này cho viết thành nhanh tiết tấu sản văn, cá nhân ta cũng không nguyện ý đi dùng loại này lười biếng phương pháp giải quyết vấn đề. Nhưng nếu như muốn quy nạp tổng kết mà nói, cũng nhất định phải có đầy đủ hàng mẫu mới có thể tiến hành. Nói trực tiếp điểm liền là ta đến có đầy đủ tác phẩm tích lũy, nằm liệt giữa đường đến đại khái 5 triệu chữ thời điểm mới có thể dần dần lục lọi ra đồng thời thích hợp ta cùng ta người đọc tiết tấu. Nơi này cho không có viết qua tiểu thuyết người đọc các bằng hữu phụ cập khoa học một thoáng, ta ở sáng tác tiểu thuyết lúc sau đồng dạng đều là nghĩ đến một cái đoạn ngắn, hoặc là một câu lời thoại thời điểm bắt đầu. Từ nơi này buộc phát linh cảm, sau đó phân tích cái hình ảnh này hoặc là lời thoại thích hợp xuất hiện ở một đoạn này cố sự vị trí nào, là mở đầu, chính giữa vẫn là phần cuối. Xác định vị trí sau đó liền dùng cái này làm trung tâm đi thiết kế cảm xúc chập trùng tuyến, sau đó lại căn cứ cảm xúc chập trùng tuyến đi thiết kế thiếu khuyết tình tiết. Đến một bước này thời điểm, một quyển này quyển cương không sai biệt lắm liền hoàn thành. Sau cùng bổ sung cụ thể tràng cảnh chi tiết liền là quyển cương phía dưới chương cương mở rộng một thoáng liền là mọi người nhìn đến tiểu thuyết. Vì vậy cái gọi là tiết tấu, kỳ thật liền là chỉ nội dung cốt truyện chập trùng tuyến thiết trí cùng cụ thể an bài tình tiết. Vật này vốn phải là hoàn toàn phục vụ ở nội dung cốt truyện thiết định cùng nhà văn thói quen đi chế định, nhưng ở văn học mạng cái nghề này, có người nghịch luyện công pháp thông qua lượng lớn số liệu điều tra tổng kết ra một bộ ở đặc biệt loại hình trong tiểu thuyết tối ưu lộ tuyến giải. Vật này liền là mọi người thường xuyên nói xáo lộ. Xáo lộ bản thân kỳ thật không có gì không đúng, ta có đôi khi cũng muốn tham khảo một ít ưu tú xáo lộ đi học tập. Chân chính không đúng chính là, rất nhiều người cầm lấy xáo lộ vừa lúc nát tiền, với tư cách nhà văn không đi ma luyện bản thân hành văn, không đi thiết kế bản thân nội dung cốt truyện, cầm lấy ngành nghề tối ưu giải xáo lộ khuôn mẫu cứng nhắc liền dùng ở bản thân tiểu thuyết lên. Ta không quá nghĩ đánh giá làm như vậy tốt hay là không tốt, rốt cuộc mọi người đều là ở cái nghề này ăn cơm, hơn nữa loại này tiểu thuyết còn có lấy số lượng không ít trung thực người hâm mộ. Nhưng với tư cách một cái dựa vào cán bút ăn cơm người, đồng thời cũng là một vị cá nhân nhà văn, ta cũng không cảm thấy bản thân hẳn là đi đầu này có chút không làm mà hưởng con đường. Xáo lộ bản thân không có sai, liền giống với rất nhiều đại thần ở bản thân nhiều bộ trong tác phẩm đều có lấy tương tự xáo lộ. Bất quá mọi người đối với cái này đều không có cái gì đặc biệt chán ghét, thậm chí còn sẽ gọi đùa một câu, này chỗ nào là cái gì xáo lộ, cái này rõ ràng là đại thần phong cách. Kỳ thật phong cách cũng tốt, xáo lộ cũng được đều là giống nhau, đều là ở cảm xúc tuyến điều chỉnh, nội dung cốt truyện thiết trí lên làm đến tối ưu giải. Bất quá xáo lộ là chỉ đồng loại hình tác phẩm ở trên thị trường tối ưu giải, mà đại thần phong cách thì là hắn một quyển sách kia thiết định cùng trên nội dung cốt truyện tối ưu giải. Vì vậy, lại nói nhiều như vậy sau đó tin tưởng mọi người cũng có thể lý giải, ta vì cái gì nói bản thân tiết tấu chậm vấn đề trong thời gian ngắn không có cách nào cải thiện a? Vì nó căn bản vẫn là ta viết chữ quá ít, ta bản hoàn tất kinh nghiệm quá ít. Ta có rõ ràng phong cách cá nhân, nhưng ta tác phẩm bây giờ lượng còn chưa đủ để đem tài hoa của mình đều thể hiện ra đến. Chỉ có đem tài hoa của mình đều trải rộng ra, ta mới có thể ở đông đảo văn tự trong tìm đến thích hợp nhất ta cái kia tiết tấu. Tin tưởng đến lúc đó, mọi người đã có thể quan sát đến nội dung cốt truyện bên trong trầm động chập trùng, cũng có thể nhìn đến nội dung cốt truyện bên ngoài cần động não cùng suy nghĩ sâu xa địa phương. Không chỉ là nội dung cốt truyện trầm vấn đề, bao quát rất nhiều người đọc nhà danh phương diện chiến đấu điểm sảng khoái không đủ, một ít nội dung cốt truyện thiếu hụt điểm sảng khoái đều là vấn đề tương tự. ta hiện tại kém kỳ thật không phải là lý luận, mà là đem lý luận biến hiện thành kỹ năng thực tiễn. Liên giống với ở quyển thứ hai bên trong ta viết một ít cá nhân hướng câu chuyện nhỏ, ở biết những thứ này câu chuyện nhỏ thời điểm ta phát hiện chính ta tài tư mất điểm, hạ bút như gió, người đọc các bằng hữu phổ biến phản ứng cũng đều rất tốt. Những thứ này nội dung cốt truyện bên trong đều có lấy ta cố tình an bài điểm sảng khoái, nhỏ mà tinh nội dung cốt truyện cũng có thể điều động người đọc các bằng hữu cảm xúc. Nhưng vấn đề duy nhất liền là, những thứ này câu chuyện nhỏ không có cách nào sâu lên tới, hơn nữa ở câu chuyện nhỏ bên ngoài việc hệ trọng sự tình lại dễ dàng viết lấy liền biến đến không thú vị nhàm chán. Những vấn đề này kỳ thật ta vừa bắt đầu là không biết, chỉ có khi người đọc các bằng hữu phổ biến phản hồi ta mới có thể phát hiện. Dùng một cái mọi người đều có thể lý giải ví von liền là, học sinh ở thi thời điểm là nhìn không ra đề mục đúng sai, chỉ có thành tích ra tới mới biết được. Khả năng đây chính là người mới nhà văn đều muốn đối mặt vấn đề à, ta viết đồ vật có thể hay không bị người đọc các bằng hữu thích, cũng chỉ có người đọc các bằng hữu phản hồi mới biết được. Vì vậy cái vấn đề này cũng là trong thời gian ngắn giải quyết không được, chỉ có thể chờ đợi thời gian dài, ta viết số lượng từ nhiều liền có thể chậm rãi ngộ ra tới. Rốt cuộc mỗi cá nhân văn phong là không đồng dạng, cưỡng ép phá sách đó chính là ở cầm cao thủ giác mạc hướng mắt bản thân hóa trang, không có xuất hiện phản ứng bài xích cái kia đều là vận khí nghịch thiên, nhưng dạng người này trùng vi là số ít. Mà ta rất không may, cũng không ở trong đó. Cho nên ở nơi này vẫn là muốn cảm ơn các vị người đọc bằng hữu bồi bạn, có mọi người nâng đỡ cùng trợ giúp ta người mới này nhà văn mới có thể đi xong xuôi nhân sinh quyển thứ nhất 1 triệu chữ đăng nhiều kỳ tiểu thuyết. Mặc dù còn không có hoàn tất, nhưng đã là một cái sự kiện quan trọng tiểu thắng lợi. Nói đến đây, ta lại nói đơn giản một thoáng về sau an bài A quyển thứ tư nội dung ta tại hấp thụ quyển thứ ba giáo huấn sau đó làm ra một ít thay đổi, đem nguyên bản đại quyển cho chém thành mấy cái nhỏ quyển. Tham khảo chương mở đầu quyển cùng quyển thứ nhất kinh nghiệm, chỉ viết một cái trầm bổng chập trùng nhưng kết cục mỹ hảo câu chuyện nhỏ. Tạm thời trước kịch thấu một thoáng, quyển thứ ba phải đối mặt nguy cơ là lương thực cùng ổn dịch, quân cách mạng tất cả hành động cơ bản đều sẽ vây quanh lấy hai cái này mục đích đi tiến hành. Trên thời gian đại khái cũng là nội dung cốt truyện bên trong chừng 1 năm, tạm thời không đi viết công nghiệp hóa cùng đại lục cũ mò nhân tài phần diễn, những thứ này có thể lưu lại đến quyển thứ tư. Nếu không lại viết thành quyển thứ hai như vậy cực lớn quyển, liền là thực là khiến mọi người chế giễu. Trừ cái đó ra, cá nhân ta cũng ở học tập hai phương diện tri thức, ta nghĩ lấy dùng ID ưu hóa một thoáng ở nhân vật đối thoại cùng cụ thể miêu tả lên chi tiết. Ta ở phương diện này hành văn là tương đối kém, nếu như có thể dùng ai tới phụ trợ tin tưởng cũng có thể khiến mọi người đọc chất lượng có chỗ nâng cao. Đương nhiên mọi người cũng không cần lo lắng ta dù ngày sau đó, tiểu thuyết có thể hay không biến đến bình thường cùng tràn ngập lượng nước. Chí ít ở ta học tập trong tư liệu, ai một mực bị định nghĩa là một cái công cụ sản xuất, mà không phải là một cái sức lao động. Ta muốn làm chính là dùng ai tới phụ trợ sáng tác, mà không phải là khiến ai giúp ta viết làm. Người trước bản chất vẫn là bản thân ở viết, chỉ bất quá là khiến cái này càng thêm cường đại công cụ sản xuất tới giúp ta xử lý một ít không tất yếu mà lặp lại công việc, mà người sau cũng chỉ là nghĩ đơn thuần không làm mà hưởng mà thôi. Vậy liền giống như hơn 30 năm trước, máy tính cùng Internet vừa mới ra tới thời điểm đồng dạng, rất nhiều người đều sẽ quá độ tân bút máy tính cùng Internet sẽ triệt để thay thế nhân loại đồng dạng. Ở năm đó có người sẽ đánh chữ, hơn nữa tốc độ chỉ cần đầy đủ nhanh liền có thể rất dễ dàng tìm đến một phần công việc không tệ. Nhưng hiện tại đâu? Máy tính đánh chữ nhanh thậm chí cũng không thể tính toán làm một cái nghiêm khắc công việc kỹ năng, bởi vì máy tính cùng Internet đã sớm phổ cập, là cá nhân chỗ dùng một đoạn thời gian cũng sẽ không kém đến đi nơi nào. AI kỹ thuật cũng là như thế, hiện tại rất nhiều người đặc biệt là văn học mạng một khối này đều chỉ biết dùng một đứa ngốc tiểu thao tác chỉ lệnh bao đi tạo ra tiểu thuyết. Như vậy tạo ra ra tới tiểu thuyết từ trên kết cấu xem đều là tương quan loại hình bên trong tối ưu giải, nhưng tựa như ta tiền văn nói đồng dạng, tương quan loại hình tối ưu giải cũng không phải là chính ngươi câu chuyện cùng thiết định bên trong tối ưu giải. Rất đa dụng ai viết tiểu thuyết người mới nhà văn đều thích ở thiết định lên tăng thêm rất nhiều thiên mã hành không đồ vật, nhưng không biết thiết định lên càng sặc sỡ, nó ngành nghề tối ưu phân ly bản thân liền càng xa. Đương nhiên nói nhiều như vậy liền có chút lạc đề, ta bản chất vẫn là muốn nói cho mọi người, một cái tân duệ công cụ sản xuất ra tới về sau, với tư cách tương quan hành nghề giả ta nhất định sẽ đi dùng. Nhưng cái công cụ này lại không có khả năng thay thế ta bản thân, AI kỹ thuật chỉ là một cái công cụ, mọi người không cần sợ hãi. Vật này hẳn là bị thảo luận là dùng thật tốt cùng dùng đến kém vấn đề, mà không phải là dùng cũng không cần vấn đề. Sau cùng, lại hơi xin phép nghỉ, hôm nay tạm thời liền một chương. Bởi vì một mực ở vội vàng vẽ bản đồ cùng lấy địa danh, còn có liền là tiếp tục tinh tu quyển thứ 3 đại cương. Đây đều là 10 điểm tốn thời gian công việc, đổi mới cái gì thật bận không qua nổi a chương 582, bắt đầu bất lợi căn cứ địa, quyển thứ 4, sơn dã dưới hồng kỳ, chương 582, bắt đầu bất lợi căn cứ địa, quyển thứ 4, sơn dã dưới hồng kỳ, thánh huyết lịch năm 1289 mùa đông, dãy núi Liệu Phận. A Dịp Phạ dùng đóng băng nước vỡ ngón tay ở trước ngực vẽ cái chữ thật thì, tuyết động sớm đã không có qua hắn gian này căn phòng nhỏ ngưỡng cửa. Cửa thôn lão cây sồi giống như có treo cổ thi thể, trên thân cây kết lấy tảng băng, đêm qua lại đẻ gây hai cái chặt cây, đó là hôm qua nạn dần tới chém tuổi đốt thì đã sợ. Gió bác bọc lấy vụn băng ở trong khe núi gào thét, xuyên qua kho lúa vết nứt thì phát ra sắc nhọn quái huyết, giống như chục triệu căn cương châm ở màng nhĩ lên cạo lau. Cửa thôn lão án giờ hiệu nói, tiếng gió này là dưới nền đất ác quỷ ở gặm ăn đất đông cứng. A Dịp Phạ không biết dưới nền đất rốt cuộc có hay không ác quỷ, nhưng hắn biết theo cơn gió lúc tới phương hướng liền nhất định có lấy hy vọng. Ở bọn họ thôn nhỏ phương bắc là năm nay mới thành lập trấn huyện, nơi này không chỉ là khai khẩn trung tâm, đồng thời cũng là quân cách mạng trung ương vị trí nơi. Đang lúc A Dịp Phạ trông về nơi xa phương bắc thì trước người hắn gốm nổi cũng bởi vì nấu mở nước sôi đều loảng xoảng vang dội. A Dịp Hạ mở ra nắp nồi, nhìn lấy có chút màu vàng xanh lá tùng cháo bột không khỏi gạt ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ, bởi vì đây chính là bọn họ hôm nay bữa sáng. Chúng ta lương thực không đủ. Trên trấn huyện, một tòa gỗ tròn xây dựng dài trong phòng, vừa mới bệnh nặng mới khỏi gọt lòn lo lắng mà nói. Hiện tại căn cứ địa lương thực nhiều nhất chỉ có thể khiến mọi người chịu qua cái này một mùa đông, đầu xuân sau đó chúng ta tất nhiên cạn lương thực. Glenier, chúng ta nhân viên chiến đấu thực sự quá nhiều, hiện tại căn cứ địa không thể so hợp dạng, chúng ta không có rộng lớn bình nguyên cùng hương thôn có thể cung cấp lương thực. Muốn không chết đói người, chúng ta hiện tại liền phải nghĩ biện pháp cho mọi người tìm lương thực ăn. Gót lòn cũng không muốn làm cho mọi người mất hứng người, nhưng hắn với tư cách chủ quản chính vụ nhân vật số 1 liền nhất định phải đem căn cứ địa gặp phải khó khăn nói cho mọi người. Một lần này quân cách mạng cao tầng cuối cùng là góp đủ. Thời gian dài vắng mặt cổ trạ tìm mang lấy dãy núi A E đi ưu đội du kích cùng các thánh điện kỵ sĩ đuổi kịp bắc lui tàu thủy, một mực phụ trách căn cứ địa xây dựng nhiệm vụ đồng chí có sĩ đỉnh cũng cuối cùng tham gia một lần hội nghị cấp cao. Bao quát cả mẹn, nô bị cuộc cùng một thư lộ ba vị tân tấn ủy viên cũng ở bất quá ba người này trạng thái cũng không phải là rất tốt, mỗi cái mang thương không nói, tinh khí thần cũng có chút kém. Hơn nữa không chỉ là bọn họ, ngồi ở hàng trước gọt lọn trên cổ còn đánh lấy thật giấy băng vải, giám mục bẹn nghệ tỷ ổ càng là bị người đỡ lấy mới ở trên vị trí ngồi bước vàng. May mà trừ mấy người này bên ngoài, những người còn lại đều không có vấn đề quá lớn, không giống như là hợp giặt chiến dịch mới vừa kết thúc lúc ấy, quân cách mạng cao tầng căn bản cũng không có không mang thương. Chúng ta nhất định phải giải trừ quân bị. Lần IE khi biết vấn đề lương thực 10 điểm nghiêm trọng sau đó, cái thứ nhất đứng lên tới. Hắn đứng ở toàn cục góc độ tự hỏi, sau khi cân nhắc hơn thiệt lựa chọn đi hy sinh bộ đội quy mô. Chúng ta hiện tại trên tay có lấy 3 cái tung đội, dựa theo đế quốc bên kia phép tính miễn cưỡng cũng tính toán 3 cái không có cơ giáp cùng trọng pháo mãn biên sư. Bộ đội nhân số thực sự quá nhiều, hơn nữa chúng ta trong thời gian ngắn lại không có cùng địch nhân đánh đại quyết chiến nhu cầu. Gần IE ở thời điểm nói chuyện theo thói quen vung vẩy lấy cánh tay, nét mặt của hắn hết sức nghiêm túc. Ý kiến của ta là bộ đội nhất định phải xóa bỏ, đem các cấp chỉ huy tại chỗ chuyển thành đoàn khai khẩn, đoàn tự cứu. Dùng đoàn cấp đơn vị làm trung tâm hướng Bắc huyết trương đi thành lập mới điểm định cư. Gần IE mặc dù là mới vừa qua tới không bao lâu, nhưng hắn hết sức rõ ràng liền quân cách mạng hiện tại phát triển vùng núi căn cứ địa căn bản không có cách nào gánh chịu nhiều người như vậy. Ở quân cách mạng kế hoạch ban đầu trong, hiện tại điểm này quy mô căn cứ địa vừa vặn cũng đủ tiếp nạp rút về bộ đội chủ lực cùng một bộ phận dân chúng, ở đầu xuân sau đó cũng có thể duy trì một bộ phận người từng bước tiến về phương Bắc khai thác. Trấn huyện nơi này ở vào dãy núi dưới phần góc tây nam một cái lô hồng nơi, là dùng nó chi mạch hẻn núi mà mệnh danh. Một đường hướng bắc đều là dãy núi dịu phần, ở dãy núi đan sen tầm đó thường thường có lấy không ít sông cỏ rửa ra tới sân cốc, trong này phần lớn đều là ít hai lui tới rừng rậm nguyên thủy cùng núi hoang. Nhưng tự nhiên điều kiện phong phú, hai bên cao ngất dãy núi đưa đến rất tốt tích trữ nóng tác dụng, chỉ cần khai khẩn thỏa đáng tất nhiên có thể sáng tạo ra không ít ruộng tốt ngàn mẫu thôn xóm. Chúng ta kế hoạch ban đầu là tiến hành theo chất lượng, nhưng tình huống của hiện thực lại bức lấy chúng ta phải đi nghĩ lấy pháp địa đi khai khẩn càng nhiều thổ địa. Hạng công việc này cực kỳ khó khăn, chỉ dựa vào lao bách tính tổ chức bản thân đoàn khai khẩn nhất định là bận không qua nổi. Chúng ta nhất định phải dùng lực tổ chức càng cao, lực chấp hành càng mạnh bộ đội đi khai khẩn đất hoang, cứ như vậy mới có thể cam đoan ở đầu xuân sau đó có đầy đủ thời gian đi gieo hạt lương thực. Đầu xuân sau vấn đề lương thực nền ý e tạm thời không có nâng ra giải quyết ý kiến, nhưng hắn lại đem ánh mắt đặt ở càng thêm lâu dài địa phương. Nếu như không thể cam đoan căn cứ địa ở đầu xuân sau đó có lấy đầy đủ cày ruộng, như vậy bọn họ cho dù giải quyết tới nhất thời lương thực lỗ hổng, cũng sẽ ở không lâu sau đó bởi vì lương thực tự cấp tỷ lệ thấp vấn đề mà lại lần nữa xa vào nạn đói. Vấn đề lương thực liền là vấn đề lớn nhất, nếu như ngay cả cơm đều ăn không đủ no, quân cách mạng liền lại càng không cần phải nói đi phát triển công nghiệp, biên luyện quân đội. Giai đoạn hiện tại vấn đề lương thực, ta có thể suy nghĩ biện pháp. Lê Vớm liền đi tìm chúng ta bằng hữu mới mua chút, mặc dù phương diện quân thứ 7 bên kia tuyệt đối sẽ ra giá rất đắt, nhưng cũng dù sao cũng so không có tốt. Luzinski ở trở về sau đó liền từ tung đội 101 chính ủy trên vị trí từ nhiệm, hiện tại hắn gánh vác quân cách mạng đối ngoại giao lưu chủ tính chung công việc. Không chỉ là phương diện quân thứ 7, hắn cũng kế hoạch đi khu tổng đốc Dạ Dị bên kia tìm một chút con đường xem có thể hay không mua một ít lương thực trở về. Khu tổng đốc Dạ Dị bên kia có thể giao cho ta. Liên ở Luzinski thảo luận lấy đi khu tổng đốc Dạ Dị mua lương thực thời điểm, với tư cách quân cách mạng quân sự người phụ trách đồng chí Sở Tạ Lĩnh chủ động nhận lấy thoại tra. Hắn đứng lên tới, liếc nhìn Lần IE, ánh mắt kiên định nói, Lần IE ngươi muốn xóa bỏ bộ đội ý nghĩ ta không phản đối, nhưng ta cũng có cái đề nghị. Ta hy vọng có thể bảo lưu một bộ phận tinh nhuệ chỉ huy tạo thành một cái du kích đại đội, ta sẽ mang lấy cái này bộ đội đi căn cứ địa chung quanh du kích. Căn cứ địa bên này không cần cung cấp chúng ta bất luận cái gì tiếp tế, ta dẫn người đi kiếp hỏa xe, cấp trang viên liền được. Sở Tạ Lĩnh ý nghĩ là đem chi bộ đội này mang đến căn cứ địa ngoại vi đi hoạt động, một phương diện có thể đả kích đế quốc ở xung quanh địa khu quyền khống chế, một phương diện khác cũng có thể làm đến hấp dẫn quân địch lực chú ý tác dụng, khiến căn cứ địa có thể an ổn phát triển. Đương nhiên quan trọng nhất là, hắn ở trên chuyện này có lấy 10 điểm kinh nghiệm phong phú. Hắn tự tin không chỉ không cần căn cứ địa cung cấp cái gì tiếp tế, hắn còn có thể thu được không ít lương thực cho trở về. Sở Tạ Lĩnh đề nghị rất nhanh liền đạt được mọi người nhất trí đồng ý, nhưng ở sau đó một mực chưa từng phát biểu bạ xì lại đứng lên tới. Nói đến khu tổng đốc Gia Di, ta chỗ này có một cái tình báo cần mọi người coi trọng. Phụ trách hệ thống tình báo bạ xì vừa nói, vẻ mặt của mọi người liền không khỏi nghiêm túc. Căn cứ chúng ta bộ bảo vệ điều tra biết được, năm ngoái ở Dạ Dị ẩn nút một năm ôn dịch lớn cũng không có tàn đi, hơn nữa rất có khả năng ở đầu xuân sau đó triệt để bùng phát. Chương 583, hắn còn nhớ rõ ta, hắn còn nhớ rõ tất cả mọi người. Chương 583, hắn còn nhớ rõ ta, hắn còn nhớ rõ tất cả mọi người quân cách mạng hội nghị cấp cao cuối cùng là thảo luận xong, ở trong hội nghị mọi người nhất trí thông qua cắt giảm bộ đội, tại chỗ chỉnh biên thành cách mạng đoàn khai khẩn quyết định. Ba cái tung đội toàn bộ xóa bỏ, chỉ lưu lại ba cái đoàn bộ đội với tư cách du kích đại đội do Sở Tạ Lìn dẫn dắt lấy đi căn cứ địa xung quanh đánh du kích. Đạo mệnh lệnh này xuống thời điểm, bộ đội bên này phản ứng là rất lớn. Cái gì? Muốn để ta không đánh địch nhân, đi trồng trọt. Đoàn trưởng, ngươi cũng biết ta a, ta không sợ cùng địch nhân chiến đấu, ta cũng không sợ chết. Ý Rồng Ảm Tuẩn vừa mới tiếp đến tại chỗ chuyển nghề mệnh lệnh, hắn lập tức liền tìm tới bản thân đoàn trưởng. Lúc này qua tới cầu tình vậy mà còn không chỉ hắn một người, toàn bộ đoàn doanh trưởng cơ bản đều tới. Mọi người cũng không phải đối với cái quyết định này có cái gì rất lớn bất mãn, nhưng trên cảm xúc liền là không qua được. Dựa vào cái gì có người có thể khắp nơi bên ngoài đánh quân đế quốc, bọn họ liền phải để súng xuống cầm lên cái quốc cùng bữa đi khai hoang. Mọi người trong lòng không cân bằng, đoàn trưởng trong lòng cũng không cân bằng. Bọn họ đoàn trước đó chính ủy đã ở trong chiến đấu hy sinh, mà vốn nên tới tân chính ủy đến bây giờ còn không có bóng dáng. Hiện tại đừng nói các chiến sĩ, liền ngay cả đoàn trưởng bản thân đều ở mọi người bất mãn âm thanh bên trong có chút do dự. A, nhìn tới nơi này rất náo nhiệt nha. Một cái âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền tới, dẫn tới mọi người chú ý lên. Nie, làm sao ngươi tới đâu? Ở đoàn trưởng âm thanh kinh ngạc trong, mọi người đều ngạc nhiên vạn phần nhìn lại. Lần Nie, mọi người xem, là lần Nie. Lần Nie đến khiến mọi người nguyên bản bất mãn tâm tình trong nháy mắt không cánh mà bay, mọi người đều tụ tập tới ghé vào lần Nie bên cạnh. Hàng sau người không ngừng hướng về phía trước chen chúc, sát vách không đủ cao người còn thỉnh thoảng nhảy nhót lên tới nhìn một chút cửa người. Hàng trước người một bên ở dùng lực để ép người phía sau, một bên lại muốn đi trước đi cách lần Nie càng gần một ít, nhưng lại sợ hai đâm đến trên người hắn. Lần Nie, ngươi còn nhớ ta không? Buồn, ý rồng ảm buồn. Buồn không thể cướp đến hàng thứ nhất vị trí, nhưng hắn cũng chen đến hàng thứ ba, lúc này đang lớn tiếng cùng lần Nie chào hỏi. Hắn cái này lớn giọng vừa mở miệng liền để lại mọi người âm thanh. Buồn, ta làm sao không nhớ được chứ? Ngươi nhưng là chúng ta công nhân xây dựng làm đại đấu võ lên cái thứ nhất lao động anh hùng đâu, lúc ấy ngươi trước ngực hoa hồng lớn vẫn là ta khâu đâu này. Lần Nie không chỉ nhớ ý rồng ảm buồn, nơi này rất nhiều người hắn đều nhớ. Hắn không chỉ có thể hô lên mọi người mỗi một người tên, đồng thời cũng có thể chỉ ra vị đồng chí này ưu khuyết điểm. Ta trước đó liền nghe các ngươi đoàn chính ủy nói qua, đồng chí bổn ngươi tính cách này mãng đến cực kỳ à, hiện tại xem ra thật đúng là cái dạng này đi. Gần Nie trêu chọc trong nháy mắt liền khiến vị này khuôn mặt tối đen đại hán mặt đỏ lên, nhưng không đợi hắn đem đầu cho xấu hổ co đến trong cổ, Gần Nie liền đi qua tới chụp lấy bờ vai của hắn khích lệ nói, nhưng nghe nói ngươi ở trên chiến trường cũng anh dũng rất à, trước đó có phải hay không là bắt quân địch một cái đoàn trưởng ấy nhỉ? Bổn không nghĩ tới Gần Nie cũng biết chuyện này, một cổ tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào tràn đầy lòng dạ của hắn, hắn kích động mà nước mắt đều nhanh chảy xuống. Gần Nie, đây cũng không phải là ta một người công lao, không có mọi người trợ giúp ta cũng làm không được loại trình độ này. Đều là mọi người cùng một chỗ nỗ lực công lao. Bốn nhập ngũ thời gian cũng liền hơn nửa năm trái phải, nhưng ở trong bất chi bất giác hắn đã thành thói quen ở quân cách mạng trong sinh hoạt. Hắc, mọi người xem một chút, ai sau này hay nói đồng chí bổn lỗ mãng, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Gần Nie một cái tay đỡ lấy bổn cánh tay, một cái tay khác cơ múa cao hơn đỉnh đầu, mặt hướng mọi người tự hào nói, chúng ta đồng chí bổn rõ ràng liền rất có cách mạng giác ngộ nhà, mọi người nói có đúng hay không a? Đối mặt Gần Nie thăm hỏi, mọi người bộc phát ra nhiệt liệt trả lời, mọi người đều hô to của tên, sóng âm át qua phong tuyết ầm ĩ, mọi người đều phát ra từ nội tâm vì đồng chí cảm thấy kiêu ngạo, phản phất lấy phần vinh dự này liền ở trên người bản thân đồng dạng. Gần Nie liền là có lấy ma lực như vậy, nhất nghèo khổ mọi người ở gặp đến hắn sau đó liền sẽ thay đổi hết thảy. Ti tiện giả sẽ thay đổi cao thượng, người nhát gan sẽ thay đổi dũng cảm, không có gì cả chi nhân sẽ nâng lên thay đổi thế giới trọng trách. Như vậy ta muốn hỏi mọi người có nguyện ý hay không đi theo ta cùng một chỗ đi thay đổi cái thế giới này. Gần Nie đứng ở trên đài cao, đón lấy đầy trời phong tuyết hắn vung cánh tay hô lên, trả lời hắn là như núi kêu biển gầm gào thét. Chúng ta nguyện ý, Gần Nie mang lấy chúng ta đi xuống a. Đông đảo âm thanh sau cùng hội tụ thành cùng một câu nói, các chiến sĩ đã khát vọng ở trên chiến trường kiến công lập nghiệp, tiêu diệt mất bất luận cái gì dám can đảm ngăn cản người của bọn họ. Nhưng mà ở mọi người ánh mắt trông đợi trong, Gần Nie cười ha ha phất tay nói, vậy thì tốt. Mọi người để xuống xuống, cầm lấy rượu đi theo ta cùng một chỗ đi khai hoang. A, muốn đi theo Gần Nie đi khai hoang. Thứ tung đội 101 chi thứ 2 đội đoàn thứ 3 các chiến sĩ lúc này đều mở bức, mọi người đều không thể tin vào tai của bản thân có phải hay không là nghe lầm đâu. Song Gần Nie lại dùng thực tế hành động trả lời suy đoán của bọn họ, đi theo hắn qua tới đội công tác thành viên thật lấy ra không ít công cụ. Đúa, cái cưa, quốc sát, cái quan sát. Xem điệu bộ này bọn họ cũng chỉ không phải là khai hoang đi, càng giống là muốn đi khai sơn đồng dạng. Kỳ thật cũng liền là đi khai sơn. Gần Nie khiến doanh trưởng cùng đại đội trưởng đều trở về tổ chức từng người bộ đội, lưu lấy đoàn thứ 3 đoàn trưởng William hở tới tự mình làm động viên công việc. William hở trước đó là liên minh công nhân ở khu hạ thành hội thủ, là đi theo gọt lòn cùng một chỗ gia nhập quân cách mạng đội ngũ. Không giống với bản thân lão cấp trên đã bị văn án công việc cho triệt để trói buộc lại, hắn so lên giấy tờ công việc càng nguyện ý mang theo người ở tiền tuyến phân đấu. Đây là một vị rất có năng lực đồng chí, ở gia nhập quân cách mạng trước đó liền dùng sức một người hoàn thành liên minh công nhân ở khu hạ thành vũ trang hóa chuẩn bị. Mặc dù sau đó bởi vì phản đồ ban đứng, hắn cùng khu hạ thành mỗi cái chi bộ mất đi liên hệ. Nhưng những thứ này tổ chức nhỏ lại ở không có thống nhất lãnh đạo dưới tình huống tự động động viên lên dân chúng, cũng ở hợp giặt chiến dịch giai đoạn sau cùng trở thành cải biến chiến của quân chủ lực. Hờ Trèo là một cái có thể văn có thể võ người, nhưng muốn nói hắn có khuyết điểm gì mà nói liền là rất dễ dàng cảm xúc hóa. Liền giống với hiện tại, gần như e vì chiếu cố tâm tình của hắn liền ở không ngừng mà giải thích lấy. Đồng chí hở trèo, ta cũng không nói đạo lý lớn, chúng ta liền trò chuyện một đầu có được hay không? Gần như e đem đoàn thứ ba đoàn trưởng William hở trèo kéo đến bên cạnh bản thân, hai người ngồi ở bên cạnh đống lửa, lấp loe ánh lửa ở bọn họ trong đồng tử ảnh ngược. Ngươi cũng biết chúng ta là phụ trách toàn bộ quân cách mạng chính trị công việc, một lần này chúng ta gặp phải vấn đề một chút cũng không thể so hợp giặt chiến dịch mới vừa kết thúc lúc ấy. Hiện tại đúng là chúng ta công tác chính trị nhân viên muốn phát huy dẫn đầu tác dụng thời điểm, ta với tư cách chính trị công việc người tổng phụ trách tổng không thể chỉ ra lệnh khiến người khác dẫn đầu a. Vì vậy lần ý e qua tới nguyên nhân cũng đã rất đơn giản, trung đội 101 bị tại chỗ cải tổ thành quân cách mạng thứ đại đội khai hoang 101, lần ý e đảm nhiệm tổng đội trưởng kiêm chính ủy. Bọn họ chi thứ 2 đội đoàn thứ 3 bởi vì chính ủy thiếu hụt nguyên nhân bị lần ý e lựa chọn làm bản thân lệ thuộc trực tiếp đoàn. Chương 584, trong hoang dã chiến đấu đoàn khai hoang chương 584, trong hoang dã chiến đấu đoàn khai hoang cuối tháng 12 dãy núi dịp phần khoác lên thêm trắng áo đông, ép ở đầu này áo đông trong lòng chảo sông tựa như bị nắm chặt nếp nhăn, dày nặng tuyết động đem toàn bộ sơn cốc ép tới không thở nổi. Lấm liệt gió bắc cuốn lấy bông tuyết ở hẻm núi ở giữa gào thét, đem vân sam chạc cây đều ép thành lưng quòng lão giả. Côn dùng đông cứng ngón tay lau lông mi lên ngưng kết vụ băng, thở ra xương trắng trong nháy mắt ở gốc râu cằm lên kết thành xương. Bọn họ đại đội khai hoang 101 đoàn thứ 3 với tư cách nhân ý e lệ thuộc trực tiếp đoàn, đi tới khoảng cách căn cứ địa xa nhất lòng chảo sông. Ở nơi này bọn họ cần ở mùa xuân canh tác mùa đến trước khai khẩn ra đầy đủ ruộng đồng đến trồng trọt lương thực. Lòng chảo sông bên trong chật ních tầng tầng lớp lớp cây cối, đến gần vách núi địa phương còn tản mát lấy không ít hòn đá. Từ khi lớn hỉ dột chiến tranh kết thúc về sau, vương quốc người lùn bị ép từ bỏ mảnh này tổ địa, đế quốc lần nữa thực dân vận động thất bại sau đó, nơi này đã có trên trăm năm không có nên đón qua nhiều khách nhân như vậy. Hiện tại cách đầu xuân sau trồng trọt mùa cũng liền là dư lại thời gian 2-3 tháng. Mặt đối mặt tích to lớn như thế, trạng thái như thế nguyên thủy tự nhiên rừng rậm, nếu muốn ở cái này trên cơ sở khai khẩn ra lượng lớn ruộng đồng quả thực so với lên trời còn muốn khó khăn. Nhưng bồn biểu thị hắn không sợ khó khăn gì. Các đồng chí, gần IE cùng chúng ta cùng tồn tại, không có khó khăn gì là có thể đánh ngã chúng ta. Gần IE đã nói, chúng ta là không sợ bồn kệ bịt, chúng ta là cách mạng dũng sĩ, chúng ta là nhân dân anh hùng. Ở trên chiến trường chúng ta liền chết còn không sợ, hiện tại sẽ còn sợ điểm khó khăn này sao? Bồn ở đội đốn tuổi thay phiên thời điểm nghỉ ngơi lấy thân làm gương vì mọi mệnh các chiến sĩ cổ vũ lấy sĩ khí. Với tư cách trong bộ đội có tiếng người tiên phong, ý rộng ảm tổn không thẹn với hắn cánh tay sắt tiết tuổi. Ở trên chiến trường hắn mỗi lần đều là mang lấy đội ngũ xông vào phía trước nhất, ở làm việc trong cũng không ngoại lệ, một lần này hắn vẫn như cũng là sớm nhất ra trận, làm đến nhiều nhất một người. Cách đó không xa, thay phiên quá khứ đội đốn tuổi các đồng chí đang ra sức lao động. Lưỡi dịu bổ vào vân sam thì phát ra trầm đục ở yên tĩnh trong sơn cốc đặc biệt rõ ràng, cây kia chừng hai người hai cánh tay ôm thô cây già phát ra sau cùng một tiếng rên rỉ, ầm ầm ngã vào trong đất tuyết, vang lên tuyết mặt giống như bay múa đầy trời màu trắng cánh hoa. Bồn đếm trên mặt tuyết ngổn ngang lộn xộn gốc cây, hết thảy 17 cái cây, trong đó có 5 gốc cây là hắn tự tay đánh ngã. Đoàn khai hoang tốc độ tiến lên rất nhanh, quân đội cực mạnh lực tổ chức ở thời điểm này hóa thành cực cao hiệu suất. Đây cũng là vì cái gì lần ý e không có ngay lập tức tổ chức dân chúng qua tới lao động, mà là khiến bộ đội đi vào nguyên nhân. Khai khẩn công việc thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, độ khó lớn, đãi ngộ chênh lệch, chuyện như vậy chỉ có thể giao cho quân cách mạng tới làm mới có thể hoàn thành. Mặc dù đoàn khai hoang các chiến sĩ đã bỏ súng xuống, cầm lên búa cùng xẻng sắt, nhưng bọn họ tổ chức hình thức lại không có bao lớn biến hóa. Bộ đội là dùng chiến đấu đội hình tiến vào hoang sơn giã lĩnh, là dùng đối mặt đại quyết chiến đấu chí tham dự đến trận này trùng trùng điệp điệp trong vận động tới. Tổ chức quân sự hóa, hành động chiến đấu hóa, sinh hoạt tập thể hóa. Cái này ba loại vốn là quân cách mạng có thể chiến thắng cường địch căn bản phương pháp, nhưng hiện tại cũng chỉ bất quá là đem địch nhân từ đế quốc chuyển thành ác liệt môi trường tự nhiên mà thôi. Bốn bọn họ tiểu đội nghỉ ngơi không đến 10 phút, liền tìm đến chỉ huy viên đồng chí thỉnh cầu lại lần nữa quay về đến chiến đấu tiền tuyến. Thân thể mỏi mệt không thể chinh phục bọn họ, khí trời rét lạnh cũng thổi không đổ bọn họ. Kiên trì các đồng chí, thắng lợi liền ở phía trước. Hắn hướng sau lưng hai mươi mấy cái lay động bóng người hô nói, âm thanh lập tức bị gào thét gió bắc xé thành mảnh nhỏ. Đông cứng ngón tay sớm đã không cảm giác được gan bàn tay chấn nước đau đớn, nổ tung mà ra máu tươi ở 30 độ cực lạnh trong ngưng kết thành băng cùng phát sáng người môi giới hòa thành một thể. Mồ hôi trên đầu nóng tan, lạnh chấm dứt, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Nhọn bùi ổn ỉ mũ rũ xuống tới, mũ chính giữa đỏ năm sao cũng lên một vạch nhỏ như sợi lông, chỉ có đừng ở mũ bên cạnh huy chương còn phản xạ lấy ánh sáng chói mắt. Đây là một viên ngọc dạng huy chương, là ở lớn rút lui trước xưởng sắt thép các đồng chí dùng đầu thừa đôi thẹo chế tạo gấp gáp ra tới. Không có người nói rõ được cái này đến cùng là dùng cái gì kim loại làm, dù sao lúc đó xưởng sắt thép các đồng chí khẳng định là cầm tới cái gì đều hướng nổi hơi bên trong đổ vào. Phía sau có thể hay không tắc nghẽn luyện sắt lô bọn họ đã không thèm để ý, có thể ra sau cùng cái này một nồi cũng đã rất có ý nghĩa. Đây chính là cái phổ thông hình tròn huân chương, phía trên in lấy một cái không phải là rất rõ ràng sao năm cánh, nhìn ra được cán thép nhà máy công nhân các đồng chí cũng không có tham dò loại hợp kim này tính chất vật lý, vì vậy nguyên bản dự định đồ án đều không có ấn tốt. Nhưng cái này đã đầy đủ. Cái này một đám huân chương tồn lượng 10 điểm hữu hạn. Hết thể cũng liền 2.821 miếng. Trải qua gần y e bọn họ thương lượng sau đó, phân ra 2.000 miếng ban phát cho ở trong chiến đấu anh dũng tác chiến các chiến sĩ, đã hy sinh chiến sĩ thì giao cho người nhà bảo quản. Trừ cái đó ra 821 miếng thì là ban phát cho ở bọc giặt sau giải phóng làm ra quá nặng muốn cống hiến những người lao động. Vốn đã là nhóm đầu tiên lao động anh hùng, đồng thời ở chiến dịch vỏ gỗ giặt trong lúc đó cũng lập qua trọng yếu công lao, vì vậy hắn vậy mà đạt được 2 viên huân chương. nhưng tồn bản thân lại cự tuyệt rơi đại biểu cho chiến trường quân công viên kia, chỉ lưu lại tượng trưng cho lao động anh hùng huân chương. Trong đoàn các chiến sĩ khi nghe đến chuyện này sau đều không ngoại lệ chạy tới hỏi hắn vì cái gì muốn làm như thế, tồn mỗi lần đều cười ha hả nâng lên cánh tay phải của hắn, chụp lấy hắn kiên cố cánh tay kiêu ngạo nói, còn có thể là cái gì nguyên nhân, bởi vì ta là ý rồng ảm bồn a. Theo lấy tồn lại lần nữa gầm thét, đã 10 điểm mỏi mệt hắn lại lần nữa buộc phát ra lực lượng. Trên mũ viên kia vân chương tựa như một đoàn lĩnh viễn không dập tắt mùi lửa đồng dạng đang không ngừng khích lệ hắn, cấp cho hắn nguồn gốc từ đáy lòng lực lượng. Vốn một mực nhớ kỹ ở bắt đầu làm việc trước, Glen IE nói cho bọn họ mà nói, các đồng chí, nhớ kỹ rồi. Chúng ta bổ ra mỗi tấc đất đông cứng, đều là cách mạng trận địa, chúng ta rơi xuống mỗi nhỏ nhiệt huyết, đều sẽ tới nước ra no đủ lúa mạch. Đây là một cái nhìn lấy nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng ta tin tưởng chỉ cần ta cùng mọi người cùng một chỗ đi làm, chúng ta đoàn kết lại trên đời này liền không có cái gì không thể chiến thắng khó khăn. Vốn tin chắc lấy Glen IE đã nói với hắn mỗi một câu nói. Đã Glen IE có nói hay chưa chuyện gì là bọn họ đoàn kết buồn kệ vịt làm không được, không có khó khăn gì là bọn họ chiến thắng không được. Như vậy hắn liền có cần thiết dốc hết bản thân tất cả đi nghiệm chứng Glen IE lời của hắn nói liền là đối với. Glen IE hiện tại nói hắn làm đến, hắn liền nhất định có thể làm được. Glen IE trước đó nói không sợ khó khăn, hắn liền hướng khó khăn xung phong. Glen IE đã từng nói hắn là cánh tay sắt bổn, như vậy cánh tay này liền nhất định là làm bằng sắt. Không chỉ là cánh tay, bổn bản thân cũng nhất định là sắt thép đúc thành. Ở bồn dẫn dắt xuống, bọn họ cái này doanh người một hơi thở hoàn thành ước định số lượng hơn gấp 2 lượng công việc, ở ban đêm trước bọn họ toàn doanh liền chém 5836 cái cây, bình quân mỗi người đốn tuổi 11.4 gốc cây. Chương 585, buổi tối hội nghị tổng kết chương 585, buổi tối hội nghị tổng kết khi cuối cùng một gốc lá rụng lòng ầm ầm ngã xuống thì, toàn bộ lòng chảo sông đột nhiên bị nhuộm thành dung sắt màu sắc. Những cái kia bị lưới dịu bổ ra gốc cây mặt cắt chảy ra kim hồng nửa cây, nhưng rất nhanh liền ngưng kết. Liếc nhìn lại đều là ngã xuống cây cuối cùng cọc gỗ cấu thành phức tạp mê cùng, đây đều là bổn công lao của bọn họ. Một mực phấn chiến ở tuyến đầu tiên bổn cảm giác xương sống của bản thân phát ra dị sét móc xích đồng dạng tiếng vang, nhưng hắn y nguyên thẳng tắp sống lưng, thở ra bạch khí ở trên mặt hắn tan ra ý đồ bôi lên cái kia mỏi mệt màu sắc. Kết thúc công việc tiểu hào tiếng đã vang lên, với tư cách doanh trưởng bổn hướng lấy sau lưng hô to một tiếng, kiểm tra vũ khí. Đây là ở trên chiến trường đã thành thói quen, mỗi khi chiến đấu kết thúc về sau hắn muốn làm chuyện thứ nhất liền là thúc giục các chiến sĩ kiểm tra vũ khí của bản thân. Cái mệnh lệnh này ở hiện tại cũng bất quá thì, cường độ cao lao động không chỉ khảo nghiệm nghị lực của bọn họ, đối với bọn hắn trên tay công cụ có lấy không nhỏ ảnh hưởng. Ba ngày thợ đốn tuổi làm kết thúc, nhưng bọn họ còn không thể nghỉ ngơi. Ở trên đường trở về, mọi người nhất định phải kiểm tra rõ ràng trên tay công cụ có hay không ra vấn đề, có thể hay không ảnh hưởng ngày mai công việc. Nếu như có, đợi lát nữa liền muốn giao cho đại đội hậu cần đội các đồng chí, ở trước xuất phát bọn họ liền tìm tới chuyên nghiệp thợ rèn, lúc này hẳn là cũng đem tiệm thợ rèn tử cho xây dựng tốt. Còn trên tay dịu đốn tuổi tạm thời còn nhìn không ra vấn đề gì, dùng cả ngày cũng không có quyền lưỡi, nhìn ra được vị này không biết nói chuyện đồng chí mới cũng đồng dạng có lấy kiên cường tính cách đâu. Thông tín biên xạ lưỡi cưa bị nhựa cây cho nhuộm đen, răng cưa cũng có chút thiếu hụt, vấn đề còn rất lớn cũng không biết thợ rèn bên kia có thể hay không vào ngày mai trước đó cho sửa tốt. Bọn họ doanh ban ngày công việc là 10 điểm đầu nhập, chờ tới bây giờ nên trở về đi thời điểm mới phát hiện bản thân nguyên lai đã đi xa như vậy. Chờ bọn mang lấy mọi người quay về đến doanh địa thời điểm, trời đã triệt để đen. Ánh trăng treo lên quá trình giống như búa rèn rơi xuống đồng dạng không thể ngăn cản. Đầu tiên là một đạo thép ánh sáng màu lam dao bổ mở núi tuyết, tiếp lấy toàn bộ mặt trăng băng luân ép qua tầng mây, đem thanh lạnh ánh sáng huy đúc kim loại ở sau lưng bọn họ lên. Các đồng chí mau qua tới, ăn cơm rồi. Bốn bọn họ doanh là sau cùng trở về, nhưng phòng ăn đồng chí vẫn như cũ đang chờ đợi bọn họ. Đại đội khai hoang 101 đoàn thứ 3 người tổng cộng hơn 2000 người, bốn bọn họ doanh chỉ là phụ trách chém cây. Ở chém ra một phiến khu vực sau đó liền sẽ để phụ trách xử lý thân cây đội ngũ vào, cưa bỏ lớn phân nhánh, chém đứt nhỏ cành cây, sau đó liền sẽ tiếp tục truy tìm đốn tuổi doanh bước chân đi xử lý tiếp một mảnh địa khu. Đến nỗi vận chuyển vấn đề cũng không cần lo lắng, cái này cũng có chuyên môn đội ngũ ở chấp hành. Địa hình lõm địa phương sẽ có chuyên môn trải đường đội điền lên nhỏ bé nhánh cây cùng tuyết động, đồng thời đạp thực mới để cho mọi người thông qua. Gặp núi mở đường, gặp nước bắt cầu, bốn bọn họ không phải là một người ở chiến đấu, toàn bộ đoàn người đều là dựa theo chấp hành nhiệm vụ tác chiến tiêu chuẩn ở phối hợp với nhau. Bốn doanh trưởng, nhanh, cầm lên màn thầu trên đường ăn, họ hiện tại liền chênh lệch ngươi một cái. Đầu bếp trưởng đem vẹn vẹn có 4 cái bánh bao lớn nhét vào bốn trên tay, mà hắn cũng không để ý trên thân thể mỏi mệt rất nhanh liền đi tới địa điểm họp. Mỗi ngày kết thúc về sau mở một trận tổng kết sẽ là quân cách mạng truyền thống, cho dù là tại thời chiến chỉ cần thời gian cho phép cũng sẽ như thường lệ cử hành. Đồng dạng ở trong hội nghị, đoàn chính ủy sẽ đầu tiên nâng ra bọn họ toàn bộ đoàn vào hôm nay khó khăn gặp phải cùng sai lầm, bao quát thất bại chiến đấu cũng sẽ đề cập. Sau đó mỗi cái doanh trưởng liền cần từ bản thân bộ đội nơi này xuất phát đi tổng kết vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Sau đó hiện tại gặp phải vấn đề có thể làm sao đi giải quyết. Một người trí tuệ trung quy là hữu hạn, nhưng tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng tiểu gì cũng sẽ tìm ra mấu chốt của vấn đề tới. Rốt cuộc tất cả mọi người ở đây đều là chuyện này kinh nghiệm bản thân giả, từng người vị trí cũng không hoàn toàn giống nhau, từ khác nhau góc độ nhìn xem tới khẳng định là có thể tìm đến phá cục mạch suy nghĩ. Bao quát hiện tại cũng là như thế. Hôm nay là đoàn khai hoang đạt đến ngày đầu tiên, mọi người muốn nói ở làm việc trong không có gặp đến khó khăn đó là không có khả năng. Toàn bộ đội ngũ đầu tiên gặp đến lớn nhất phiền phức liền là nghiêm trọng không chiến đấu giảm quân số. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, chúng ta bởi vì đông thương cùng cảm cúm tổn thất nhân số cũng đã có 121 người. Nếu như chúng ta hôm nay không đi tổng kết và giải quyết cái vấn đề này, ta tin tưởng qua không được mấy ngày bộ đội liền muốn xảy ra vấn đề lớn. Đoàn trưởng hở trẹo nói ra một cái khiến người lo lắng vấn đề, cuối cùng mấy cái khác doanh trưởng lúc này mới phát hiện nguyên lai thương bệnh người đã có nhiều như vậy sao. Ở lúc ban ngày mọi người đều đem lực chú ý đặt ở trên công tác, nếu không phải là đoàn trưởng hở trẹo nhắc nhở, bọn họ khả năng căn bản chú ý không đến chuyện này. Trong đội ngũ chỉ đạo viên cùng chính trị viên đều xông vào chiến đấu tuyến đầu, đều ở làm lấy mệnh nhất phiền toái nhất sống, loại chuyện này vậy mà liền như vậy bị xem nhẹ quá khứ. Đoàn trưởng hở trẹo ý kiến rất kịp thời à, mọi người đối với cái này có ý kiến gì hay không? Bởi vì là lệ thuộc trực tiếp đoàn nguyên nhân, nên y trực tiếp kiêm nhiệm đoàn thứ 3 chính ủy một chức, vì vậy trận này hội nghị tự nhiên cũng là hắn đang chủ trì, bất quá nên y cũng rất thú vị, một giây trước còn đang hỏi mọi người có ý kiến gì không, một giây sau chính hắn trước giơ tay lên. Mọi người khiến ta trước cấp một lần phát biểu cơ hội à, ta đối với chuyện này còn rất có kinh nghiệm. Gần y e cười ha hả đứng lên tới, mọi người cũng vỗ tay chào đón hắn chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. Trước kia ở đầm lầy lẹt màn đội du kích thời kỳ lần y e liền gặp đến qua tương tự sự tình, bất quá chỗ kia khẳng định không có dãy núi dù phần nơi này lạnh như thế. Tình huống tuy có bất đồng, nhưng nguyên lý nha, khẳng định là tương thông. Chúng ta lúc kia cũng là ở thời tiết lạnh tổ chức người đi khơi thông đường sông, xây dựng đê đập, chuyện này chỉ có thể ở mùa đông mùa khô mới có thể làm. Gần IE ở chia sẻ cụ thể cách làm trước rất thích đem đầu đuôi sự tình cũng cho nói, một phương diện cái này có thể tăng lên mọi người đại nhập cảm giác thuận tiện lý giải, một phương diện khác cũng có thể dùng sống động hoạt bát phương thức đi hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đối với không chiến đấu giảm quân số chúng ta lúc đó tổng kết hai cái biện pháp, một cái là lau mỡ heo, không có mà nói cá dầu cái gì dầu đều có thể, nhưng hiệu quả tốt nhất vẫn là mỡ heo. Một cái khác phương pháp liền là ở vận động kịch liệt sau đó, nghỉ ngơi một chút tắm nước nóng, không có điều kiện mà nói liền giặt cái nước nóng chân. Tuyệt đối không thể làm song sống, âm nằm một cái liền đi ngủ trên giường, ngày thứ hai nhất định sẽ ra vấn đề. Gần IE đề nghị đầu thứ nhất mọi người còn có thể lý giải, nhưng nói đến đầu thứ hai mọi người đều có chút kỳ quái đâu. Giặt nước nóng chân còn dễ nói, ở quân cách mạng bên này đều đã thành lệ cũ, mọi người sớm thành thói quen. Nhưng tại sao phải nước nóng tắm rửa đâu? Cái này rừng núi hoang vắng, từ đâu tới cái điều kiện này cho mọi người giặt tắm nước nóng a? Chương 586, thôn mới quy hoạch chương 586, thôn mới quy hoạch Gần IE cách nói thật ra là có khoa học căn cứ. Đang kịch liệt vận động đặc biệt là kịch liệt lao động sau đó, cơ thể người cơ bắp là căng cứng, nhưng thay cũ đổi mới lại là tương đối nhanh. Dưới loại tình huống này trực tiếp nằm xuống ngủ, rất dễ dàng liền sẽ tạo thành bao mạch máu hoặc là bạch huyết quản tắc nghẽn vấn đề, cũng sẽ trầm trọng hơn axit lạc ở cơ bắp bên trong tích lũy, tiến tới trực tiếp ảnh hưởng ngày thứ hai khối nào đó cơ bắp vận hành, thời gian dài xuống thậm chí còn sẽ tích lũy bệnh căn. Nhưng nếu như ở ngủ trước giặt trước một cái tắm nước nóng liền không đồng dạng. Tắm nước nóng đã có thể buông lỏng cơ bắp, cũng có thể tăng nhanh thay cũ đổi mới, khiến buông lỏng sau mạch máu mau chóng rời đi tích lũy ở cơ bắp trong axit là cùng cái khác một ít luân phiên sản vật. Quân cách mạng thời gian dài hành quân sau muốn giặt nước nóng chân liền là căn cứ vào đạo lý như vậy, nhưng hành quân cơ bản chỉ mệt nhọc đến cơ bắp chân cùng lòng bàn chân cơ bắp, giặt một lần chân liền có thể giải quyết. Nhưng nặng lao động chân tay tiêu hao tất cả đều là toàn thân cơ bắp, muốn đến nên có hiệu quả liền nhất định phải giặt một cái tắm nước nóng, có thể ngâm một cái tắm nước nóng đương nhiên là không thể tốt hơn. Genie, chúng ta mang theo vật tư hữu hạn, bộ đội thay phiên lấy giặt cái nước nóng chân vẫn là không có vấn đề, nhưng muốn nói tắm khả năng liền không quá hiện thực. Đoàn thứ ba đoàn trưởng hở trẹo lo lắng giải thích nói, bọn họ ở trước xuất phát liền mang đủ rửa chân cùng rửa mặt dùng chậu gỗ, nhưng loại kia có thể dung nạp một người tắm rửa chậu gỗ lớn lại không có. Cái này hoang sơn dã lĩnh hiện trường tạo một cái cũng không quá hiện thực, hơn nữa cho dù tạo ra tới cũng không cách nào thỏa mãn toàn bộ đoàn nhiều người như vậy tắm rửa nhu cầu, vì vậy hắn đối với Glen IE giặt tắm nước nóng đề nghị vẫn là cầm giữ nguyên ý kiến. Bất quá Glen IE bản thân đối với cái này là có nhiều. Cái này hoang sơn dã lĩnh không có điều kiện, chúng ta liền tự mình sáng tạo điều kiện nha. Chúng ta bộ đội ở lúc ban ngày chém nhiều như vậy cây cối, ngày mai đều là muốn xây dựng doanh trại, ta nghĩ lấy chúng ta thuận tay đem công cộng nhà tắm cũng cho xây a. Glen IE đề nghị lấy nói, hắn đối với bộ đội tình trạng vệ sinh cực kỳ coi trọng. Ở lúc ban ngày, đại đội khai hoang 101 đoàn thứ 3 các đồng chí đích xác dựa vào ý chí kiên cường sáng tạo thuộc về phạm nhân kỳ tích. Nhưng Glen IE hết sức rõ ràng chỉ nói ý chí không nói thực tế là không tôn trọng khách quan hiện thực cách làm, mà chỉ nói thực tế không nói ý chí lại xem nhẹ nhân tài là sáng tạo thế giới, thay đổi thế giới nhân tố mang tính then chốt. Bộ đội quân cách mạng giác ngộ rất cao, cho dù không có hắn cổ vũ sĩ khí mọi người cũng đều có thể hoàn thành cái này nhìn như không có khả năng nhiệm vụ. Như vậy với tư cách bộ đội chính ủy, Glen IE liền rất có tất yếu quan tâm các chiến sĩ tình trạng cơ thể cùng thể xác tinh thần khỏe mạnh. Ẩn sĩ khí cùng cao giác nộ có thể khiến các chiến sĩ phát huy ra 120% sức lực, nhưng chỉ có tốt đẹp hậu cần bảo đảm mới có thể cung cấp bọn họ đất khô càng lâu. Tựa như Glen IE nói đồng dạng, không có điều kiện liền tự mình sáng tạo điều kiện. Không thể bởi vì tự nhiên điều kiện không đủ liền chủ động xem nhẹ cái vấn đề này, chúng ta lúc ban ngày rõ ràng đã chiến thắng nhiều như vậy khó khăn, làm sao đến buổi tối liền bị cái này vấn đề nho nhỏ cho làm có đâu. Glen IE sơ sơ dùng một chút phép khích tướng, khiến mọi người tham dự đến công cộng nhà tắm xây dựng thảo luận trong tới. Đầu tiên ở lựa chọn địa điểm trên vấn đề, mọi người tập trung trí tuệ của chúng. Gần IE dùng nhánh cây cùng hòn đá nhỏ ở trên mặt tuyết bày ra đại khái quy hoạch, bọn họ đoàn khai hoang qua tới cũng không chỉ là chém cây đơn giản như vậy, xây dựng nhà gỗ, khai khẩn đồng ruộng cũng là bọn họ sau đó muốn làm công việc. Toàn bộ sơn cốc là đồ vật hướng đi, đông bắc cao, tây nam thấp, một dòng sông nhỏ xuyên qua trong sơn cốc ở giữa đất rừng. Đoàn khai khẩn là từ phương hướng đông nam qua tới, vì vậy hắn cần ở tây nam địa thế tương đối cao địa phương thành lập doanh địa, nơi này sẽ trở thành sau này toàn bộ thôn cơ sở. Ở chúng ta trước quy hoạch trong, sơn cốc này là có thể thiết trí 3-4 cái khai hoang thôn, trên lý luận đến nói mỗi cái thôn an trí trên 100 hộ gia đình là không có vấn đề. Những phương hướng khác chúng ta trước tiên có thể mặc kệ, nhưng ở chúng ta hiện tại đứng lấy trên vị trí, ta nghĩ lấy thôn có thể an bài như vậy. Gần như em vẫn như cũng là dùng nhánh cây thêm hòn đá nhỏ bày ra ra đồ án tới khiến đại gia hỏa lý giải. Ở hắn quy hoạch trong, thôn này hẳn là chỗ giao thông yếu đạo lên, nếu như sau đó có điều kiện khẳng định là đã muốn lên quốc lộ lại muốn lên đường sắt. Vì vậy vì cho sau đó con đường thăng cấp lưu xuống đầy đủ dư thừa không gian, thôn kiến trúc đều tận lực đặt ở bên cạnh trên dốc núi. Làm như vậy có cái chỗ xấu liền là xây dựng độ khó có chút lớn, hơn nữa bình quân mỗi tòa nhà cần tiêu hao giờ công cũng tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng đối ứng với nhau, chỗ tốt cũng rất nhiều. Đầu tiên, phòng ốc đều là dựa theo độ dốc chập trùng từng tầng sắp xếp sẽ không nắm giữ đến phía dưới bằng phẳng địa khu nông nghiệp dùng. Thứ hai, men theo đường dốc xây dựng cống thoát nước cũng không cần lo lắng tắc nghẽn vấn đề. Đương nhiên còn có cái chỗ tốt liền là ở lập thể không gian lên bọn họ hoàn toàn có thể dựa theo không cao bằng độ từ trên xuống dưới sắp xếp mỗi cái công năng khu phân bố. Ở tiếp cận lưng núi vị trí tạm thời không có phát triển, nơi này cây cối vẫn như cũ giữ lại với tư cách củng cố khí hậu bảo đảm thôn trang an toàn bình thường. Hậu kỳ các thôn dân nếu như có nhu cầu mà nói cũng có thể từng bước thay đổi thành cây công nghiệp đất rừng. Ở từ lưng núi đến chân núi khu vực ở giữa liền là lượng lớn khu cư trú, tất cả nhà cơ bản đều an bài ở độ dốc tương đối hòa hoãn địa phương, đồng thời từ trên xuống dưới mỗi hàng nhà đều có thể nối liền thành một đường. Ở mấy đầu chủ yếu tuyến giao thông lên, gần IE quy hoạch mấy đầu căn cứ độ dốc xu thế từ trên xuống dưới rõ ràng mương trực tiếp liên thông trong sơn cốc ở giữa sông nhỏ, những thứ này rõ ràng mương có thể ở mùa mưa đến thời điểm với tư cách mương thoát nước sử dụng, tránh trên dốc núi bùn đất bị lượng lớn mang đi. Ở chân núi cùng bằng phẳng khu vực chỗ va chạm vị trí, nơi này có từ dãy núi kéo dài xuống một bộ phận làm bằng đá địa hình, dùng làm đồng ruộng khẳng định là không được, với tư cách khu cư trú lại tương đối chật hẹp, vì vậy liền bị an bài thành công năng khu. Kho lúa, chữ vật tràng, thôn công sở, khách sạn, giếng nước, lưu động phòng khám bệnh đứng, nhà ăn công cộng đều an bài ở những địa phương này. Đồng thời ở thôn xóm hai bên đến gần thấp nhất vị trí cũng từng người xây dựng một cái nhà vệ sinh công cộng, sau đó kế hoạch ở cái kia phụ cận đất rừng cản gió nơi thành lập chuyên môn đủ phân tràng. Sau cùng có lý rõ ràng cái này một loạt quy hoạch sau đó, công cộng nhà tắm vị trí liền rất tốt quy hoạch. Công cộng nhà tắm cần lượng lớn dùng nước, vì vậy hoặc là đến gần giếng nước, hoặc là đến gần sau đó khả năng xây dựng mương nước, đồng thời còn cần rất tốt thoát nước thiết bị. Dựa theo hai cái này nhu cầu đi cầu giải, dùng hai điểm định vị pháp liền có thể ở giếng nước mương nước cùng rõ ràng mương danh thoát nước trên vị trí tìm đến một cái tốt nhất điểm vị trí. Cho nên đại khái vị trí đã tính ra tới, chúng ta những thứ này chỉ huy viên hôm nay khả năng liền cần nhiều bận bịu một chốc. Vào ngày mai công việc bắt đầu trước đó, chúng ta liền cần cầm lấy bột than đem tương ứng quy hoạch khu cho vẽ ra tới, khiến chiến đấu nhân viên các đồng chí đến lúc đó có thể rõ ràng nên ở chỗ nào làm việc gì. Gần IE hôm nay cũng lao động cả ngày, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì lấy công tác chính trị nhân viên hẳn là đưa đến dẫn đầu làm mẫu tác dụng. Chương 587, khai hoang ngày đầu tiên kết thúc chương 587, khai hoang ngày đầu tiên kết thúc đồn mặc dù đã bận bịu cả ngày, nhưng vẫn như cũ cắn chặt hàm răng trông cự lại mọi bệnh, phối hợp gần IE đi cho trên dốc núi kiến trúc quy hoạch vị trí. Bọn họ tính toán phương thức rất đơn giản nhưng hiệu suất rất cao, liền làm mấy cá nhân cầm lấy lúc trước tính toán đo lường tốt mảnh vải lẫn nhau kéo thẳng, sau đó có người men theo mảnh vải vị trí ngã xuống than tuổi màu đen bột. Này, vị trí này không được a, dốc quá đột ngột, chúng ta hướng bên kia đi một điểm. Ở đo đạc phòng ốc nền thời điểm, khai hoang các đội viên cũng sẽ thực địa thăm dò địa hình, nếu như quá mức dốc đứng liền sẽ nghĩ biện pháp điều chỉnh một thoáng vị trí. Gần IE ở trước đó tổng kết hội lên chỉ là tranh một cái sơ đồ phát thảo, sau đó cùng mọi người thương lượng một chút công việc phương pháp, nhưng cũng không có đem chỉ số cho săn chết. Công việc đi liền là như vậy, làm lãnh đạo đừng nghĩ đến giống như hoàng đế đồng dạng đem truyền đạt mệnh lệnh khi thánh chỉ, cảm thấy không làm được liền là thuộc hạ vô năng. Gần IE kỳ thật ở mới vừa xuyên qua tới thời điểm cũng sẽ không lãnh đạo đội ngũ, nhưng có một điểm tương đối tốt liền là, lúc ấy mới vừa tốt nghiệp hắn còn có lấy sinh viên đại học đặc thù trung tình. Sẽ không sự tình, liền tự mình tự thân lên tay, sau đó chờ học xong liền đi an bài người khác làm thế nào. Vì vậy gần IE hết sức rõ ràng, muốn dẫn một đám người đem sự tình cho làm minh bạch, với tư cách lãnh đạo liền phải cho phép thất bại. Vì cái này hắn ở chế định khu vực quy hoạch thời điểm dự lưu rất nhiều lớn địa bàn, đội công tác thành viên hoàn toàn có thể ở tương đối rộng lớn dốc thoải lên quy hoạch ra đầy đủ địa phương tới. Hạng công việc này không tính khó, nhưng đại gia hỏa ở làm thời điểm vẫn là ra không ít ngoài ý muốn. Không phải là độ dốc quá đột ngột cần thay đổi vị trí liền là thổ chất quá lỏng cần xây dựng phòng hộ dốc, nhưng chúng quy vẫn là thuận lợi hoàn thành tất cả công việc. Lúc này đã đến đêm khuya, đêm nay vận khí rất tốt là trăng tròn thời tiết. Mặt trăng giống như tôi qua băng cây bạc, đem dãy núi dự phần cánh đồng tuyết rèn đúc thành một mặt to lớn thủy tinh mở, chỉ có phía dưới một góc thiếu cái lỗ hổng. Nơi này chính là quân cách mạng doanh địa vị trí nơi, vào ban ngày dịu giao hưởng hái mộc tràng, giờ phút này chỉ còn lại bị ánh trăng ngâm gốc cây, mặt cắt lên vòng tuổi giống như vô số đông kết gợn sóng đang kể ra dấu vết của năm tháng. Nói đến ở bọn họ vừa mới công việc thời điểm bầu trời vẫn là trời trong không mây, nhưng ở nhanh kết thúc lúc ấy lại nổi lên một trận gió núi, mang đến không ít bông tuyết. Liên ở bọn họ cho rằng tuyết muốn xuống lớn thời điểm, gió dừng lại tuyết cũng đi theo rừng. Lúc này bầu trời lại lần nữa trời trong, bốn lưng cong lấy ánh trăng trong sáng ở trong đất tuyết tiến lên, môi đạp xuống một bước, liền phát ra kéo kẹt một tiếng băng giòn. Vừa mới hoàn thành nhiệm vụ chỉ huy nhóm xếp thành một hàng, thủng thật sâu hãm vào tuyết động, lại rút ra, lưu lại một cái biên giới rõ ràng dấu chân. Gió lạnh lướt qua rừng tùng, ngọn cây tuyết động rơi la chã, nhỏ vụn hạt tuyết ở dưới ánh trăng lấp lóe, giống như vung xuống kim cương vỡ. Gần IE đi ở đội ngũ phía trước nhất nâng lấy đèn báo, ánh sáng mở nhạt choáng ở tuyết vụ trong đông đưa, chiếu sáng phía trước chập trùng con đường. Rất nhanh bọn họ liền quay về đến doanh địa Lâm Thời. Các chiến sĩ ở trên dốc núi đào không ít cái hố, tùy tiện dùng cành cây đắp lên cửa động liền là một cái có thể cung cấp 5-6 người cư trú hoa tử. Bếp núc tiểu đội trưởng đã chờ bọn họ rất lâu, ở nhìn đến đội ngũ trở về sau đó hắn hứng thú bừng bừng chạy lên trước đi cho Ngần Ý E đưa một chén nước nóng. Mọi người đều qua tới uống chút ta, lần này ta không có thả nhiều ít lá tùng, hương vị hẳn là không có như vậy chua. Bếp núc tiểu đội trưởng là một vị gầy gò, giản dị hán tử, hắn là ở Ngọc Giặt thời kỳ nhập ngũ, là Ngọc Giặt xung quanh trong thôn một vị phổ thông nông dân. Lúc đầu gia nhập quân cách mạng cũng không phải là vì cái khác, liền là vì có thể ăn nhiều một ngụm cơm no. Liên bởi vì lý do này bộ đội ở nghỉ ngơi trong lúc đó tổ chức kỹ năng học tập thời điểm. Hắn một mắt liền chọn chúng nấu nướng khóa. Vốn là hắn nghĩ chính là ở nấu nướng trên lớp có thể nhiều hơn ăn cơm, nhưng hôn lấy bản thân liền thành cho người khác làm cơm người kia. Hiện tại đừng nói ăn nhiều một ngụm, ở vật chất thiếu thốn thời điểm hắn còn thường xuyên đem bản thân phần kia chia một ít cho những người khác. Chí ít ở hắn nhìn tới bản thân một cái làm cơm khẳng định là không bằng những cái kia làm việc người mệt mỏi, bản thân ăn ít một chút mới là hẳn là. Nước nóng ta cũng cho mọi người chuẩn bị xong, đại gia hỏa giặt cái nước nóng chân lại ngủ tiếp à. Giặt nước nóng chân là lần ý từ đầm lầy lẹ mạn đội du kích thời kỳ liền định ra quy củ, hiện tại đã thành quân cách mạng truyền thống. Mới nhập đội tân binh mỗi ngày đều muốn bị bản thân chính ủy cho tuyên truyền một lần mỗi ngày chuyên cần rửa chân chỗ tốt, sau đó đến thời gian liền sẽ bị bếp núc ban người đuổi lấy chuyến kéo qua đi rửa chân. Bởi vì nước nóng liền là bọn họ đốt, có hay không có người sót xuống bếp núc tiểu đội trưởng xem một chút nước trong nồi vị liền biết. Tôn rất nhanh cũng giặt một cái nước nóng chân, mỗi lần hành quân xong hoặc là làm xong việc đây chính là hắn tối vi hưởng thụ thời gian. Tắm xong chân lau sạch sẽ, bọn họ không sai biệt lắm cũng nên chìm vào giấc ngủ. Nhưng kiêm nhiệm đại đội khai khẩn 101 đoàn thứ 3 chính ủy lần IS lúc này còn không thể ngủ. Mặc dù liên quan tới ngày mai xây dựng nhiệm vụ công tác chuẩn bị đã hoàn thành, nhưng có cái vấn đề còn cần hắn cùng đoàn trưởng hở tiếp tục tham thảo. Muốn xây dựng lớn nhà tắm chúng ta liền phải chuẩn bị xi măng, ta ngược lại là biết một loại đơn giản xi măng phương pháp luyện chế, bất quá vậy liền cần chúng ta điều chỉnh một thoáng ngày mai an bài công việc. Gần IE nói xi măng kỳ thật đây chính là hắn ở đầm lầy lẹt mãn đội du kích thời kỳ thử làm xi măng thì làm ra một cái tàn thứ phẩm. Loại này xi măng các hạng tính năng đều rất kém cỏi, nhưng có mà chỉ có một cái ưu điểm đó chính là bên sản xuất liền. Nó chủ yếu nguyên liệu đều có thể tại chỗ lấy tài liệu, cần công cụ theo quân tiệm thợ rèn nơi đó vừa vặn liền có. Cụ thể lưu trình liền là trước đào một cái hố to, trồng lên điểm gạch hoặc là thổ, sau đó im lìm đốt một ít than tuổi, những thứ này vào hôm nay thời điểm thợ rèn cũng đã làm không ít. Tiếp theo chính là lợi dụng ở sườn núi bên cạnh đào xong một cái hoa tử, cải tạo thành nung khô phòng tới nung khô đá. Đến nỗi dùng tảng đá gì kỳ thật cũng không chọn, đội công tác đào đến cái gì tính toán cái gì, dù sao sau cùng nung khô ra tới cũng chỉ bất quá ảnh hưởng đôi sống cụ thể sản lượng mà thôi. Sau đó đem nung khô hậu sinh vôi cùng đất sét, đồ gốm một phấn các loại tài liệu hỗn hợp, sau đó tăng thêm lật xào qua màu vàng xám bột thạch cao cuối, khống chế nó hàm lượng ở năm trở xuống là được. Đương nhiên nếu là không có thạch cao cũng có thể, chỉ bất quá đến lúc đó xi măng thành hình thời gian sẽ tương đối chậm mà thôi. Sau đó đem những tài liệu này dùng giường sưởi hong khô hỗn hợp sau đó liền có thể sử dụng, như vậy xi măng ở trước đó thí nghiệm trong liền biểu hiện ra tương đối không tệ kháng tính ăn mòn, nhưng ở kháng đông tính bên trên sẽ hơi kém chút. Mới vừa làm tốt thời điểm cường độ không thấp, nhưng theo lấy thời gian chuyển rời sẽ dần dần trở nên kém. Từ trên tổng hợp lại, điều này đơn giản xi măng vừa vẫn thích hợp chúng ta trước mắt tình huống. Gần IE ở thời điểm sau cùng tổng kết lấy nói, đồ gốm phương diện này chúng ta có thể lợi dụng nung khô trong phòng nung khô đá thời điểm cùng một chỗ nung chế, vừa vặn bờ sông nơi đó cũng có không ít đất sét. Chương 588, một trận quen thuộc nhưng không tầm thường bữa sáng. Chương 588, một trận quen thuộc nhưng không tầm thường bữa sáng. Thời gian đến ngày thứ hai, ổn ngủ một giấc tỉnh sau đó cảm giác cánh tay của bản thân nặng nề thật giống như cục sắt làm đồng đạo. Trên dưới toàn thân vừa chua lại đau, thân thể của hắn tựa hồ đang kháng nghị lấy không nên rời giường. Có như vậy một nháy mắt hắn đều nghĩ nằm xuống tiếp tục ngủ một hồi, nhưng tín niệm trong lòng vẫn như cũ trèo chống lấy hắn bò lên tới. Xuyên qua đen xì hoa tử, quần vẫn không quên đem nhánh cây lại lần nữa phụ trở về. Với tư cách doanh trưởng hắn cần so chiến sĩ thông thường càng dậy sớm hơn tới, cùng chính trị viên cùng một chỗ cho mọi người nấu nước nóng, sau đó tổ chức toàn doanh quân binh cùng một chỗ đánh răng rửa mặt. Ở bọn họ nơi ở phụ cận khe suối bên cạnh, hôm qua đã có người đào một đầu mương thoát nước, đây là mọi người hôm nay muốn rửa mặt xúc miệng địa phương. Chờ bọn đến thời điểm, bọn họ doanh chính trị viên đã sớm đánh đầy một thùng mới tuyết, đang chuẩn bị kẹp ở trên đống lửa nấu đâu. Sổ Cồn, ta tới giúp ngươi a. Cồn một bên nói lấy một bên tiến lên hỗ trợ. Hắn cùng ạ lẹ Sổ Cồn là quen biết đã lâu, hai người ở mới vừa tham quân thời điểm liền một lớp. Hai người đều là học giả tới, Sổ Cồn là một tên mười ngón khớp xương thô to mao công, bộ hựa là có một đôi cánh tay sắt công nhân bốc vác. Tương tự trải qua khiến hai người mới nhập ngũ liền có rất nhiều chủ đề chung, mà tính cách của bọn hắn ở trên trình độ nào đó cũng rất tương tự. Cồn là người nóng tính, gặp đến chuyện gì đều thích xông vào phía trước, mà Sổ Cồn cũng là nhiệt tình người, nếu bàn về trợ giúp dân chúng hắn chưa bao giờ lạc hậu qua. Hai người cùng một chỗ tham quân, cùng một chỗ lên khóa, nhưng bởi vì bộ nội tỉnh chênh lệch lớp văn hóa thì kém một chút rơi xuống Sổ Cồn một ít tiến độ. Cho nên bọn họ hiện tại mới một người là doanh trưởng, một người khác là chính trị viên. Mặc dù chỉ quen biết không đến thời gian một năm, nhưng bọn cùng Sổ Cồn cũng đã phối hợp ăn ý, hai người không có dư thừa giao lưu, rất nhanh liền phối hợp với hoàn thành nấu nước công việc. Lúc này vừa bạn cũng đến kêu mọi người rời giường thời gian, cầm lấy nhỏ đồng tên bộ phận người thổi kèn chạy đến trên sườn núi, đối với bình minh phương hướng thổi lên quen thuộc giai điệu. Ở rời giường tên nhắc nhở xuống, các chiến sĩ đều theo thói quen mở mắt ra. Chờ bọn họ phản ứng qua tới thời điểm đều đã đứng ở bên ngoài. Kiểm kê nhân số xác định không sai, doanh trưởng Tôn liền mang lấy đội ngũ đứng ở khe suối bên cạnh, nhờ vào khí trời rét lạnh, đốt tốt thứ nhất nước trong bầu không sai biệt lắm cũng biến thành ấm áp. Toàn doanh các chiến sĩ ở từng người đại đội trưởng dẫn dắt xuống xếp tốt thành 4 cái phương đội, sau đó ở từng người trung đội trưởng dưới chỉ huy dùng cái này vào sân nơi, dùng một lớp làm đơn vị nhanh chóng tiếp nước nóng xúc miệng, sau đó đi tới một bên khác đi rửa mặt. Toàn bộ quá trình so trong nhà xưởng máy móc đều muốn hợp quy tắc có thứ tự. Các chiến sĩ trên người áo đông khả năng phá một cái động, mũ khả năng vô cùng bẩn, trên quần khả năng có lấy miếng vá, giày khả năng đã sớm mặc cũ. Nhưng những thứ này bất ham bề ngoài vẫn như cũ không che giấu được chi đội ngũ này phát tán trật tự chi quang. Từ như vậy một cái đơn giản rửa mặt xúc miệng lưu trình liền có thể nhìn ra quân cách mạng mạnh đáng sợ tổ chức độ, phải biết đừng nói là rửa mặt xúc miệng, thả quân đế quốc bên kia liền ngay cả ăn một bữa cơm đều có thể là hò hét ầm ĩ, bọn họ duy nhất biện pháp giải quyết liền là khiến phía dưới binh sĩ mang lấy chén ngồi ở trên mặt đất, sau đó khiến sau bếp người nâng lấy thùng một chén múc cho bọn họ ăn. Trừ ra chiến trường cùng bộ đội kiểm duyệt thời điểm bên ngoài, còn lại thời điểm muốn để bọn họ xếp hàng là không tồn tại. Cũng liền từ đế quốc bản thổ qua tới bộ đội tinh nhuệ sẽ hơi tốt một chút, rốt cuộc bọn họ đãi ngộ phải tốt hơn nhiều, lúc thường cũng chưa từng thiếu sinh hoạt vật tư cung ứng. Bất quá bản thổ bộ đội trật tự cũng liền nghiêm ngặt hạn chế ở xếp cấp 1. Bộ đội quy mô lại hướng lên, đi tổ chức người ăn cơm hoặc rửa mặt xúc miệng thời điểm như thường sẽ loạn thành một đoàn. Nhưng quân cách mạng bên này liền không đồng dạng, loại chuyện này đối với bọn họ đến nói thật liền là chuyện thường ngày đồng dạng đơn giản. Bởi vì ở rửa mặt xúc miệng xong sau, toàn doanh người liền sẽ ở bổn doanh trưởng dẫn dắt xuống đi tới nhà ăn công cộng nơi này, sau đó toàn bộ đoàn cùng nhau ăn cơm. Đúng vậy, quân đế quốc nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, quân cách mạng bên này sớm đã làm đến, hơn nữa còn tiến thêm một bước. Nguyên một cái đoàn hơn 2000 người tụ cùng một chỗ ăn cơm, khẳng định không thể là mọi người cùng một chỗ khởi động, cũng nhất định phải giống như trước đó rửa mặt xúc miệng đồng dạng ấn trình tự theo thứ tự vào sân. Bốn bọn họ doanh là cái thứ hai tới, cần chờ phía trước một cái doanh ăn xong mới có thể đi vào. Cứ việc sáng sớm gió lạnh thổi đến mặt người phần phật đau, hơn nữa mùi thơm của thức ăn cũng thỉnh thoảng câu lấy mọi người thèm trùng. Nhưng toàn bộ bộ đội vẫn như cũ ở trong gió lạnh sắp xếp lấy đội ngũ chỉnh tề, không có mảy may dao động. Phía trước đã lên bàn các chiến sĩ ăn đến rất nhanh, mỗi cái chiến sĩ đều luyện thành trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đồ ăn kỹ xảo, tính đến cầm cơm ngồi xuống cùng đi ra phòng ăn thời gian, toàn bộ quá trình không vượt qua 5 phút. Vì vậy, cho dù lâm thời nhà ăn công cộng rất nhỏ, nhưng một cái doanh chiến sĩ thay phiên lấy cũng không bao lâu liền giải quyết một trận cơm sáng. Chờ bọn mang lấy mọi người đi tới phòng ăn thời điểm mới phát hiện, hôm nay bữa sáng vậy mà là trưng màn đầu. Phòng bếp thổ lò là ngày hôm qua hiện nay phủ, lồng hấp cùng lương thực bọn họ tự mang. Trưng chế đồ ăn có lấy một ưu thế lớn đó chính là có thể nhanh chóng mà nhiều lần xuất lồng, 10 điểm thích hợp ứng đối đại bộ phận, thời gian ngắn đồ ăn cung cấp nhu cầu không giống như là hỉ ruột truyền thống đồ ăn bột nhão, nhìn lấy chế tạo đơn giản, nhưng đối với đồ dùng nhà bếp chiếm dụng cực cao. Ở cái này một nồi bột nhão phân phát hoàn thành trước đó, cái nồi này liền không có cách nào dùng đi tiếp tục nấu nướng. Cho nên ở cung cấp bộ đội đồ ăn thời điểm, thường thường cần nhiều cái nồi lớn tách ra ngao nấu mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp đội ngũ tiêu hao. Song hiện tại căn cứ địa điều kiện hữu hạn, bọn họ đoàn khai hoang nhiệm vụ nặng nề. Trước đó ở xuất phát thời điểm đều là tận lực mang nhiều công cụ lao động cùng lương thực, căn bản liền không có mang nhiều như vậy đổi sắt. Vì vậy vì đuổi kịp bộ đội xếp hàng hiệu suất, tận khả năng cung cấp trưng chế đồ ăn liền là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên cung cấp nướng bánh mì cũng là một cái lựa chọn tốt, nhưng đáng tiếc chính là nướng bánh mì đối với cơ sở thiết bị yêu cầu càng cao, đoàn khai khẩn còn không có đầy đủ thời gian đi xây dựng chuyên môn bánh mì lô. Nhưng ta cảm thấy à, hiện tại bận không qua nổi không quan hệ, sau đó chờ trên công tác nghề nếp chúng ta cũng mất chút thời gian đem những vấn đề này giải quyết. Gần IE ở thời điểm dùng cơm thuận tiện mở một trận công tác chính trị giao lưu sẽ, đối với các bộ chính trị viên cùng chỉ đạo viên, hắn nhắc đến muốn cải thiện các chiến sĩ hoàn cảnh cư trú vấn đề. Đề nghị này có thể không đội mà đi làm, nhưng gần IE muốn nói là khiến xử lý công việc chính trị mọi người ở tiếp xuống công việc cùng trong sinh hoạt đi chủ động chú ý một chút. Ở thời điểm này nếu như tích lũy một cái ý tưởng hay, chờ về sau bận bịu qua tới chẳng phải có thể tiết kiệm xuống rất nhiều công phu sao. Công việc chính trị không giống với hành động quân sự, không chỉ cần các cấp công tác chính trị các cán bộ có lấy cực cao cách mạng giác ngộ, đồng thời liền yêu cầu lấy bọn họ có lấy một đôi sớm phát hiện vấn đề mắt. Chương 589, buồn công việc mới chương 589, buồn công việc mới buồn bọn họ doanh xét thấy ngày hôm qua xử lý nặng nghề lao động nhiệm vụ, hôm nay liền phân đến tương đối công tác nhẹ nhõm. Bọn họ cần đi bộ tiến về dưới sơn cốc bơi khúc sông nơi, ở nơi này xây dựng đất sét thu thập tràng. Bắc hỉ ruột vĩ độ tương đối cao, cứ việc ở đại lục nhất bắc thì có lấy một chuỗi dãy núi ngăn cản luồng không khí lạnh xuôi nam. Nhưng đây cũng chỉ là khiến bản địa mùa thu hơi kéo dài một thoáng, mùa đông nên lạnh thời điểm cũng vẫn như cũ rất lạnh. Đặc biệt là ở dãy núi dịp phần bên trong, bởi vì độ cao so với mặt biển cao nhân tố, nơi này phải so mặt phía nam bình nguyên địa khu muốn càng lạnh một ít. Hàn lãnh khí hậu tạo nên rộng lớn đất đông cứng, cái này cực đại cắt giảm đất đai phong hóa tác dụng, vì vậy nghĩ muốn đạt được đất sét cũng chỉ có thể gần sông chạy vận chuyển tác dụng. Tôn bọn họ đi bộ mấy km cuối cùng ở một chỗ khúc sông khu vực tìm đến đã khô cạn đông kết đầm lầy. Bọn họ cầm lấy cái quan sát cùng thiết truy cạy ra tầng ngoài đất đông cứng, nó xuống lộ ra chứa lượng nước đất sét ở cực thấp dưới nhiệt độ không khí rất nhanh ngưng kết lên tới. Bồn không sợ hai chút nào nhảy xuống, theo lấy kéo kẹt một vang, mới vừa đông kết tầng băng vỡ vụn. Hắn không để ý dưới chân truyền tới thấu xương hàn ý, rất nhiều vung vẩy lấy cái xẻng, hướng lên vận chuyển một xúc lại một xúc màu nâu nhạt đất sét. Không chỉ là bồn, rất nhiều người đều nhảy xuống tới. Nhìn từ đằng xa, bọn họ tựa như là ở đứng xếp hàng thu lúa mạch đồng dạng đang chậm chạp đẩy tới. Tầng trên màu nâu đậm bùn đất bị bọn họ ném ở sau lưng, màu nâu nhạt đất sét giống như cất kỹ lúa mạch đồng dạng bị vận ra ngoài. Chính trị viên sổ cồn cũng không có nhàn rỗi, đang mang theo người ở chung quanh chặt chém cây cối, bọn họ nhất định phải đuổi tại nhóm đầu tiên đổi cương đồng chí xuống trước đó xây dựng tốt tránh gió doanh địa. Nơi này ở vào sơn cốc hạ du, địa thế trống trải không có bao nhiêu tự nhiên nơi tránh gió. Sổ cồn bọn họ dứt khoát liền dùng mới vừa chém xuống tới gỗ tròn chồng lên tới một cái hình vuông không gian, ngoại bộ dùng tuyết cho trải thực, phía trên dùng tương đối nhỏ thân cây dựng lên một cái lều vải kết cấu. Chém xuống tới cành cây vừa vặn liền trải ở trần nhà dùng làm phòng bị tuyết nóc nhà. Ngay giữa phòng ở giữa ở trên mặt đất đào một cái hố to dùng làm châm lửa, hố to phía trên để chống một cái hình tròn nóc nhà dùng làm xếp khói. Toàn bộ công việc có kế hoạch, có lưu trình, tất cả mọi người phối hợp chặt chẽ, ở trong thời gian rất ngắn liền hoàn thành một cái tránh gió doanh địa xây dựng công việc. Nếu như lúc này vừa vặn có người ngoài qua tới, chợt nhìn nhất định sẽ cho là bọn họ liền là trời sinh trời nuôi người bản địa đâu. Bọn họ đối với mùa đông khí hậu ứng đối thực sự quá thuần thục rồi. Song khiến người bất ngờ chính là, vốn bọn họ doanh người đại bộ phận đều không phải là người bản địa, cái này vắng vẻ hàn lãnh vùng núi cũng cơ bản không có người bản địa cách nói. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới cao hàn sơn khu, nhưng vì cái gì sẽ biểu hiện đến như thế thuần thục? Vậy liền phải quy công cho quân cách mạng đặc thù ý kiến phản hồi cơ chế. Tối hôm qua hội nghị tổng kết cũng không chỉ là thảo luận muốn sửa chữa lớn nhà tắm sự tình, các bộ đội cũng căn cứ bản thân ở công việc ban ngày tình huống tổng kết không ít kinh nghiệm ra tới. Liên giống với sổ cồn hiện tại đang dẫn người xây dựng doanh địa lâm thời cách làm, liền là sát vách bộ đội tổng kết ra. So lên xây dựng cao ngất nhà gỗ, loại này thấp bé lâm thời tránh gió sở kiến xây lên tới càng thêm thuận tiện, đồng thời phòng gió giữ ấm hiệu quả cũng không so đứng đắn nhà gỗ thấp nhiều ít. Rất nhanh dùng tòa thứ nhất tránh gió chỗ làm trung tâm, trung quanh không ngừng xây dựng lên một tòa lại một tòa hình chữ nhật kiến trúc. Sổ cồn bọn họ cuối cùng đuổi tại thay ca trước đó liền hoàn thành cơ bản tránh gió doanh địa xây dựng, thậm chí còn dành thời gian tại hạ gió nơi đào một cái nhà vệ sinh ra tới. Quân cách mạng truyền thống có lấy rất mạnh quán tính, bộ đội ra cửa ở bên ngoài trừ đang tác chiến trạng thái đều sẽ đặc biệt đào xong nhà vệ sinh tập trung sử dụng. Những thứ này dã chiến nhà vệ sinh đồng dạng sẽ có chí ít 2 đến 5 mét sâu, trôi chảy hẹp, phía dưới rộng, dùng xong sau đó trực tiếp cầm thổ lấp lại liền được. Không tùy chỗ đại tiểu tiện, mỗi ngày kiên trì buổi sáng rửa mặt súc miệng, buổi tối rửa chân, không uống nước lã, không ăn ăn sống, đây đều là quân cách mạng vệ sinh điều lệ bên trong nghiêm ngặt quy định nội dung. Nhìn lấy đều là một ít nhỏ vụn chuyện nhỏ, nhưng chính là bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này trợ giúp mới để cho quân cách mạng ở phức tạp khu vực bên trong có cường đại năng lực chiến đấu. Tại thời điểm chiến đấu quân cách mạng sở dĩ dám đi quân địch không dám đi con đường, dám chui quân địch không dám chui rừng rậm nguyên thủy cùng núi cao hẻm núi. Trừ vốn là cường đại lực tổ chức đưa đến chỉ đạo tác dụng bên ngoài, hoàn thiện vệ sinh điều lệ cơ chế cũng cung cấp 10 phần cường đại chống đỡ tác dụng. Quân đế quốc không phải là đi không được những cái kia phức tạp khu vực, mà là bọn họ một khi chui vào những địa khu này liền nhất định sẽ gặp vô cùng nghiêm trọng không chiến đấu giảm quân số. Khả năng ngày đầu tiên hoặc là ngày thứ hai thời điểm đều nhìn không có vấn đề gì, nhưng từ ngày thứ ba bắt đầu bộ đội nội bộ liền nhất định sẽ xuất hiện dị thường nghiêm trọng tiêu chảy hiện tượng. Nó nguyên nhân cũng không phức tạp, bọn họ bộ đội tác chiến bình thường sẽ chỉ mang theo đại khái 3 ngày nước uống, ở uống xong sau đó xác suất cao liền sẽ trực tiếp lấy dùng dưới trạng thái tự nhiên nước lã đi uống. Ở gần y e quê quán, từ già 70-80 tuổi lão đầu lao thái thái, cho tới mới vừa đọc nhà trẻ tiểu bằng hữu đều biết nước lã là không thể trực tiếp uống. Nhưng cái này mọi người đều biết sự tình ở bên này có thể tính không lên cái gì thưởng thức. Đế quốc kỹ thuật chữa bệnh đã phát hiện kết lị nguồn gốc, nhưng đáng tiếc chính là đế quốc bộ y tế đám quan lại căn bản không có phổ biến phát hiện này ý nghĩ. Kỹ thuật chữa bệnh đã ở phía trước phát triển, nhưng bọn họ đối với bệnh tật dự phòng khái niệm còn vẫn như cũ dừng lại ở thời trung cổ. Bởi vì cái gọi là bệnh tật không có buộc phát vậy liền có thể hẹn tương đương không có bệnh tật buộc phát vậy liền phái thêm điểm bác sĩ quá khứ. Đây chính là đối với đế quốc bộ y tế đám quan lại tốt nhất khắc họa. Chính là bởi vì bọn họ không làm, đế quốc bên này bệnh tật dự phòng nghiên cứu một mực không thể đạt được hữu hiệu phát triển. Đế quốc lục quân bộ vì phòng ngừa bộ đội tại giã ngoại tác chiến dưới tình huống xuất hiện quy mô lớn giảm quân số cũng chỉ có thể áp dụng hạ sách, từ phía sau cho tiền tuyến vận chuyển an toàn nước uống. Đế quốc bộ đội vì cái gì cơ động năng lực đều rất kém cỏi, vậy liền trong đó một cái liên lụy hạng. Cùng lúc đó lại trái lại quân cách mạng bên này, trừ đông thương, mệt nhọc dẫn đến không chiến đấu giảm quân số bên ngoài, đoàn thứ 3 các chiến sĩ cơ bản không có xuất hiện qua bởi vì vệ sinh vấn đề mà dẫn đến quyết tổn. Lúc này Cồn đã mang lấy thê đội thứ nhất các chiến sĩ trở về thay ca, chính trị viên sổ Cồn hắn cũng vừa vặn đun sôi một nồi tuyết nước. Hai người rất an ý hoàn thành giao tiếp, ở nghỉ ngơi một chút đem thân thể nướng nóng sau đó, doanh trưởng Cồn liền đem mang lấy mọi người đi tiếp tục mở rộng doanh địa lâm thời. Bọn họ doanh đêm nay khả năng muốn ở nơi này qua đêm, vào ngày mai mới sẽ đem đào xong đất sét cho trở về đi. Đây là ở trước khi xuất phát mọi người thương thảo tốt sách lược, Cồn bọn họ qua tới đào đất sét thời điểm sẽ thuận tiện thăm dò bản địa tình huống. Nếu như nơi này điều kiện có thể liền ở bản địa đem đất sét cho đốt thành đất sét lại trở về đi, nếu như không được liền trực tiếp mang hàng trở về. Chương 590, nửa tháng sau thế cục chương 590, nửa tháng sau thế cục thời gian ở trong lúc bất chi bất giác quá khứ, theo lấy đoàn khai hoang bắc thượng khai khẩn sang ngút ngàn dặm không có người ở đất hoang đã trôi qua nửa tháng. Tọa trấn phía sau gọt lòn đoạn thời gian này một mực ở bận rộn lấy các loại sự tình. Gần IE cần phát huy dẫn đầu tác dụng đi gặm xuống nhiệm vụ gian nan nhất, sở tác liền thì là mang lấy bộ đội tinh nhuệ ở mỗi cái lớn tổng đốc khu tầm đó xuyên tới xuyên lui, nghe nói hắn đã đánh bại không ít phụ tổng đốc bộ đội. Nhìn lấy cái này dâu quay nón gửi về tới báo cáo, gọt lòn đều không nhịn được nở nụ cười. Cái này đế quốc trước kia nói đến rất đáng sợ, một hơi thở phái 7 chi bộ đội qua tới tiêu trừ chúng ta. Kết quả chúng ta trận đều đánh xong còn có 3 chi bộ đội liền bóng đều không nhìn thấy. Gọt lòn nói liền là đế quốc trước đó nói là muốn phái ra thứ tư, thứ 5 cùng thứ 6 phương diện quân, cái này 3 chi bộ đội vốn là hẳn là với tư cách thứ nhất đến tập đoàn quân thứ 3 phụ trợ bộ đội ra sân. Nhưng đáng tiếc đế quốc vẫn là đánh giá thấp thuộc địa tổng đốc Tham Lam, cũng đánh giá cao bản thân bản thổ phái qua bộ đội. Từ mùa thu tập đoàn quân thứ nhất đổ bộ hơn 3 quốc đến nay, toàn bộ đế quốc an bài chiến lược đều ở bị quân cách mạng nắm mũi dẫn đi. Ba chi từ bản thổ qua tới binh đoàn tinh nhuệ lẫn nhau tầm đó thiếu hụt phối hợp, đổ bộ thời gian còn lẫn nhau có cách nhau. Đương nhiên càng muốn mạng chính là bọn họ ở phụ trợ bộ đội triệt để tụ họp lại trước đó cũng đã bị quân cách mạng cho tiêu hao hết lượng lớn sinh lực. Hiện tại căn cứ gián điệp hai mặt dồn tàn mạng lưới tình báo hồi báo, ở một lần này trong chiến dịch tập đoàn quân thứ 2 sau cùng thu hoạch thu phục đất mất công lao. Với tư cách sau cùng chỉ huy tập đoàn quân thứ 2 thu phục đất mất vương tử cả xe bờ vì vậy công tội bù nhau, nguyên bản quan chỉ huy thượng tướng hải quân phạm tệ nở bởi vì cố ý rút quân nguyên nhân lọt vào trừng phạt. Bất quá ở hải quân phái nghị viên mãnh liệt chống lại phía dưới miễn đi nghiêm khắc trừng phạt, chỉ là quan tướng chức cho tại chỗ rơi cấp 1. Song thú vị là, mặc dù đế quốc đem thượng tướng hải quân phạm tệ nở chức quan từ thượng tướng cho giảm đến trung tướng, nhưng chờ hắn trở về sau hải quân nghị viện bên kia lại cho hắn luận công ban thưởng đem chức quan này cho thăng trở về. Tới tới lui lui nhìn lấy không có biến hóa gì, nhưng trước đó thuyền trưởng bở kẻ đáp ứng chuyện của hắn lại làm đến. Hải quân bộ thống soái đang thương lượng sau đó đồng ý đem cái này mấy chi hải quân bộ binh cho phân phối đến thượng tướng hải quân phạm tệ nở chỗ tại hải quân bộ binh phòng làm việc, đồng thời đem cái này bộ phận cho thăng cấp thành hải quân bộ binh bộ chỉ huy tác chiến. Một cái học thuật nghiên cứu tính chất bộ ngành chính thức thăng cấp thành bộ chỉ huy tác chiến cửa, thượng tướng hải quân phạm tệ nở dựa vào tài hoa của mình thắng được hải quân đại lao ưu ái. Bất quá tương ứng, cái này một chi bộ đội cũng thu đến phía sau điều phái mệnh lệnh, đang từng bước rút lui bù nhỉ ạt địa khu. Mặc dù trên mặt sáng mệnh lệnh là muốn lại lần nữa chỉnh hợp bộ đội phối hợp hải quân bộ binh bộ chỉ huy tác chiến thành lập, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được vậy liền hải quân người ở cho đế quốc hoàng thất nói xấu. Từ đế quốc hoàng thất miễn cưỡng đáp ứng hải quân phái nghị viên gây rối, đem thượng tướng hải quân phạm tệ nở cao cầm để nhẹ thái độ liền có thể nhìn ra bọn họ biết tất cả mọi chuyện. Bất quá chỉ là vì chiếu cố cái gọi là đại cục đem hải quân đám này xem như dê thế tội cho đẩy đi ra. Cứ việc từ kết quả nhìn lên hải quân bên này trừ mặt mũi bên ngoài, cũng không có gặp cái gì tính thực chất tổn thất. Nhưng mấy vị hải quân nguyên soái cũng là có tính tình, hoàng thất không nể mặt bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cho hoàng thất một cái mặt mũi. Hiện tại liền đến phiên vương tử cả xe bờ bên này lo lắng. Tập đoàn quân thứ 2 rút lui thoáng cái khiến cho bù nhỉ ác địa khu xuất hiện nghiêm trọng binh lực chân không, cho dù hắn đem đang nghỉ ngơi chỉnh đốn tập đoàn quân thứ nhất cho điều qua tới cũng không cách nào phòng thủ lớn như thế địa bàn. Ở trong chiến đấu trước đó, tập đoàn quân thứ nhất đã bị đánh phế. Ở sau cùng trong chiến dịch bọn họ tập đoàn quân thứ nhất tổn thất gần tới 3 thành biên chế, phải biết đây chính là ở quân cách mạng nguyện ý trả về tù binh dưới tình huống. Nếu như quân cách mạng giống như những nơi khác phản quân đồng dạng đem sự tình làm tuyệt một chút, bọn họ tập đoàn quân thứ nhất hiện tại còn lại nhiều ít người cũng chỉ có trời mới biết. Cũng phải thiệt thòi quân cách mạng hiện tại mục tiêu không phải là lại lần nữa công chiếm Bùn Nhì Ác địa khu, nếu không liền vương tử cả sẽ bở thủ hạ điểm này binh lực hắn căn bản phòng thủ không được. Hiện tại vương tử điện hạ rút ra một lần trước tập đoàn quân thứ 3 giáo huấn. Chứ học giặc bên ngoài, cái khác thành thị cũng chỉ mất một cái liên đội đi duy trì cơ bản nhất trật tự, giữ lại toàn bộ binh lực đều tập trung ở thủ phủ học giặc. Đồng thời thông qua quân cách mạng bản thân tình báo bí ẩn chuyển tới, vị vương tử kia điện hạ đoạn thời gian này tựa hồ ở tích cực xin đế quốc phái tới đội công trình sửa chữa thông thiên tháp. Đương nhiên xin đội công trình chỉ là một cái nguy trang, vị này tiểu vương tử càng nhiều khẳng định là muốn cho cấp trên phái càng nhiều bộ đội qua tới hiệp phòng. Cùng với tương đối, vui ở xa mỉ ổ cả phương diện quân thứ 7 liền muốn nhàn nhã nhiều. Mặc dù quân cách mạng không có cách nào khống chế phương diện quân thứ 7 nội bộ tình báo, nhưng thông qua xa mỉ ổ cả xung quanh vân du bốn phương thương nhân vẫn là chuyển về không ít tin tức. Ở trải qua sàng chọn cùng tổng kết sau đó, quân cách mạng bên này ngành tình báo suy đoán ra phương diện quân thứ 7 hẳn là bị chịu đến trong chính trị chèn ép. Bọn họ đoạn thời gian này ở điên cuồng luyện binh, toàn bộ Bắc Hỉ rột dưới mặt đất giao dịch vũ khí thị trường đều sắp bị bọn họ cho ăn xuống hơn nửa số định mức. Bất quá đáng tiếc là, bởi vì quân cách mạng xuất hiện ra tăng nơi này khẩn trương thế cục, mỗi cái lớn tổng đốc khu bán ra quân bị đẳng cấp số lượng từ năm nay nửa năm sau liền bắt đầu kịch liệt giảm bớt. Nhưng cái này cũng vẫn như cũ ngăn cản không được phương diện quân thứ 7 khuyết trương tình thế. Bất quá đây đối với quân cách mạng đến nói liền là một chuyện tốt, nhanh chóng khuyết trương phương diện quân thứ 7 nhìn lấy uy hiếp rất lớn, nhưng kỳ thực nếu không, mới bộ đội vừa mới huấn luyện hoàn thành, sĩ khí cùng tổ chức độ cơ bản tương đương không có. Đây chính là cụm đám ô hợp. Đã có bộ đội mặc dù trong biên chế chế lên không chịu đến ảnh hưởng gì, nhưng muốn gánh chịu phòng ngự lại tùy theo gia tăng. Nguyên bản ba cái sư hiện tại không chỉ cần đóng giữ xa mì ổ cả, phòng bị quân cách mạng hoặc là cái khác tổng đốc khu tập kích, đồng thời còn muốn bảo vệ trại tân binh địa phương. Nếu không bạn nhất địch nhân công qua tới thời điểm đem không có huấn luyện tốt tân binh cho xung tản, như vậy tiền kỳ đầu tư vào tiền tài liền trở là trôi theo dòng nước. Vì vậy ở huấn luyện tân binh ra tới triệt để giải quyết trong chính trị uy hiếp trước đó, phương diện quân thứ 7 ở tổng thể trên chiến lược liền nhất định phải duy trì phòng thủ trạng thái. Sở Tạng Lìn bên kia cũng là bắt lấy một điểm này, thỉnh thoảng đi xả mì ổ cả xung quanh đánh một chút gió thu, gõ đánh một thoáng phương diện quân thứ 7. Đồng thời bọn họ thu được nhóm đầu tiên lương thực cùng vật tư cũng vận trở về, cái này khiến căn cứ địa vốn là quân bách tài chính hơi hoán một hơi. Ở cái này một đám thu được vật tư trong, lương thực khả năng đều vẫn là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là Sở Tạng Lìn bọn họ không biết từ chỗ nào kiếp, lại đem tập đoàn quân thứ nhất mấy tiết hậu cần vận tải xe lửa ngăn cản, trong này chứa đều là tập đoàn quân thứ nhất hậu cần bảo đảm trang bị. Tổng cộng hơn 10.000 đem xẻng công binh, hơn 2.000 liều vải, mấy trăm thùng dầu hỏa cùng 3 chiếc hơi nước ra chiến toa an toàn bộ đều đưa trở về, những vật tư này chính là quân cách mạng hiện tại cần nhất. Có những đồ vật này trợ giúp, gọt lòn có thể càng mau đưa hơn tổ chức phi chính phủ khai hoang đoàn phái đến tiền tuyến khai thác bộ đội nơi đó đi. Chương 591, A Dịp Hoa nguyện vọng chương 591, A Dịp Hoa nguyện vọng A Dịp Hoa ở năm trước cuối năm thời điểm liền từ khu tổng đốc Dạ Dị một đường chạy nạn qua tới, ở vượt qua dãy núi Dịp Phần sau đó hắn bị bán cho nơi đó một tòa trang viên làm nô lệ. Ở nơi đó hắn trải qua châu ngựa không bằng tháng ngày, kém chút liền đem tính mạng của bản thân cũng cho bàn giao. Nhưng về sau quân cách mạng cùng các thánh điện kỵ sĩ đánh vào trang viên, giải phóng bọn họ, A Dịp Hoa mới rốt cục trải qua trong giấc mộng ngày tốt lành. Không có giám sát roi ra, không có nặng nề thuế má, mỗi ngày ngủ ngon, ăn đủ no. Điều này làm cho tháng ngày quả thực không phải là trước kia ạ gì mà dám đi tưởng tượng. Sớm tối mỗi cái ăn một chén lớn cháo đậu Hà Lan, lại tăng thêm mấy phiến từ trong đất đảo cây như bảng món ăn, đây chính là ạ gì mà một nhà bọn họ trước kia ăn đồ ăn. Nhưng chỉ có mới vừa bội thu lúc ấy có thể ăn như thế, thời điểm lúc thường ai dám ăn một chén lớn a. Muốn không chết đói người từ năm nay thu hoạch vụ thu chịu tới sang năm cây trồng vụ hè, người một nhà liền phải siết chặt dây lưng quần sinh hoạt. Hơn nữa nơi này còn là địa chủ lão gia không có thúc bọn họ giao tiền lãi tiền thời điểm, nếu không tháng ngày kia liền càng khổ sở. Song từ khi đi theo quân cách mạng làm một trận sau đó, hết thảy đều không đồng dạng. Mặc dù ở năm ngoái thời điểm đầu năm qua một đoạn thời gian khổ cực, nhưng may mà quân cách mạng bên này công bằng. Bọn họ muốn triệu tập lưu dân khai hoang, nhưng chính bọn họ cũng không có nhàn rỗi. A Dịp Hạ liền cùng không ít chiến sĩ quân cách mạng cùng một chỗ cày qua ruộng, về sau cũng cùng các thánh điện kỵ sĩ cùng một chỗ lao động qua. Ở gắng gượng qua gian nan nhất mùa xuân, nên đón cây trồng vụ hè sau đó tháng ngày thoáng cái liền tốt lên. Bọn họ lúc ấy gieo trồng gấp một mùa hạt đậu, phối hợp với năm ngoái lúa mì vụ đông triệt để giải quyết đồ ăn vấn đề. Ở cho học giặc cung cấp không ít lương thực sau đó, bọn họ vậy mà còn lưu xuống không ít. Đến đây sau đó, A Dịp Hạ liền không có lại đói qua. Thời thơ hấu mộng tưởng không lại chịu đói là tháng ngày thật thực hiện, hơn nữa không chỉ ăn đến no bụng, ở quân cách mạng bên này thậm chí còn có thể ăn được tốt. A Dịp Hạ ở nơi này kiến thức đến rất nhiều mới lạ đồ ăn cách làm, đặc biệt là một loại tên là trưng màn thầu đồ vật liền là hắn thích nhất. Loại này nấu nướng đồ ăn phương pháp là quân cách mạng mang qua tới, sau đó ở nạn dân trong đội ngũ dần dần truyền bá ra. Chúc chế lồng hấp mặc dù ở không dễ kiếm lắm đến nguyên liệu, nhưng các thôn dân cũng vận dụng bản thân giản dị trí tuệ dùng phơi khô ép chặt cảnh liêu phiến làm thay thế. Làm được như vậy lồng hấp đối ngoại vòng sẽ có vẻ có chút mập mạp, bởi vì cần dùng đến gỗ thật kết cấu tới cố định, cảnh liêu phiến là bị căng cứng lấy bệnh lên tới. So lên truyền thống khéo léo đẹp đẽ trúc chế lồng hấp, loại này đặc chất lồng hấp rõ ràng mang lấy không ít người hì rột đặc thù thẩm mỹ, rộng lớn mà ổn trọng. Một lần này ạ Dịp Hạ liền là kéo lấy như vậy một cái to lớn lồng hấp đạp lên tiến về doanh địa khai khẩn số thứ 40 lữ trình. Với tư cách nhóm đầu tiên tiến vào huyện hẹn căn cứ địa người, hắn ở bản xứ đã chia nhà chia ruộng, mẹ hắn thậm chí còn cho hắn tìm kiếm tốt một cái đại cô nương, năm sau thời điểm liền chuẩn bị làm mối hai người bọn họ kết hôn. Nhưng ạ Dịp Hạ không để ý người trong nhà phản đối, trực tiếp báo danh tham gia như vậy một cái có lấy nguy hiểm rất lớn khai khẩn nhiệm vụ. Với tư cách một cái con trai hắn là có chút không hợp cách, nhưng với tư cách một tên vinh quang lao động anh hùng hắn lại hoàn mỹ thuyết minh cái xưng hôn này giao cho hắn vinh dự. A Dịp Hạ mang lấy người cùng thôn chế tạo lớn lồng hấp đi tới trong huyện, cùng hắn cùng một chỗ còn có 11 tên đồng bạn, đội ngũ 8 nam 4 nữ đều là tuổi trẻ lao lực cường tráng. Ai, đây không phải là A Dịp Hạ nha, đã lâu không gặp a. Ở chỗ tập hợp lên, A Dịp Hạ nghe được có người đang kêu tên của bản thân, chờ hắn quay đầu tới liền nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng, ngài làm sao cũng ở? A Dịp Hạ rất ngạc nhiên cũng rất mừng rỡ. Hắn trước đó may mắn cùng vị này kỵ sĩ trưởng cùng một chỗ cộng sự qua, hắn 10 điểm ước ao đối phương cái kia có thể so ra mà vượt châu cày sức lực, vậy mà có thể một người kéo lấy nặng nề cày sắt cày xong vài mẫu mới thở dốc. Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng, ngài lần này cũng là muốn đi khai hoang. Đó là đương nhiên, nghe nói gần ý e liền mang lấy bộ đội ở xa nhất cái kia khai khẩn chấp hành lấy nhiệm vụ gian nan nhất, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Đồ Dịch cười ha hả nói lấy, A Dịp Hạ không biết có phải hay không là ảo giác của bản thân, hắn luôn cảm thấy Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng so trước đó thay đổi rất nhiều. Mặc dù vẫn là dạng kia vui với giúp người, cũng vẫn là đồng dạng giàu có cái tình, nhưng luôn cảm thấy hắn so với trước kia thời điểm ít đi rất nhiều khoảng cách cảm giác, nhiều hơn một phần thân thiết. Dùng một cái không quá thích hợp ví von liền là trước đó kỵ sĩ trưởng nhìn lấy nhiệt tình, làm người hào sảng, làm sự tình thời điểm cũng là cái thứ nhất xông vào phía trước nhất, nhưng chính là cảm giác giống như là ngăn cách một tầng sương mù đồng dạng, cảm giác hắn người này giống như là đang diễn trò diễn dịch nhân vật đồng dạng có chút hư ảo. Nhưng hiện tại Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng cũng rốt cuộc không có cho hắn cảm giác như vậy, đối phương tựa như là thôn bên cạnh vô cùng quen thuộc anh trai đồng dạng ngồi ở chỗ đó cùng hắn chuyện trò lấy việc nhà. Hai người đối thoại không tính rất nhiều, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm thụ đến một cổ cảm giác ấm áp. "Đúng, A Dịp Hạ ngươi rút đến cái nào doanh địa khai khẩn?" Đang tán gẫu khẽ hở, Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng đột nhiên hỏi, mà A Dịp Hạ cũng không khỏi ưỡn ngực lên kiêu ngạo nói, "Liền là doanh địa khai khẩn số thứ 40, ta không có rút thăm trực tiếp khiến nhân viên ghi chép cho ta đi lên." Hiển nhiên A Dịp Hạ là biết một ít nội tình. Doanh địa khai khẩn số thứ 40 liền là khoảng cách trấn huyện xa nhất một cái. Bình thường đến nói rút đến mấy cái này doanh địa khai khẩn người, nhân viên công tác đều muốn vì đó làm tốt lâu dài công tác tư tưởng. Nhưng A Dịp Hạ không chỉ không có sợ hãi, ngược lại là chủ động yêu cầu đi xa nhất địa phương gian khổ nhất. Chỗ kia mọi người đều nói khoảng cách xa nhất, điều kiện kém cỏi nhất, nhưng ta nghĩ lần ý e đã đều ở đâu, lại trên lệch còn có thể kém đến đi đâu đâu. A Dịp Hạ khẽ cười nói, cùng hắn cùng một chỗ qua tới đồng bạn cũng cùng một chỗ biểu đạt tương tự ý kiến. Mọi người đều là nông nô cùng nạn dân xuất thần. Giả như không có quân cách mạng ở đầu năm nay thời điểm giải cứu bọn họ khả năng sớm đã chết ở sông Gọt Tờn bên cạnh. Đối với A Dịp Hạ đến nói cái gì khổ tháng ngày hắn không có kinh lịch qua. Trước kia chỉ là nghĩ ngao một ngao tổng có thể hết khổ, Nhưng từ khi kiến thức qua quân cách mạng hứa hẹn cuộc sống mới sau, hắn liền cái gì còn không sợ. Hắn mới phát hiện hắn vậy mà từ trước đến nay đều không sợ chịu khổ, càng không sợ cái kia gọi là thời gian khổ cực, hắn sợ hai thật ra là trong sinh hoạt đã không có hy vọng. Hắn rất thỏa mãn cuộc sống bây giờ, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Một nhà bọn họ ở năm nay trải qua mỗi ngày có thể ăn no tháng ngày, mỗi bữa cơm cũng không lại hạn chế ở đơn nhất một não, mà là có càng nhiều đa dạng. Nhưng khoảng cách này Glenn E cho bọn họ miêu tả cuộc sống mới còn có không ít chênh lệch. Ở Glenn E trong miêu tả, tương lai mọi người sinh hoạt nhất định là ấm no không lo, bữa bữa có thịt, có phòng ở, có áo mặc, đứa trẻ có thể lên học, lao nhân có thể dưỡng lao, xem bệnh không tốn tiền hoặc là hoa tiểu tiền, nông dân có thể có bản thân nơi, công nhân có thể chấp trưởng hàng của mình. Những chuyện này mỗi một cái nghe vào đều là giống như là thiên phương dạ đàm đồng dạng, nhưng ạ gì và tin tưởng ở Glenn E dẫn dắt xuống mọi người nhất định có thể làm được. Không vì cái gì khác, thời điểm đầu năm Glenn E nói qua chúng ta sẽ không nói bụng. Sau đó hắn mang lấy chúng ta liền làm đến rồi. Gió bắp thổi đến ạ dịp và mặt đều cứng, nhưng hắn vẫn như cố gạt ra một cái nụ cười sán lạn ra tới. Cha ta, ông nội cha còn có ông nội, bọn họ cái nào không phải là đói một đời bụng, mọi người đều mơ ước có thể trải qua một năm không đói bụng bụng tháng ngày. Nhưng đã nhiều năm như vậy, chỉ có Glenn E mang lấy chúng ta chân chính thực hiện rồi. Ta tin tưởng Glenn E, ta cũng tin tưởng đi theo hắn dù cho ăn lại nhiều khổ, chúng ta cũng có thể sáng tạo ra hắn nói với chúng ta qua cái kia thế giới mới. Chương 592 Tiến về doanh địa khai khẩn số thứ 40 chương 592, tiến về doanh địa khai khẩn số thứ 40 tiến về doanh địa khai khẩn số thứ 40 lộ trình là gian khổ nhất, phía trước ngày mấy doanh địa đều dễ nói, khoảng cách huyện huyện cũng tương đối gần, tương ứng con đường đều đã tu đến thất thất bát bát. Nhưng càng đi về phía sau, con đường thì càng hiểm trở, khí hậu thì càng hàn lãnh. Mặc dù nói dẫn đội quân cách mạng nhìn lấy nhiệt kế lên trị số cũng không hề biến hóa nhiều ít, nhưng ạ dịp họa liền là cảm giác càng tiếp cận phía sau cái này cạo tới do a, lực đạo lại càng lớn. Những cái kia hạt tuyết bị thổi lên tựa như là có người cầm lấy một thanh nhỏ thạch hạt ở hướng trên mặt hắn nện đồng đạo, mỗi lần một lần hô hấp đều là một lần dày vò, nhất định phải đem cái kia một hơi thở cho ngậm trong miệng ngậm nóng hổi mới dám hút vào trong phổi. A Dịp và một bên miệng nhỏ hô hấp lấy, một bên lại được túi đầu đỉnh lấy phong tuyết tiến lên. May mà trước khi xuất phát, quân cách mạng tổng bộ cho bọn họ đoàn dân binh khai khẩn thứ 40 trang bị so đội ngũ khác càng nhiều xe trượt tuyết, hơn nữa mỗi người còn phát một hộp nhỏ mỡ heo dùng tới phòng đóng băng. Mỗi đến một cái doanh địa đều có chuyên gia cho bọn họ nấu nước nóng rửa chân, đồng thời cũng sẽ ưu tiên cho bọn họ dựa vào sau khai khẩn dân binh đoàn cung cấp ấm áp gian phòng qua đêm. Quân cách mạng cao tổ chức độ ở thời điểm này vẫn như cũ phát huy xuất quan nút tính tác dụng. Ở dân binh bộ đội còn ở tập kết thời điểm, huyện huyện quân cách mạng tổng bộ liền phái người sớm hướng mỗi cái doanh địa khai khẩn truyền lại dân binh đoàn sắp sửa xuất phát tin tức. Căn cứ mỗi cái doanh địa khoảng cách, quân cách mạng tổng bộ tình báo phân tích bộ ngành tính toán ra tốt nhất lộ tuyến phối trộn. Mỗi đẩy ra khẩn dân binh đoàn xuất phát thời gian đều là không đồng dạng, lộ tuyến cũng phân làm mấy đầu. Căn cứ mỗi cái chi bộ đội khả năng tốc độ tiến lên, bọn họ quy hoạch tương ứng lộ tuyến cùng điểm nghỉ ngơi. Cam đoan ở cùng một ngày trong thời gian, một cái doanh địa khai khẩn sẽ không cùng thì tiếp đái hai chi trở lên dân binh đoàn. Cái này không chỉ khiến cho dân binh đoàn tiền tuyến lộ tuyến biến đến có thứ tự sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu, đồng thời còn tối đại hóa lợi dụng mỗi cái doanh địa khai khẩn hữu hạn cư trú tài nguyên. Bộ bảo vệ trực thuộc tình báo phân tích bộ ngành là dùng quy hàng dồn tản tổ trinh thám một bộ phận nguyên xã viên làm cốt cán, lại tăng thêm đại học học giặc ngành toán học cao tài sinh nhóm tạo thành. Trong bộ ngành người cơ bản đều rất trẻ trung, nhưng đám người tuổi trẻ này lại ở cửa này nút trên vị trí phát huy ra tác dụng trọng yếu. Dựa vào cường đại toán học năng lực tính toán, quân cách mạng quy hoạch ra 10 điểm khoa học mà hợp lý tiến lên phương án. Khi ạ dịp và bọn họ đi qua doanh địa khai khẩn thứ 39 thời điểm, vậy mà một người đều không có thiếu khuyết. Mặc dù trên đường gió rất lạnh, dưới chân con đường rất khó đi, nhưng bọn họ liền là giúp đỡ lẫn nhau lấy đi tới. Ạ dịp và đã ở trên đường đã đi một tuần lễ, kéo lấy nặng nề tiếp tế xe trượt tuyết bọn họ vậy mà so nguyên dự tính thời gian còn sớm mấy ngày. May mà bọn họ là người đầu tiên xuất phát đội ngũ, bọn họ đi nhanh căn bản sẽ không đối với phía trước doanh địa khai khẩn tạo thành khốn nhiều gì. Thậm chí mỗi lần khi xuất phát, doanh địa khai khẩn quân cách mạng nhóm sẽ còn hộ tống bọn họ mấy dặm khoảng cách. Tiến lên phía trước trên con đường, bọn họ cũng đã gặp qua mấy lần nguy cơ. Có người không cẩn thận trượt xuống vách núi, nhưng may mà hiện tại là trời tuyết lớn, phía dưới có tuyết động liền không có cho té ra vấn đề tới. Ở kỵ sĩ thánh điện đem hắn cứu lên tới sau đó, kiểm tra một thoáng cũng liền chỉ là trẹo chân mà thôi. Còn có một lần bọn họ ở gần tới màn đêm thời điểm gặp phải đàn sói. Sau đó ở độ dịch kỵ sĩ trưởng một phát thánh quang điểm sáng rừng rậm sau đó, bọn họ liền thu hoạch tràn đầy một nồi lớn thịt sói cùng mấy đầu chất lượng không tệ ra. Cái kia một bữa cơm ạ dịp và ăn đến rất vui vẻ, có thịt cơm ăn lấy liền là không đồng dạng, liền ngay cả hôm nay hắn gấp rút lên đường thời điểm đều so trước kia càng có tinh thần một ít. Lúc này cách bọn họ rời khỏi doanh địa khai khẩn số thứ 39 đã trôi qua gần tới thời gian một ngày, tối hôm qua bọn họ là ở một mảnh cánh rừng nhỏ qua đêm. Càng là hướng bắc hành lang đường lại càng kém, đến nơi này cơ bản đã không có con đường cái này một nghiêm ngặt cách nói. Trừ quân cách mạng chém đứt dùng tới đánh dấu phương hướng cây cối, trên đường đi thấy không được bất luận nhân loại nào dấu vết hoạt động. A Dịp Hạ cùng đồng bạn khó khăn mà kéo lấy xe trượt tuyết đang bỏ lấy một cái sườn núi, Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng cùng một vị khác kỵ sĩ thánh điện ở phía sau đẩy lấy phòng ngựa xe trượt tuyết rất xuống sân gốc. Hiện tại đã lúc chiều, nhưng nhiệt độ không khí vẫn như cũ thấp dò người. Khi A Dịp Hạ cùng cuối cùng nghiền nát sau cùng một khối tuyết động leo lên dốc đỉnh thì, màu xám trắng tầng mây đang chân trời chìm nổi. Lãnh nguyên giống như bị dần xé nát tấm da dê hướng phương bắc kéo dài, trần trụi huyền vũ nham lên bao trùm lấy thủy tinh đồng dạng băng sắc. Trong bóng chiều hiện lên u lam lanh quang. Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng áo giáp lớp lót kết đầy bụi băng, mỗi lần hô hấp đều mang lấy một tia mùi của dị sắt. Hắn nhìn lấy xe trượt tuyết lên chói quận tiếp tế dương, tầng ngoài lông cừu vải bên trên phủ kín sương hoa. Nơi xa là lít nha lít nhít rừng rậm, nhưng ở rừng rậm một góc lại có lấy mấy đạo tượng trưng cho hy vọng buổi mù. Tin tức tốt, ta nhìn đến doanh địa khai thác số thứ 40 rồi. Là Hưng Kỳ. Gần IE khẳng định ở cái kia. Mọi người mau nhìn a. Đi ở trước nhất dẫn đường hưng phấn kêu lấy, A Dịp hạ cứ việc 10 điểm mọi mệnh, nhưng cũng là cường đánh lấy tinh thần hướng cái kia nhìn lại. Quả nhiên ở ven rừng hắn nhìn đến một mặt nhỏ bé Hưng Kỳ, cái này một vệt đỏ tươi màu sắc ở cái này liên miên bất tận trắng như tuyết cảnh sắc trong lạ như vậy chói sáng. Vào giờ khắc này A Dịp hạ cảm giác trên người hết thảy cảm giác mệt mỏi đều toàn bộ bay ra ngoài, hắn lại lần nữa dấy lên vô tận đấu trí. Không chỉ là hắn, toàn bộ dân binh đoàn các vị cũng đều lên tinh thần. Xuống núi con đường cũng không so sánh với núi thời điểm dễ đi, nhưng A Dịp hạ bọn họ vẫn là không sợ dũng khí cùng không sợ khó khăn tinh thần ở thời gian mấy tiếng bên trong liền đuổi tới chân núi. Lúc này chỉ cần lại thuận theo cái này một bên sườn núi nhỏ đi qua liền có thể đến Hồng Kỳ vị trí nơi. Bọn họ từ hôm nay rạng sáng liền bắt đầu gấp rút lên đường, hiện tại trời đã triệt để đen, bọn họ vẫn là đang đánh bốc cháy đem tiếp tục đi tới. Trong đội ngũ không có người nâng ra muốn hay không qua đêm nghi vấn, mọi người đều nghĩ lấy một hơi thở đi tới doanh địa khai khẩn số thứ 40 bên trong đi. Lao động một ngày thân thể đang không ngừng kháng nghị A Dịp hạ hành vi, nhưng hắn vẫn như cũ dựa vào cường đại ý chí ở không ngừng kiên trì. Tựa như hắn ở trước xuất phát khuyên bảo bản thân đồng dạng, hắn cùng hắn các tổ tiên cái gì khổ chưa ăn qua, nhưng có một lần nào giống như bây giờ chịu khổ ở sau cùng có thể kết ra ngọt ngào qua đâu. Từ trước đến nay đều chưa từng có. Nhưng lần IE cùng quân cách mạng đến sau liền có rồi. A Dịp hạ văn hóa không phải là rất tốt, không thể lý giải quân cách mạng bọn họ nói những cái kia cao thâm tri thức, nhưng hắn biết chỉ cần tới đi theo lần IE mặc kệ cái gì khổ đến sau cùng cũng sẽ là ngọt. Đột nhiên phía trước sườn núi góc rẽ toát ra một đoàn lúc sáng lúc tối trùng sáng, tiếp lấy một cái quen thuộc xưng hô từ phía trước chuyển tới. "Này, bên kia đồng chí, ở nơi này." "Các đồng chí, chúng ta ở nơi này." Chương 593, doanh địa khai khẩn số thứ 40 lớn nhà tắm chương 593, doanh địa khai khẩn số thứ 40 lớn nhà tắm ạ gì mà bọn họ ở lúc rạng sáng gặp phải doanh địa khai khẩn số thứ 40 điều tra đội, ở bọn họ dưới trợ giúp quay về đến doanh địa thời điểm đã nhanh trời sáng. Tới trước đó chúng ta đã khiến gác đêm đồng chí đi hỗ trợ nấu nước nóng, mọi người đem đồ vật để xuống đi, đồng chí của chúng ta chờ một chút giúp mọi người thu thập. Trước đi theo ta tới, đi tắm nước nóng, sau đó ngủ cái thư thư phục phục giấc. Dẫn đầu điều tra đội viên 10 điểm nhiệt tình, nhưng người còn lại liền muốn lạnh lùng nhiều. Bọn họ không có nói bất luận cái gì lời thừa thãi, nhưng lại trầm mặc giúp bọn họ đẩy vận lấy hành lý. A Dịp Họa ở cùng nó đội trưởng giao lưu một phen sau đó phát hiện, nguyên lai vị này nhiệt tình đồng chí cũng không phải là điều tra đội đội trưởng, mà là chỉ đạo viên. Toàn bộ điều tra đội trừ hắn cũng chỉ có một cái nhân loại, còn lại đều là. Những thứ này đều là quân cách mạng ở thành cỡ lụt nạ bộ cả chiêu mộ, cùng một chỗ trải qua chiến dịch vỏ gỗ giặt cùng bù nỉ ạt chiến dịch. Ở hai trận trong chiến dịch, các tinh linh dùng bản thân đối với quỷ hút máu cừu hận cùng tinh xảo kỹ nghệ chứng minh bản thân. Quân cách mạng đối với bọn họ đối xử như nhau, không có bởi vì chủng tộc của bọn họ bất đồng liền đối xử khác biệt. Ở đi tới căn cứ địa sau, theo bộ đội phần lớn bị biên đến bộ đội trinh sát bên trong, ít khả năng có lác đác mấy người, nhiều cũng tỉ như doanh địa khai khẩn số thứ 40 nơi này trừ hai tên nhân loại tất cả đều lại. Những thứ này trầm mặc ít nói, nhưng bọn họ làm lên sự tỉnh tới lại lôi lệ phong hành. Lúc này dân binh đoàn vật tư đã an trí hoàn tất, điều tra đội muốn đi đổi lấy thăm dò sơn cốc càng hạ du địa phương, vì vậy tiếp đãi khai khẩn dân binh đoàn công việc liền rơi vào đoàn thứ 3 chính ủy, cũng liền là lần IE trên đầu. Nhìn thấy lần IE thời điểm ạ gì bạn thập phần hưng phấn, toàn bộ dân binh đoàn cũng đi theo cùng một chỗ chấn phấn. Ở lần IE dẫn dắt xuống, bọn họ đi vào cái này lạ lẫm sơn cốc. Lúc này sắc trời mới hơi hơi phát sáng, ạ gì bạn bọn họ còn chưa kịp quan sát doanh địa tình huống liền bị mang đến chân núi nơi một tòa đại một phòng cái kia. "Các đồng chí, đây chính là chúng ta lớn nhà tắm." Lần IE 10 điểm tiêu ngạo giới thiệu. "Mọi người tới thời gian vừa vặn à, cái này nhà tắm hôm qua mới xây xong. Ta nghe nói trong đội ngũ có nữ đồng chí đúng hay không?" Gần IE nhìn quanh đầu hướng trong đội ngũ hô nói, lập tức liền có mấy người giơ tay lên hoan hô lên. "Đúng vậy, gần IE, chúng ta cũng tới." Nữ các đội viên cơ bản đều giống như ạ điểm họa là đã từng nạn dân, các nàng đều rất trẻ trung, hơn nữa có lấy xưa nay không thua nam nhân dũng khí cùng nghị lực. "Khiến ta đếm xem, nguyên lai là 8 vị nữ đồng chí a. Nam những đồng bào, khiến chúng ta cũng học lấy thân sĩ một chút khiến các nữ đồng chí cái thứ nhất vào tắm rửa có được hay không a?" Gần IE đề nghị tự nhiên đạt được có mặt tất cả mọi người tán đồng, những thứ này nữ các đội viên bước lên phong tuyết đi theo mọi người cùng một chỗ trước tới, hơn nữa ở dọc đường cũng cùng một chỗ lưng cong nặng nghề hành lý. Các đội viên tự nhiên cũng vui vẻ nhiều chiếu cố các nàng một thoáng. A Dịp và bọn họ ở nhà tắm bên ngoài giúp đỡ ngồi thuốc lá nói, cùng ở nơi tránh gió nấu nước nóng. Toàn bộ nhà tắm nguyên bản kế hoạch là dùng gỗ xây dựng cái đơn giản tạm lấy dùng, nhưng ở thật bắt đầu làm việc sau đó, mọi người phát hiện cái này tựa hồ không làm được. Mới chặt chém vật liệu gỗ lượng nước rất đủ, không thấm nước tính năng cực kém. Hơn nữa ở tiếp nhận bất đồng nhiệt độ sau đó sẽ còn phát sinh nghiêm trọng biến hình. Kết quả là lần IE ở buổi tối một ngày kia hội nghị tổng kết nâng lên ra cái vấn đề này, trải qua toàn bộ đoàn các cấp chỉ huy cùng một chỗ tự hỏi, mọi người nhất trí cho rằng muốn sửa chữa liền nên sửa chữa cái gạch. Đất sét mỏ đã từ hạ du bật lên, đoàn khai khẩn các đồng chí ở nơi ở đối diện tương đối vách núi dốc đứng cái kia đào mấy cái lò lô. Những thứ này lò lô vốn là dùng tới đốt đất phiến chế tạo đơn giản xi măng, hiện tại lại bị cải tạo qua tới đốt khối gạch. Gần IE bọn họ triệu tập hai cái liền chiến sĩ ở nơi này phụ trách chế tạo khối gạch. Các chiến sĩ ở thợ rèn dưới chỉ đạo cải tiến lò lô kết cấu, ở hai bên gia tăng khói nói dùng tới giữ ấm. Hơn nữa nung chế tài liệu tận khả năng lựa chọn dùng nhỏ than thủi, cách mỗi một đoạn thời gian liền có người chuyên môn phụ trách tăng thêm. Kết quả là đang bận rộn mấy ngày sau, nhóm đầu tiên gạch đỏ liền nung chế hoàn thành. Phần này thành quả xa nằm ngoài dự đoán của Glenn E, mà sau đó công trình tiến độ cũng tiến triển nhanh chóng. Chiến sĩ ở không chậm trễ 3 ngày hoạt động bình thường dưới tình huống, lợi dụng ăn xong cơm tối sau đó thời gian dành chỉ tốn 3 ngày liền xây xong tòa này lớn nhà tắm. Cả tòa kiến trúc áp dụng 2 tầng tường gạch kết cấu, 2 tầng tường gạch tầm đó bổ khuyết khô ráo lá tùng cùng sợi thực vật dùng làm giữ ấm tài liệu. Nhà tắm lưng tựa một cái tương đối dốc đứng sườn núi, ở một cái khác mặt bên cũng có sườn núi ngăn cản. Các chiến sĩ sớm ở nơi này xây dựng đê tường, lợi dụng sườn núi vuông góc chiều cao ngăn trở hai cái phương hướng cạo tới gió lạnh. Không chỉ như thế, bọn họ còn ở đến gần sườn núi một bên xây dựng không ít khói nói, chỉ cần ở nhà tắm một bên giường trong động nhóm lên đống lửa liền có thể đưa đến giữ ấm tác dụng. Ở nhà tắm phía dưới bọn họ chôn thiết lập một đầu ống thoát nước nói, là dùng nung chế ra tới mảnh ngói cùng xi măng chế tạo, chuyên môn dùng để cho nhà tắm phóng thủy. Tòa này nhà tắm sửa chữa tương đối cao, có gần tới 2 tầng lầu chiều cao, tắm rửa dùng nước nóng đều là ở bên cạnh vách núi cái kia nấu sôi, thông qua phía trên đổ gốm đường ống ngã xuống liền có thể hội tụ đến trong phòng tắm trung tâm ao nước lớn bên trong. A Diệp họa là ở các nữ đồng chí sau khi tắm xong nhóm đầu tiên bảo. Hắn hết sức tò mò quan sát lấy cái này lớn nhà tắm bên trong kết cấu, mới vừa đi vào địa phương là phòng thay đồ, nơi này có 2 tầng bức tường phù điêu lồng trụ bên ngoài ánh mắt. Chính giữa bày đặt 2 đầu ghế dài, hai bên vách tường kia ở trên đất bày đặt mấy cái giỏ hẳn là đựng quần áo dùng. Sau khi đi qua một bên vách tường chỗ lỗ hổng liền đi tới phòng tắm nội bộ, nơi này nhiệt độ không khí thoáng cái liền cao lên, khiến người không mặc quần áo cũng sẽ không cảm thấy quá mức hàn lãnh. Chu vi vách tường đều là dùng khối gạch lũy thế, hơn nữa quân cách mạng còn ở phía trên bôi lên một tầng hỗn lấy cắt sông vôi bữa, sờ lên chất cảm có chút thô ráp nhưng còn không có đến thương tới ra mức độ. Phía trên nóc nhà là dùng gỗ chế tạo, ở cùng vách tường giao tiếp địa phương lưu giữ lại không ít lỗ hổng. Bên ngoài tia sáng đều từ những thứ này chỗ lỗ hổng chiếu vào, hơn nữa cũng có thể đưa đến trao đổi không khí tác dụng. Một ngọn đèn dầu treo cao ở xà nhà gỗ xuống, tỏa ra ánh đèn mờ nhạt khiến nơi này nhìn lấy 10 điểm địa nhiệt hình. A Diệp Phạ cái thứ nhất nhảy vào trung ương ao nước lớn trong, cảm giác ấm áp thuận theo ra thẩm thấu trong thân thể hắn mỗi một khối cơ bắp. Cảm giác này hết sức thoải mái, A Diệp Phạ nhắm lại hai mắt chuẩn bị hưởng thụ, nhưng bên cạnh đồng bạn lại ở nhắc nhở hắn thu một thoáng chân ngồi xổm ngồi lấy đều có thể, đừng ở trong ao bay lên liền được. Ao nước lớn chu vi vẫn như cũ dùng khối gạch lũy thế lên tới, bôi lên lần IE phát minh đơn giản xi măng lại cẩn thận mà trải dán tốt tỉ mỉ thu thập đá cuội, toàn bộ ao nước kết cấu cùng không thấm nước tính năng là vừa vặn đủ dùng. Đây là A Diệp Phạ nhiều ngày như vậy đến nay tối vi hưởng thụ thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác đi lâu như vậy đường vào giờ khắc này đều giá trị. Chương 594, dân binh đội công việc chương 594, dân binh đội công việc thời gian đến buổi chiều, A Diệp Phạ bọn họ mặc dù không có hoàn toàn ngủ đủ, nhưng cũng hứng thú bừng bừng xông ra hầm trú ẩn. Ở chiến sĩ quân cách mạng dẫn dắt xuống, bọn họ tham quan lên doanh địa khai khẩn số thứ 40. A Diệp Phạ mắt tựa như là lập lòe lấy ánh sáng đồng dạng, hắn nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Mọi người thuận theo lưng núi leo lên sườn núi trên đỉnh, ở nơi này bọn họ trông về nơi xa toàn bộ sơn cốc. A Diệp Phạ lông mi dính lấy sương hoa, đứng ở sườn núi nổi bật trên nham thạch. Trên bầu trời mặc dù không thấy mặt trời thân ảnh, nhưng vẫn là rơi xuống một thanh ánh sáng cho cánh đồng tuyết rắc lên một tầng màu vàng kim nhạt men mặt. Toàn bộ lá rụng rừng tùng lặng im đứng lặng lấy, mỗi cái cây chơi lên đều thắt lấy rõ ràng vải đỏ. Đó là ngày hôm qua hết ca thời điểm chiến sĩ quân cách mạng cho cột lên đánh dấu, mảnh vải ở trong gió bay lượn, tựa như vô số vi hình chiến kỳ. Trong sơn cốc truyền tới có tiết tấu bang bang tiếng, đó là hai thanh dịu ở luân phiên gặm cắn thân cây độc tĩnh. A Diệp Phạ híp lấy mắt nhìn thấy mặc lấy mập mạp áo đông khai hoang các đội viên 3 người một tổ, một người bung dịu, một người giằng co, còn có một người dùng cán dài đẩy ra sắp ngã xuống thân cây. Ngã xuống cây cối ở trên mặt tuyết đập ra hố sâu, ở dương lên tuyết vụ trong 3 người tiểu tổ cũng không quay đầu lại đi tới hướng một cái khác gốc cây cây vân sam. Bờ dòng suối duyên miếng băng mỏng xuống, dòng nước vẫn ở quần quần băng rội. Dưới chân núi tốt lều khu lay động lấy khói bếp, bếp núc ban các đồng chí đang dùng thùng sắt hòa tan tuyết nước, sườn núi nơi nhà gỗ còn không có bắt đầu xây dựng, nhưng trên đất bằng kiến trúc cũng đã đơn giản quy mô. Thôn công sở cùng kho hàng là sớm nhất xây xong nhà, những thứ này phòng lớn đoạn thời gian này lại vừa bạn dùng làm mọi người lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Không giống với lớn nhà tắm bên kia cần làm tốt giữ ấm cùng không thấm nước biện pháp, những thứ này kiến trúc công cộng xây dựng liền muốn đơn giản nhiều. Dùng gỗ tròn đơn giản trồng chất một thoáng liền có thể thành hình, che gió tránh mưa vừa vặn, nhưng nếu bàn về giữ ấm còn phải là ở tại hầm trú ẩn hoặc là hoa tử bên trong nóng hổi một ít. Sau đó mà nói một mực chỗ ở hoa tử khẳng định là không được, còn tốt có các ngươi qua tới. Đoàn thứ 3 đoàn trưởng hở trẹo đối với A Diệp Phạ bọn họ nói, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta đoàn người liền lấy nặng đi xử lý bên kia bờ sông công việc, chém cây còn có dọn dẹp gốc cây, rễ cây công việc liền giao cho chúng ta. Đến nội thôn xây dựng nhiệm vụ liền cần các ngươi dân binh đoàn tới phụ trách. A Diệp Phạ bọn họ chỉ là đợt thứ nhất dân binh đoàn mà thôi, tới hơn 200 người. Mục đích liền là hiệp trợ mỗi cái doanh địa khai khẩn tiến hành xây dựng. Sau đó dựa theo mỗi cái doanh địa tình huống phát triển, ở vận chuyển tiếp tế thời điểm sẽ còn thuận tiện điều tới càng nhiều người. Phía trước mấy cái cách đến gần doanh địa khai khẩn sẽ đạt được tương đối nhiều dân số bổ sung, nhưng giống như số 40 doanh địa khai khẩn như vậy đặc biệt dựa vào sau có thể phái tới người cũng rất ít. Không phải là chấn huyện bên kia quân cách mạng tổng bộ không nguyện ý phái càng nhiều người qua tới, mà là nơi này thực sự quá vắng vẻ, ở con đường không có sửa tốt trước đó căn bản không có cách nào tổ chức quy mô lớn gì dân đội ngũ qua tới. Bất quá nha, chí ít các ngươi có thể tới cũng đã rất không tệ. Chúng ta cái này lệch là lệch một chút, nhưng đãi ngộ đi cũng không thể so cái khác doanh địa kém nhà. Liên nói cái này lớn nhà tắm, hiện tại cũng chỉ có chúng ta doanh địa số 40 mới có đâu. Đoàn thứ 3 đoàn trưởng Hở Trẹo đang nói đến chuyện này thời điểm là kiêu ngạo nhất. Lớn nhà tắm thành lập không thể rời đi lần IE cung cấp đơn giản xi măng phương pháp luyện chế, bộ này phương pháp trừ lần IE, nguyên đầm lầy lẹt mãn đội viên du kích trong cũng chỉ có cổ trả tiền cùng có xì rỉn hai người biết. Còn lại hoặc là sở tạ lìn loại này chỉ chuyên chú quân sự, hoặc là đã sớm hy sinh ở bọc giặt chiến dịch lúc ấy. Cái phương án này bị nâng ra thời điểm lần IE cũng đã đem tương quan ý nghĩ truyền lại cho phía sau cổ trả tiền cùng đồng chí có xì rỉn, sau đó ba người liền ước định từng người ở bản thân doanh địa đi lên thí nghiệm. Mặc dù bộ này xi măng bên sản xuất án đối với nguyên liệu yêu cầu cực kỳ rộng rãi, nhưng bản địa tài liệu lấy được đến cùng có thể hay không dùng đều vẫn là ẩn số. Cổ trạ tin bọn họ doanh địa khai khẩn số thứ 39 thí nghiệm thất bại, bọn họ sản xuất ra xi măng ngưng kết tính cực kém, hơn nữa họa tờ rẻ xịt sợ tặng sợ tính năng cũng không tốt, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm thoa ở trên tường đôi bữa đi dùng. Đến nỗi có sĩ gìn bên kia ngược lại là chuyển tới tin tức tốt, ở doanh địa khai khẩn số thứ 37 phụ cận bọn họ tìm đến một chỗ thạch cao mỏ. Mặc dù cũng không rõ ràng nó cụ thể tài nguyên khoáng sản là nhiều ít, nhưng thạch cao mỏ phát hiện cũng đã chú định nơi đó có thể phát triển công nghiệp xi măng sản nghiệp. Gần IE cung cấp đơn giản xi măng chế tạo phương án cố nhiên chi phí rẻ tiền, nhưng loại này xi măng cường độ lại không đạt tiêu chuẩn, căn bản không có cách nào thỏa mãn công nghiệp kiến trúc cùng sửa đường nhu cầu. Muốn chế tạo ra hợp cách xi măng liền nhất định phải trải qua lần thứ 2 nung khô, sau nghĩ muốn lần thứ 2 nung khô liền nhất định phải điểm xuất độ nóng trong lò có thể đạt đến 2000 độ lò cao khoa học kỹ thuật. Cái này lại yêu cầu bọn họ nhất định phải nắm giữ than cốc quy trình sản xuất. Song đây đều là nói sau. Hiện tại quân cách mạng nhiệm vụ chính vẫn là muốn nghĩ biện pháp giải quyết lửa xém lông mày lương thực nguy cơ mới được. À dịp và bọn họ lúc chiều tham quan xong xuôi toàn bộ doanh địa, thuận tiện cũng đi một chuyến hạ du đất xét thu thập nơi, cùng nơi ở một bên khác lò gạch. Lúc này hai địa phương này vẫn là giao cho khai khẩn đại đội đoàn thứ 3 chiến sĩ quân cách mạng nhóm ở vận hành lấy, nghĩ muốn tiếp nhận công việc của bọn họ liền nhất định phải chờ nửa tháng sau đợt thứ 2 đội vận chuyển đến. Nghỉ ngơi một đêm, à dịp và rất nhanh liền tiếp nhận thôn trang xây dựng công việc. Bữa sáng thời điểm bọn họ là sau cùng ăn, rốt cuộc quân cách mạng tại thời chiến dưới trạng thái ăn uống tốc độ bọn họ trong thời gian ngắn là không có cách nào thích ứng. Nhưng nếu là bàn về tại giã ngoại tạo nhà, à gì mà bọn họ liền quen việc dễ làm. Quân cách mạng sớm nói cho bọn họ trên dốc núi bố cục, sau đó bọn họ chỉ cần ở quy định trong phạm vi đem nhà cho từng cái xây xong liền được. Đến nỗi ở trên thời gian, quân cách mạng bên này không có nhắc đến bất luận cái gì cứng nhắc yêu cầu, cũng không có truyền đạt nghiêm khắc nhiệm vụ. Nhưng tương ứng tổ chức công việc lại không có rơi xuống. A Diệp Hoa bởi vì có được nhất định tổ chức kinh nghiệm làm việc, bị cắt cử thành thứ nhất dân binh đội đội trưởng. Hắn đem dẫn dắt lấy mọi người đến giải quyết phòng ốc xây dựng vấn đề. Hắn học lấy kinh nghiệm trước kia, đầu tiên là ở bắt đầu làm việc trước tổ chức mọi người mở một trận đoàn kết sẽ, nói cho tất cả đội viên bọn họ muốn đối mặt vấn đề cùng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó khiến mọi người cùng một chỗ chế định kế hoạch công tác, muốn dùng nhiều ít thời gian tới xây xong những phòng ốc này, hiện hữu sức lao động làm sao phân phối. Những chuyện này ở mấy vị có kiến trúc kinh nghiệm lao sư phó cung cấp tham khảo căn cứ sau đó, mọi người rất nhanh liền thảo luận ra một cái kết quả. Thuận tiện liền ngay cả cụ thể phân công cũng sớm thương lượng tốt. Từ kết quả nhìn lên, hắn lãng phí một cái buổi sáng thời gian lại một chút sự tình đều không có làm, nhưng trên thực tế thông qua trận này hội nghị bọn họ cũng đã đạt thành nhận thức chung. Đến xế chiều lúc làm việc, dân binh đội chàng trai chúng tiểu cô nương cũng buộc phát ra không thua ở quân cách mạng công việc nhiệt tình. Chương 595, ba đại khó khăn chương 595, ba đại khó khăn nhóm đầu tiên dân binh đội chi viện đã phái đến mỗi cái doanh địa khai khẩn, nhưng chấn hẹn nơi này quân cách mạng tổng bộ lại không có mảy may buông lòng xuống, nhóm thứ hai dân binh chi viện đang khua chiêng gõ chống chủ tình trong. Gót lòn ở chiến dịch học giặt mới vừa thời điểm kết thúc vẫn một mực tổng lĩnh quân cách mạng nội chính công việc, lúc này đối với càng thêm nghiêm trọng vấn đề, hắn đã bắt đầu sức đầu mẻ chán lên tới. Gần như e mang lấy đội ngũ đi khai hoang mệt mỏi là thân thể, ta bên này hao tổn chính là tinh lực. Cái này nạn dân càng ngày càng nhiều, đến suy nghĩ chút biện pháp A. Gót lòn nhìn lấy biên cảnh truyền tới báo cáo cảm giác đầu bản thân đều lớn. Bởi vì ở chiến dịch Bù Nhì Ác giai đoạn sau cùng, quân địch có tổ chức phá hư Nam Bù Nhì Ác địa khu thôn xóm. Hiện tại các nạn dân cơ bản đều tập trung ở quân cách mạng khống chế địa khu, đồ ăn vấn đề tạm thời không phải là đặc biệt khiến người phát sầu, nhưng trừ đồ ăn bên ngoài tất cả vấn đề đều khiến người mười điểm đau đầu. Trong đó đặt ở phía trên nhất liền là cư trú, sưởi ấm cùng trị an ba đại vấn đề. Đầu tiên cư trú vấn đề, cái này cơ bản không có giải. Nhà không phải là có thể lăng không biến ra, hơn nữa cho dù bọn họ quân cách mạng có ý nghĩ kia đi dẫn dắt nạn dân bản thân xây dựng phòng ốc cũng không có đầy đủ địa bàn cùng tài liệu. Trước đó vì cái gì muốn đem ba cái tung đội tháo ra 40 cái đoàn đi khai thác phía bắc vùng núi? Vì chính là cho lượng lớn nạn dân khai khẩn ra đầy đủ sinh hoạt cùng sản xuất không gian. Hiện tại khổ mìn sở xung quanh rừng cây đều đã bị chặt chém hơn nữa, các nạn dân đừng nói phủ cái nhà gỗ ở, liền ngay cả sưởi ấm đều phải dựa vào tiền tuyến doanh địa khai khẩn cung ứng gỗ mới có thể miễn cưỡng duy trì. Phân phó xuống, khiến trấn huyện đoàn canh gác rút đi một cái doanh binh lực mang lấy công cụ ra ngoài, đi nạn dân trong chiêu mộ thanh niên trai tráng phụ trách ở trên vùng hoang dã đào đất toa tử. Nhận lời mời dân chúng dựa theo đoàn canh gác đãi ngộ cấp cho tương ứng đồ ăn cùng sưởi ấm vật tư cung ứng. Gót lòn cẩn thận từng ly từng tí tính toán quân cách mạng đồ ăn dự trữ, mặc dù bên ngoài cái dâu quay nón kia thỉnh thoảng sẽ còn mang một ít thu hoạch trở về, nhưng nơi cung cấp thức ăn thực sự không đủ ổn định. Tổng lĩnh quân cách mạng chính vụ công việc gót lòn thường xuyên bị lần IE cho gọi đùa là quân cách mạng đại quản gia. Với tư cách trưởng quản hậu cần cùng chính phủ công việc người phụ trách, gót lòn hết sức rõ ràng ở thời điểm chế định kế hoạch, nhân tố không ổn định là tận lực đừng đi dựa vào. Vì vậy, sở tác lì nội du kích khả năng mang về thu hoạch cũng không có bị hắn tính toán ở sau đó quy hoạch bên trong. Khai quật toa tử cho nạn dân cư trú chỉ có thể là một cái ứng phó nhu cầu bức thiết kế sách, hơn nữa còn nhất định phải khiến quân cách mạng bên này người dẫn đội chấp hành mới có thể. Bằng không, đến lúc đó phát xuống đi cái quan sát, xẻng sắt có khả năng liền không cánh mà bay. Đây không phải là cái gì tố chất không tố chất vấn đề. Các nạn dân ở cái này tuyết lớn đầy trời thời tiết chờ ở trên hoang dã, chỉ dựa vào lấy trên người bản thân bộ kia áo đông rách cùng một đống lửa miễn cưỡng sống tạm. Quân cách mạng mặc dù mỗi ngày đều có phát cứu tế lương thực, nhưng điểm kia số lượng cũng chỉ có thể chống đỡ bọn họ không chết đói mà thôi. Quân cách mạng cứu trợ đối với nạn dân toàn bộ quần thể đến nói, là đốt bọn họ đối với hy vọng của tương lai, nhưng đối với một cái nạn dân bản thân đến nói hết thảy tất cả đều là ẩn số. Dưới tình huống như vậy, cá nhân đạo đức là rất khó cùng cá nhân sinh tồn đánh đồng. Quân cách mạng không có đầy đủ lực lượng đem tất cả nạn dân cho an trí mới tốt, hơn nữa bọn họ cũng thiếu hụt đầy đủ cán bộ đi hướng nạn dân chính giữa đem bọn họ tổ chức lên tới. Vì vậy hơi đề phòng một điểm nạn dân đừng để bọn họ đem quý giá công cụ cho trộm, ở dưới loại tình huống này liền là một cái không thể không làm hành động bất đắc dĩ. Gót Lòn biết nếu như gần IE ở cái này hắn nhất định sẽ phản đối cách làm của bản thân, hơn nữa đối phương sẽ còn tự mình xuống đến nạn dân trong đội ngũ đi, mang lấy một đám vừa mới xóa nạn mù chữa xong tiểu cán bộ đi làm một kiện nhìn lấy căn bản hoàn thành không được công việc. Gót Lòn không có gần IE dạng kia hy vọng, cũng không có đối phương dạng kia hiệu triệu thủ đoạn. Hắn chỉ biết, hiện tại nếu như muốn để hắn đi tổ chức đội công tác động viên nạn dân, như vậy hậu quả tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Nạn dân đội ngũ thực sự quá lớn, hơn nữa hắn còn muốn phụ trách hậu cần chủ tính chung cùng chính vụ quản lý công việc. Nếu như lại tăng thêm một cái chính trị động viên nhiệm vụ, như vậy hắn khả năng ở cái này mấy chuyện bên trong liền một kiện cũng làm không được. Ở cách mạng trên chuyện này Gọt Lọn là cái người chủ nghĩa lý tưởng, nhưng ở xử lý chính vụ phương diện hắn lại là cái thiết thực người. Hắn hết sức rõ ràng ở đội ngũ mấy vị công việc chính trị hảo thủ đều tiến về phương xa khai thác đất hoang dưới tình huống, tận khả năng giảm bớt tổng bộ bên này công việc chính trị nhiệm vụ lượng mới là cách làm ổn thỏa nhất. Vì vậy ở chế định tốt nạn dân cư trú chính sách sau đó, hắn lại chú ý lên sửa ấm vấn đề. Giai đoạn hiện tại dựa vào khổ mìn sở xung quanh vài tòa rừng cây trồng lấy, giai đoạn hiện tại các nạn dân chí ít còn có thể nhiều chống cái chừng một tuần lễ thời gian. Nhưng theo lấy phía sau càng nhiều nạn dân đội ngũ đổi tới, con số này tuyệt đối sẽ không ngừng rút lại. Vì vậy hắn nhất định phải thừa dịp bản địa vật liệu gỗ còn có thể cung ứng đoạn thời gian này xây dựng lên một đầu từ doanh địa khai khẩn đến khổ mìn sở vật liệu gỗ vận chuyển tuyến. Không đúng, không phải là vật liệu gỗ, hẳn là khiến doanh địa khai khẩn nghĩ biện pháp ở bản xứ đốt thành than tuổi càng tốt. Cường độ cao công việc khiến Gọt Lọn không khỏi nhiễm lên lẩm bẩm lầu bầu tật xấu. Nhưng may mà hắn đối với sự tình sức phán đoán cũng không có hạ xuống. Rất nhanh cái này một cái hành chính mệnh lệnh liền bị hắn ký phát, thuận theo ngắn gọn mà hiệu suất cao chính vụ dây xích, ở ước chừng nửa giờ sau bộ này phương án chi tiết cụ thể cũng đã chính vụ bộ các đồng chí cho thảo luận ra tới. Từ số 1 doanh địa khai khẩn bắt đầu, mai cho đến số 5 doanh địa khai khẩn cần phụ trách lên nung chế than tuổi công việc. Đồng thời còn cần từ trấn huyện đoàn canh gác bên trong lại rút đi một cái doanh người đi phụ trách thành lập tương ứng vận chuyển con đường. Lần này vẫn là cùng trước một cái đề tài thảo luận đồng dạng, do quân cách mạng bên này dẫn đầu, xuất động vật tư cùng trang bị xây dựng con đường. Sức lao động vẫn là từ nạn dân trong đội ngũ thu thập. Bất quá ở nơi này, Gọt Lọn liền không có khả năng né tránh công việc chính trị vấn đề. Hắn chuẩn bị phục chế học giặt lớn xây lại kinh nghiệm, lợi dụng sửa đường cùng bận than đá công việc làm cơ hội xây dựng ở nạn dân trong đội ngũ kết cấu tổ chức. Chờ bồi dưỡng tốt từ nạn dân trong đề bạt lên tới mới cán bộ sau đó, liền sẽ hướng những đội ngũ này trong gia tăng càng nhiều nạn dân. Khiến đã bị cải tạo tốt đi kéo động những cái kia không có cải tạo, cứ như vậy một phương diện có thể bồi dưỡng bọn họ gấp thiếu cơ sở cán bộ, một phương diện khác cũng có thể ở thời gian nhanh nhất thành lập cơ bản nhất cơ sở thống trị. Có cơ sở thống trị, nạn dân đội ngũ đối với bọn họ đến nói liền không còn là cái trói buộc, mà là sẽ trở thành có thể bị bọn họ điều động sức lao động, trở thành quân cách mạng thành lập mới căn cứ địa kiên cố nhất hòn đá tảng. Bất quá ở cái này trước đó, Gọt Lọn còn cần lại đối mặt một cái nghiêm trọng vấn đề, đó chính là đã bắt đầu ở nạn dân trong đội ngũ ở giữa không ngừng mở rộng ác tính phạm tội sự kiện. Chương 596, án giờ dọn vào nhiệm vụ mới. Chương 596, án giờ dọn vào nhiệm vụ mới. Án giờ dọn vào cảm giác nhân sinh của bản thân tựa hồ ở một đoạn thời khắc bị kéo xuống kỳ quái gia tốc van đồng dạng. Cuộc sống của hắn vốn là rất bình thản, nhưng ở đoạn thời gian trước một đoạn thời khắc tựa như là bị bay nhanh xe lửa đụng đồng dạng nhanh chóng đúng ngày. Nguyên bản hắn chỉ là cái ở đại học học giả tan phận thủ thường sinh viên làm việc công công, vì hoàn lại đắt đỏ học phí, hắn ở nhanh lúc tốt nghiệp xin kéo dài hết. Sau đó dựa vào vững chắc toán học kỹ năng cùng logic học bản lĩnh thi vào đối với bọn họ ngành toán học học sinh đến nói tốt nhất cương vị, dồn tận tổ trinh thám. Nhà này tổ trinh thám là chuyên môn phục vụ học giả xã hội thượng tầng một nhà xí nghiệp, nhưng ở khu dân nghèo cùng học giả thế giới dưới lòng đất cũng có lấy không nhỏ lực ảnh hưởng. Án giờ dọn họ là một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa người trẻ tuổi, hắn ở thời điểm đi học liền tưởng tượng lấy làm một cái cơ trí thám tử đem những cái kia làm sằng làm bậy ác nhân đều cho đưa đến trong ngục giam đi. Có ý nghĩ như vậy kỳ thật cũng không chỉ hắn một người. Mấy năm trước đại lục cũ bên kia vừa vặn lưu hành lên tiểu thuyết trinh thám, thuận theo lui tới thương thuyền cái này tục lệ cũng thổi tới lạc hậu hy rốt. Một đám có tri thức, có văn hóa, hơn nữa có rất nhiều thời gian sinh viên đại học vừa vặn liền là loại này nhàn nhã sách báo tốt nhất chịu chúng. Án giờ dọn họ như vậy sinh viên làm việc công công vốn là mua không nổi loại này tiểu thuyết. Nhưng may mà hắn có cái gia cảnh coi như không tệ bạn cùng phòng, vì vậy cũng có thể thỉnh thoảng cọ đến một điểm nhỏ nói xem một chút. Bất quá tiểu thuyết quy tiểu thuyết, công tác là công tác. Khi án giờ dọn họ chân chính nhập chức dồn tặng tổ trinh thám sau đó, hắn mới biết được những cái kia trong tiểu thuyết viết đều là gạt người. Nào có cái gì thông minh tuyệt đỉnh thám tử cùng kín đáo tỉ mỉ suy luận, có chỉ là mỗi ngày giống như thủy triều vọt tới các loại tin tức cùng căn bản làm không hết toán học phân tích. Có trời mới biết hắn một cái đại học học giặt ngành toán học cao tài sinh, vậy mà ở nhập chức dồn tặng tổ trinh thám sau đó đem bản thân toán học trình độ cho cất cao mấy cái tầng cấp. Song càng khiến hắn cảm thấy thế sự vô thường chính là, liền ở hắn vừa mới chín tất tổ trình thám công việc tiết tấu sau đó, ông chủ của hắn cũng liền là dồn tàn dồn bản thân vậy mà mất tích. Không lâu sau đó quân cách mạng vậy mà tìm tới cửa Niêm Phong bọn họ tổ trình thám, lý do là bọn họ ở xử lý gián điệp công việc. Án giờ rõ họ khi đó cảm giác đám người này quả thực là ở Vũ An, dồn tàn tổ trình thám làm sao có thể xử lý gián điệp công việc. Sau đó hắn liền không giải thích được bị chiêu đi vào quân cách mạng ngành tình báo, phụ trách lên nơi này tình báo phân tích công việc. Ở nơi này hắn còn may mắn nhìn thấy ông chủ của bản thân cùng quân cách mạng tình báo người phụ trách giao lưu chẳng cảnh. Án giờ rõ họ không biết nên hình dung như thế nào bản thân ngay lúc đó tâm tình, nhưng may mà quân cách mạng bên này đãi ngộ còn rất khá. Có lấy bọn họ đảm bảo, bản thân trước đó thiếu học vay bị xóa bỏ, đã phá sản dồn tàn tổ trình thám còn cho hắn đưa tới một bút đền bù. Đương nhiên bút này đền bù đi là bộ bảo vệ khoản, vì vậy hắn vô cùng rõ ràng cái này trên mặt sáng đến nói là tổ trình thám cho đền bù, thật ra là trưởng quan bạ sĩ cho bọn họ lễ gặp mặt mà thôi. Án giờ rõ họ đối với gia nhập quân cách mạng chuyện này kỳ thật cũng không có mâu thuẫn gì cảm xúc, hắn chỉ là cái dựa vào tài hoa của mình thi đậu đại học học giả sinh viên làm việc công công mà thôi. Ở trong chính trị người nhà của hắn ở phổ thông công nhân kỹ thuật gia đình, không thể nói đặc biệt tốt nhưng cũng vẫn tính không có trở ngại loại kia, cũng không có được xếp vào quân cách mạng đả kích đối tượng. Hắn một cái anh trai khi đó cũng ở quân cách mạng trong nhà xưởng công việc, nghe nói còn đạt được qua một lần lưu động hồng kỳ. Ở công việc mới trên cương vị, đã không có tâm tình mâu thuẫn án giờ rõ họ công việc nghiêm túc, hơn nữa vô sự tự thông đã nắm giữ rất nhiều tình báo phân tích phương pháp. Trước kia ở đồn tản tổ trinh thám thời điểm, hắn chính là tại phụ trách tập hợp cùng phân tích trong thành phố các loại tình báo, sau đó suy luận ra khách nhân khả năng thứ cần thiết. Tỷ như nhà ai phu nhân lại chạy đi với ai hẹn hò, nhà ai quản gia có lấy không bình thường tiền bạc chi tiêu, nhà nào quý tộc găng tay đen ở chợ đen bên trong bắt đầu thao tác mỗi hạng hàng hóa giá, cũng hoặc là cái nào nhà xưởng công nhân hoạt động đặc biệt nhiều lần có bạo động phong hiểm cái gì. Án giờ rõ họ chỉ là đem xử lý những thứ này vụ bặt việc nhỏ năng lực cho giá tiếp đến xử lý chân chính tình báo quân sự trên công tác đi. Sau đó hắn liền ở chiến dịch Bù Nhì Ác mang tính then chốt thời khắc phân tích ra đế quốc tập đoàn quân thứ hai phía sau thai hoàng ẩm, cũng căn cứ bản thân tập hợp đến tình huống hơi suy luận ra một cái khả năng phương án đường đối. Hắn bộ kia kế hoạch thực mặc dù đều là căn cứ đã có tình báo đoán ra được, nhưng bất kể xem làm sao đều có chút thiên mã hành không. Mặc dù từ kết quả đẩy ngược trở về xem cái kế hoạch này tuyệt đối là 10 điểm thành công, nhưng đứng ở tình huống lúc đó tới xem, nghị muốn thông qua ở đế quốc trên truyền thông giải một ít tin tức ngầm, liền có thể điều động tiền tuyến đang giao chiến một cái tập đoàn quân, thấy thế nào đều quá không hợp thói thường. Kế hoạch thực sự quá nghĩ đương nhiên, bất luận cái nào ổn trọng thành thục tình báo người phụ trách đều sẽ không đáp ứng đề nghị như vậy. Nhưng trưởng quan của hắn bạ sĩ lại rõ ràng không ở trong đám này. Mặc dù bạ sĩ người này cũng là có hết sức cẩn thận tính cách, nhưng là từ hắn lúc đầu cùng Luzinski cùng một chỗ chủ tính kế hoạch chạy trốn thời điểm liền có thể nhìn ra, hắn ở cẩn thận bên ngoài cũng có lấy không ít tinh thần mạo hiểm. Bạ sĩ đối với rất nhiều chuyện cách nhìn có lấy chỉ mới có một bộ chuẩn tắc. Vậy liền ở giữ được cơ bản lợi tức bất biến dưới tình huống, hắn sẽ tận lực lựa chọn lợi ích tối đại hóa tuyển hạng. Vì vậy hắn không chỉ đáp ứng tới án giờ rõ bỏ kế hoạch, hơn nữa tiến thêm một bước hướng biển đối diện liên minh bên kia cũng truyền lại những tin tức này. Ở cụ thể an bài thời điểm, hắn đánh một cái vi diệu trên lệch thời gian, khiến liên minh bên kia đưa tin so đế quốc bên này muốn sớm xuất hiện một ngày. Sau đó ở đế quốc bên này đi trước gửi bản thảo nhị lưu báo, khiến những thứ này nhị lưu báo đi sưu tập liên minh bên kia tin tức tới chứng minh nó nguồn gốc độ tin cậy. Tiếp lấy chờ đế quốc bên này tin tức dần dần lên về sau, liên minh bên kia chủ lưu báo cũng sẽ theo vào đưa tin. Có liên minh chủ lưu truyền thông ra sân, đế quốc chủ lưu truyền thông cũng sẽ đi theo đưa tin. Chuyện sau đó liền không cần bọn họ đi lẫn vào, tin tức một khi lên tới, nội bộ đế quốc kẻ dạ tâm nhóm tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Sau cùng bọn họ vậy mà thật dùng cái giá thấp nhất viễn trình khiêu động lợi ích của đế quốc, khiến tập đoàn quân thứ hai ở chiến dịch thời khắc mấu chốt đưa đến hoàn toàn trái lại tác dụng. Án giờ rõ họ vì vậy đạt được tới từ bộ bảo vệ nội bộ ngợi khen, hơn nữa còn ở chiến dịch kết thúc sau đạt được một viên ngọc giản huân chương. Bất quá lúc này hắn nhưng không có đem viên này huân chương cho đeo ở trên người, mà là mặc lấy màu nâu đậm áo khoác, đầu đội tám góc mũ đi tới nạn dân tụ tập địa phương. Với tư cách tân nhiệm ác tính phạm tội tiểu tổ điều tra người phụ trách, hắn cần tự mình dò xét một thoáng nơi này nước có bao nhiêu sâu. Chương 597, liên tưởng cùng phát hiện chương 597, liên tưởng cùng phát hiện gió lạnh ở khổ miền sờ trên vùng hoang vu gào thét, đem tuyết động điêu khắc thành sắc bén gợn sóng. Chết khô cây bạch dương lâm đứng lặng ở màu xám trắng dưới bầu trời, vỏ cây chóc ra nơi lộ ra trắng bệnh thân cây, giống như từng hàng đông cứng hải cốt. Trại dân tị nạn hàng rào gỗ nghiêng lệch cắm ở trong đất đông cứng, trên hàng rào treo lấy mấy sợi đông cứng vải rách, ở trong gió phát ra thuộc ra đồng dạng giòn vang. Án giờ rõ họ nắm thật chặt hư hại áo khoác cổ áo. Đế giày nghiền nát kết băng vết bánh xe thì phát ra thủy tinh vỡ vụn đồng dạng giòn vang. Hắn mang lấy ba tên tay cầm ống ngắn súng trường cảnh vệ đoàn chiến sĩ đi vào doanh trại tị nạn số thứ 13, nên đón hắn là che giấu tiếng ho khan cùng trong nơi hẻo lánh nhỏ không thể thấy nhỏ vụn thì thầm. Khói bếp từ nghiêng lệch lều đỉnh trong khe hở chảy ra, ở âm 20 độ trong không khí ngưng kết thành xám trắng sương mù. Mấy cái bọc lấy bao tải đứa trẻ ngồi xổm ở dập tắt bên cạnh đống lửa, đông đỏ ngón tay mỏ lấy kết băng vỏ khoai tây. Vậy hẳn là ngày hôm qua cứu tế đội nấu cháo thì dư lại. Bọn họ hẳn là nghĩ muốn đem những thứ này vỏ khoai tây cho cào lên tới lấy về nấu canh uống. Án giờ rõ họ nghe nói, ngày hôm qua mới nhậm chức cứu tế đội người phụ trách đã bị công khai phê bình. Phê bình nguyên do liền là hắn nhất định muốn kiên trì đem khoai tây tức ra lại nấu, ở mọi người đều ăn không đủ no dưới tình huống, hắn cái này điệu bộ không thể nghi ngờ là ở lãng phí lương thực. Vị kia người phụ trách kỳ thật rất là ủy khuất, hắn bản ý thật ra là tốt, nhưng đáng tiếc hắn trước đó hậu đãi sinh hoạt cũng không có để cho hắn biết nguyên lai vỏ khoai tây cũng là có thể ăn. Án giờ rõ họ có thể lý giải vị kia bị công khai phê bình người phụ trách, rốt cuộc vị kia cũng là đại học học giặt học sinh, là bạn học cùng trường của mình. Trừ bọn họ loại này sinh viên làm việc công công, ở học giặt có thể lên đại học người, nó điều kiện gia đình đều tương đối hậu đãi, thuộc về trong thành phố số lượng không ăn nhiều đến cơm no loại người kia. Ở sau đó quân cách mạng đạt được thành thị quyền khống chế sau, rất nhiều học sinh trong nhà bởi vì cùng quỷ hút máu có liên quan tới lọt vào thanh toán, những học sinh này sau đó trở thành phê phán quân cách mạng lực lượng chủ yếu. Bất quá có phản đối, tự nhiên cũng có duy trì. Có chút học sinh gia đình cùng quý tộc liên lụy không sâu hoặc là không có trực tiếp có liên lụy, hoặc giặt quý tộc bị quân cách mạng tiêu diệt sau đó bọn họ đột nhiên phát hiện việc làm ăn của bản thân vậy mà càng tốt làm. Quân cách mạng định ra bậc thang thuế suất đối với bọn họ đến nói mặc dù so trước kia cao hơn rất nhiều, nhưng trừ đang thuế bên ngoài, quân cách mạng cái khác siêu cao thuế nặng hoàn toàn không thu. Đồng thời quân cách mạng người cũng mỗi ngày đúng hạn ấn điểm địa ở trên đường tuần tra, trước kia 3 ngày 2 đầu trở về làm tiền lưu manh hỗn đản bị bọn họ cho thu thập, trong tiệm bị tên trộm cũng có thể để cho bọn họ hỗ trợ điều tra. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, trở lên tất cả đều là không thu phí, quân cách mạng sẽ miễn phí giúp mọi người hoàn thành. Vì vậy những học sinh này gia đình đối với quân cách mạng đó là 120% ủng hộ, liên đối lấy những học sinh này bản thân cũng chiều cao duy trì quân cách mạng các loại chính sách, khi nghe nói quân cách mạng thiếu người thời điểm bọn họ đều xung phong nhận việc qua tới. Những học sinh này tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, ở chấp hành loại này vật tư phân phát công việc thời điểm cơ bản sẽ không xuất hiện tham ô cắt xén hiện tượng, nhưng chính là kiến thức không đủ cũng dễ dàng làm ra một ít làm cho người ta không nói được lời nào sai lầm. Án giờ rõ họ là cái 10 điểm am hiểu liên tưởng cùng độ sâu tự hỏi người, ở nhìn đến một đoạn nhỏ vỏ khoai tây sau đó hắn liền liên tưởng đến nhiều như vậy. Cái này đã là hắn ưu điểm, cũng là khiến hắn có chút bất đắc dĩ thói xấu vặt. Có đôi khi ở không quá quan trọng trên sự tình quá độ liên tưởng vẫn là rất chậm trễ công việc. Nhưng lần này cũng không nhất định. Doanh trại tị nạn số thứ 13 người phụ trách gặp phê bình sự tình cũng không phải là một kiện không quá quan trọng sự tình, vị này bạn cùng trưởng phạm sai lầm khiến nạn giờ rõ họ tìm đến sự tình một cái nhỏ chỗ đột phá. Đối với không ngừng gọt tới nạn dân, quân cách mạng bên này cũng không có một mạch hướng hoang nguyên bên trong ném một cái liền trò qua chuyện. Cứ việc nhân thủ hữu hạn, nhưng gọt lọn vẫn là cắn lấy răng gạt ra một ít nhân thủ đi thành lập một bộ phân cấp quản lý chế độ. Đơn giản đến nói liền là, mới qua tới nạn dân sẽ dựa theo trình tự thời gian cho phân đến một cái doanh trại tị nạn bên trong, mỗi cái doanh địa đại khái 500 người trái phải. Ở quan sát 3 ngày xác định không có gì cương liệt bệnh truyền nhiễm sau đó, cái này 500 người liền sẽ bị điều đến càng đến gần phía sau đại doanh trong đất cư trú, những thứ này đại doanh nhân số thông thường ở 2000 đến 3000 không giống nhau. Sau đó sẽ còn ở đại doanh trong đất tự nguyện chiêu mộ một ít thân thể điều kiện tốt nạn dân đưa tới trấn huyện bên cạnh doanh dự bị nơi, ở nơi này bọn họ sẽ hỗ trợ chỉnh bị đưa tới doanh địa khai khẩn vật tư đồng thời ăn lên mấy ngày tốt cơm. Chờ đội vận chuyển chuẩn bị xong liền sẽ cùng nhau đi tới doanh địa khai khẩn thành lập thôn trang. Chọn bộ phân cấp chế độ thiết lập thật ra là vì phòng ngừa xuất hiện quy mô lớn cương liệt bệnh truyền nhiễm. Bất quá Án Giờ Rõ Họ lại phát hiện những thứ này gần đoạn thời gian càng ngày càng nghiêm trọng ác tính phạm tội cũng hiện ra lấy nhất định phân cấp chế độ. Từ số liệu thống kê nhìn lên ở 500 còn nhỏ doanh địa nơi đó xuất hiện phạm tội sự kiện tần suất khá thấp, hơn nữa tính chất cũng không tính nghiêm trọng, cũng liền là một ít trộm vặt móc túi sự tình. Bình thường đến nói phạm nhân trong vòng 3 ngày liền có thể bị bắt, hơn nữa cơ bản đều là cùng một cái doanh địa. Chỉ ít từ số liệu cùng trên logic tới xem, tất cả những thứ này đều có thể nói thông được. Song tương ứng số liệu thả tới đại doanh bên này liền không đồng dạng, nơi này đã liên tục ra mấy lên dân số mất tích, ác ý báo thủ cùng hàng cấm truyền bá vụ án. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, bộ bảo vệ tổ điều tra xuống sau đó không chỉ bắt không được cụ thể phạm nhân, thậm chí liền ngay cả trước đó qua tới tố cáo người một nhà đều không có. Trưởng quan bạ xì rất tức giận, Án Giờ Rõ Họ cũng rất tức giận. Loại này hung hăng càn quấy khí diễm khiến hắn nghĩ tới học giặt ban phái, trước kia đám người kia liền là làm như vậy. Không nghĩ tới bây giờ vẫn là như vậy à, các người đám gia hỏa này thật là không biết nên nói thế nào các ngươi tốt. Án Giờ Rõ Họ nhìn lấy dần dần vây quanh người của bản thân cũng có chút trào phúng mà nói, ba tên cảnh vệ đoàn chiến sĩ đem hắn bảo hộ ở chính giữa, nâng lấy ống ngắn súng trường ý hiếp chuẩn bị tiếp cận gần đám người. Nha, vẫn là non gương mặt đâu. Dẫn đầu đại hán thân hình gầy gò, Lưu Manh Vô lại nói lấy, "Tiểu huynh đệ, ta cũng không muốn cùng các ngươi không qua được à, nhưng đâu ngươi xem, chúng ta nhiều huynh đệ như vậy dù sao cũng phải sinh hoạt ra các ngươi phát điểm kia lương thực đút mèo đều không đủ đâu, chúng ta cũng là bị ép tự mưu sinh lộ à." Án Giờ Rõ Họ phỏng đoán trước mắt hắn người này hẳn không phải là bản địa người làm chủ, mà là một cái bị đẩy ra thăm dò quân cách mạng ranh giới cuối cùng tồn tại. Bang phái đám người này liền là như vậy, so lên mạnh thời điểm liền hung thân ác sát, so người yếu thời điểm lại sẽ giả ra một bộ đáng thương dáng vẻ vô tội. Từ lời nói của đối phương trong, Án Giờ Rõ Họ liền có thể suy đoán ra đối phương khả năng là nghĩ muốn nói những gì. Kết quả là, hắn lạnh lùng xem xong đối phương một mắt, có chút hời hợt nói, "Vậy các ngươi điều kiện là cái gì đâu?" Chương 598, đàm phán cùng kéo dài thời gian chương 598, đàm phán cùng kéo dài thời gian Án Giờ Rõ Họ tuổi tác nhìn lấy không lớn. Nhưng tính đến kỳ thực tập kỳ thật đã ở dồn tản tổ trinh thám công việc 2 năm. Với tư cách dựa vào cần bản thân tích lũy tiền nộp học phí sinh viên làm việc công công, Án Giờ Rõ Họ so lên những cái kia ở nhà kính bên trong trưởng thành các bạn học, ở đối mặt phần tử bang phái thời điểm càng thêm phong dong. Hắn hết sức rõ ràng nên như thế nào cùng đám này lạ nhân tiếp xúc. Đầu tiên điểm trọng yếu nhất liền là không thể sợ hãi, dù cho đối phương nhân số lại nhiều hắn cũng nhất định phải chậm rãi đốt thuốc lá trong tay đấu, sau đó nhìn lấy đối phương thủ lĩnh của đối phương hứng hờ nói lên một câu, "Các ngươi muốn nói điều kiện gì?" Án Giờ Rõ Họ bình tĩnh ngược lại khiến vây quanh người của bọn họ không bình tĩnh. Đám người này dám diệt khẩu báo án người không giả, nhưng lại nhiều cho bọn họ mấy cái lòng dũng cảm cũng không dám giữa ban ngày đem quân cách mạng phái tới nhân viên điều tra cho xử lý. Nơi này là địa bàn của ai bọn họ vẫn là rất rõ ràng, quân cách mạng trước đó ở Ngọc Giặt làm cái gì bọn họ cũng có nghe thấy. Vì vậy so lên đối kháng, bọn họ lúc này càng nhiều vẫn là ở đe dọa. Đe dọa cái gì? Tự nhiên là bọn họ năng lực phá hoại rồi. Phân tử bang phái ở nơi nào đều có, nội thành cùng ở nông thôn cũng không thiếu những thứ này lạm nhân. Trước đó các đời phủ tổng đốc đều có nghĩ qua muốn triệt để thanh chức đám này sâu mọt, nhưng thật đến thực thi thời điểm mới phát hiện đám này côn trùng có hại căn bản thanh chức không hết. Hơn nữa những đồ vật này cùng thành thị dị dạng sinh thái chiều cao dung hợp, chỉ cần Ngọc Giặt vẫn là tòa kia vô tình hôi vụ chi thành, như vậy giấu ở sương mù xám phía dưới côn trùng có hại liền giết chi không dứt. Cho nên mặc kệ những cái kia tổng đốc mới vừa lên đài thời điểm cùng phần tử bang phái nhóm có bao nhiêu lớn bẩn thỉu, ở phát hiện thanh chức bất động sau đó cũng sẽ lựa chọn cùng bọn họ bàn điều kiện. Hai bên ước định cái nào sự tình tận lực không để tại trên mặt sáng, những thứ nào là không động được, lại có cái nào sự tình là không quản lý. Tổng đốc từ bỏ tiêu trừ những bang phái này, mà bang phái cũng sẽ tức thời dâng lên một bút hiếu kính tiền. Trên cơ bản mỗi cái nghĩ muốn có chỗ thành tựu tổng đốc đều sẽ trải qua cái này một loạt sự tình, vì vậy tổng đốc nhóm có hay không hình thành truyền thống còn không biết, nhưng các bang phái lại sớm đã hình thành đường đi ỉ lại. Ở đối mặt người đương quyền chen ép thời điểm, nếu như đối phương dễ khi dễ bọn họ liền sẽ trực tiếp từ đầu nguồn giải quyết vấn đề. Nếu như không dễ ức hiếp, bọn họ liền sẽ dùng thành thị trị an làm ý hiếp đi cùng người đương quyền đàm phán. Đối phương có thể câu thông mà nói, vậy liền ghê gớm hy sinh một bút lợi tức, liền khi giao cho cái này đại ca giao phí bảo hộ. Nhưng nếu như không có cách nào câu thông mà nói, bọn họ liền sẽ biến đến điên cuồng, thông qua ở trong thành thị gây ra hỗn loạn tới bức bách đối phương đi vào khuôn khổ. Bang phái nghĩ muốn sinh tồn, thành thị trị an như thế nào cùng bọn họ không có quan hệ, nhưng lại cùng đế quốc tổng đốc túi tiền có quan hệ. Vì vậy bọn họ bộ này cách làm mặc dù không nói được là trăm phát trăm trúng a, nhưng cũng có thể nói lên nhiều lần xây kỳ công. Trước đó ở chiến dịch Ngọc Giặt mới vừa thời điểm kết thúc, bọn họ liền như thế tới qua một lần. Bất quá khôi hài chính là, quân cách mạng ở lần kia tạo hắt trong hành động nghiêm túc, thật đem Ngọc Giặt bang phái lớn nhất đầu lĩnh Cả Mỹ lộ cho xử bắn, đồng thời đem lượng lớn phần tử bang phái bắt công thẩm xử bắn. Trốn qua xử bắn người cũng bị đưa đến khu vực phía nam tư nhân quặng mỏ bên trong đi. Ta nghe qua sự tích của các ngươi, chúng ta huynh đệ trên đường đều bội phục các ngươi vậy mà có thể giải quyết rơi Cả Mỹ lộ tên kia. Chúng ta mấy ca cùng hắn không đồng đạo, chúng ta đều là sống không nổi mới bị ép xử lý cái nghề này. Tin tưởng ta quân cách mạng anh em, chỉ cần các ngươi có thể vẽ xuống cái nói tới, chúng ta mấy ca nhất định tuân thủ. Nếu là có mới tới không hiểu chuyện, đều không cần các ngươi đọc thủ, chúng ta liền có thể giúp các đại ca giải quyết những cái kia tên gia hỏa có mắt không trọng. Án giờ rõ họ cẩn thận lắng nghe đề nghị của đối phương, từ khẩu âm của hắn lên tới phán đoán, đối phương rất có thể là hởn hợp bá quốc phía bắc địa khu người. Nhưng chỉ có cái này một cái tin tức là không đủ, án giờ rõ họ vì thu thập càng nhiều tin tức, thế là có chút cao ngạo mà nói, những người khác thì sao, cũng là ý kiến này. Đừng nói cho ta các ngươi tới nhiều người như vậy, đều là người câm liền ngươi một cái biết nói chuyện. Án giờ rõ họ mà nói khiến dẫn đầu gầy gò nam tử rất là nghi hoặc, nhưng may mà hắn cảm thấy bản thân kiến thức rộng rãi, phỏng đoán lấy đây chính là đối phương cố ý làm ra vai phủ đầu. Nếu như đối phương không phải là có lấy quân cách mạng nâng đỡ, liền cái này thanh niên địa bộ, hắn đã sớm hẳn là đem đối phương cột lấy đá cho ném trong sông chết đuối, nơi nào sẽ giống như bây giờ không lưng khuỵu gối cùng đối phương bàn điều kiện. Đại ca khiến các ngươi nói chuyện, nghe được hay không? Cho đại ca hỏi thăm tốt ta. Bao vây án giờ rõ họ bọn côn đồ đầu tiên là sức sở, tiếp lấy mới mồm năm miệng mười đánh lên đều. Âm thanh quá nhỏ, lão tử không nghe thấy. Các ngươi chưa ăn cơm sao? Án giờ rõ họ có chút thất vọng lắc đầu nói, phần tử bang phái nhóm lại không thể không lại lần nữa hô nói, một lần này âm thanh của bọn họ đi lên nhưng nghe loạn hơn. Ở đông đảo âm thanh huyên náo trong, án giờ rõ họ phân biệt ra được cách đến gần mấy người. Thời điểm này hắn lông mày không khỏi nhíu chặt lên tới, bởi vì hắn phát hiện đại bộ phận người khẩu âm đều là bù nhì ác địa khu bản địa, nhưng cách đến gần có mấy người lại là rõ ràng bù nhì hệ khẩu âm. Lại cẩn thận nghe tiếp, tựa hồ còn có tổng đốc bù nhì khu cùng bá quốc trung nam bộ. Vậy liền kỳ quái, nạn dân trong đội ngũ là làm sao trà trộn vào tới những địa khu này người? Nếu như nói là ở trước đó chạy nạn thời điểm vừa bận trốn qua tới, sau đó ở đây định cư cũng không phải là không có khả năng. Bác Hỷ Rốt chạy trốn sự kiện mỗi ngày đều có phát sinh, cũng không tính cái gì đặc biệt chuyện kỳ quái. Nhưng cái này cũng không hề có thể giải thích bọn họ tại sao lại xuất hiện ở cùng một cái trong bang phái sự thật. Bang phái vật này là rất kỳ quái, với tư cách dựa vào không đứng đắn thu nhập duy trì tồn tục bạo lực tổ chức, bang phái nội bộ kỳ thật cũng là cần lực ngưng tụ. Nghĩ muốn xây dựng lực ngưng tụ, liền cần ở bất đồng cá thể tầm đó tìm kiếm ước số chung lớn nhất. Thông thường đến nói tìm kiếm ra tới ước số chung lớn nhất liền là cùng một cái quê quán, cùng một loại văn hóa, cùng một cái chủng tộc các loại đồ vật. Nhưng tình huống của hiện tại lại không phải như vậy, án giờ rõ ở trước mắt đám người này rõ ràng không phải là cùng một cái địa khu. Cứ việc văn hóa cùng chủng tộc tương đồng, nhưng doanh trại tị nạn nơi này ai không phải hì ruột văn hóa, người hì ruột à. Vì vậy án giờ rõ có nhạy bén phán đoán ra đối phương phía trên hẳn là còn có lấy một cái rất lớn tổ chức đang chống đỡ, một cái hoang dại bang phái là không có khả năng phát triển thành cái dạng này. Suy nghĩ minh bạch tất cả những thứ này, Án Dở Dọ bỏ từ trong túi áo cầm ra đồng hồ bỏ túi xem một chút thời gian, trầm mặc một chút lại thở dài một hơi. Trưởng quan bạ xì cái này cũng thật là chậm a, ta đều kéo lâu như vậy còn chưa tới. Án Dở Dọ bỏ mà nói khiến dẫn đầu Lưu Manh lập tức cảnh giác lên tới, hắn hung tợn nhìn lấy Án Dở Dọ bỏ nói, ngươi cái đáng chết đồ vật, vậy mà ở tính toán chúng ta. Các anh em đều cầm vũ khí lên, đem bọn họ đều giải quyết rồi. Đối phương tựa hồ nghĩ muốn cá chết lưới rách, nhưng chúng quanh bọn côn đồ lại rõ ràng bắt đầu do dự lên tới. Nhưng mà ở tích tắc này, trong đám người đột nhiên liền vang lên tiếng súng. Lập loè lấy lanh quang đồng thau đạn hướng lấy Án Dở Dọ bỏ đầu bay đi, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt chỉ nghe thấy một tiếng phanh đạn lại bị bắn ra rồi. Thánh quang thẩm phán. Án giờ rõ họ bên cạnh đội viên cảnh bị bỗng nhiên giơ cao tay phải lên, bung ra một cái quang đoàn tạo thành búa nhỏ chạy thẳng tới thả bắn lén người kia. Chương 599, chị không được vốn là chị phần ngọn. Chương 599, chị không được vốn là chị phần ngọn. Chân tướng đại bạch, án giờ rõ họ căn bản không phải là tới điều tra, hắn là tới làm mồi nhử. Ba tên kỵ sĩ thánh điện ngụy trang thành đội viên cảnh bị cùng ở bên cạnh hắn, tiến nhập đến doanh trại tị nạn số 13 hấp dẫn những bang phái kia phân tử chú ý. Bộ bảo vệ người tổng phụ trách bạ xì ở bọn họ hấp dẫn quân địch lực chú ý thời điểm cũng đã mang lấy hai cái liền binh sĩ ở cẩn thận từng ly từng tí phong tỏa doanh địa. Gót lòn vì đề phòng bệnh tật bùng phát, mặc kệ là đại doanh vẫn là nhỏ doanh địa đều cách nhau không ít khoảng cách. Bạ xì liền là lợi dụng bố trí như thế mới hoàn thành đối với doanh địa số 13 vây quanh. Mượn tới đoàn canh gác các binh sĩ ở trước xuất phát liền bị bạ xì cho biết nhất định phải đem trận chiến đấu này xem như đứng đắn chiến dịch đi đối đãi, đối với không chịu đầu hàng địch nhân trực tiếp đánh chết. Chiến đấu thiên về một bên kết thúc, những tên côn đồ này ở đối mặt quân cách mạng chính quy bộ đội thời điểm quả thực không chịu nổi một kích. Án giờ dọn họ bị ba tên các thánh điện kỵ sĩ bảo vệ rất tốt, nhưng hắn biểu tình lại một điểm cũng không nhẹ nhõm. Trưởng quan bà si, ta phát hiện một cái chỗ không thích hợp cần ngài chú ý một chút. Tiếp lấy án giờ dọn họ nói ra bản thân vừa mới phát hiện, chuyện này rất nhanh liền dẫn tới bà si chú ý. Hắn rất nhanh hạ mệnh lệnh khiến người khẩn cấp thẩm vấn cái này một đám tù binh, tiếp lấy bọn họ liền đi tới trước đó địa phương chiến đấu. Ở tấn công thời điểm vừa mới bắt đầu, án giờ dọn họ lọt vào địch nhân bắn lén an toàn. Công kích bị kỵ sĩ thánh điện phù hộ thuật ngăn cản xuống tới, hơn nữa sử dụng thuật này pháp kỵ sĩ thánh điện phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, lập tức liền ném một cái thẩm phán chi truy qua khứ. Lúc này thích khách đã bị thánh quang đũa nhỏ cho mở đầu, nhưng hắn thất lạc ở trên mặt đất vũ khí lại dẫn tới bạ sĩ cùng án giờ dọn họ chú ý cả sẻn vợ sĩ ẩn bảy xuống trường phòng vệ, đây cũng không phải là ở chợ đen liền có thể làm tới a. Án giờ dọn họ đầu tiên nhận ra cái này một khoản đặc thù ống ngắn xuống trường, hắn rất ngạc nhiên loại này võ bị là làm sao xuất hiện ở nơi này. Keo sen vợ xì ẩn bảy súng trường phòng vệ là do cái sen súng ống công ty ở thánh huyết lịch năm 1270 đẩy ra một khoản đặc trùng súng trường, chuyên môn vì khoảng cách gần phòng vệ mà thiết kế. Ống ngắn thiết kế tiện cho mang theo, đường kính lớn đạn dược giao cho nó không thua chế thức súng trường khôi giáp tính xuyên thấu. Tăng lớn lượng chứa thuốc cùng đặc tính đầu đạn cung cấp càng cao vận tốc ban đầu, để ở nòng súng biến ngắn dưới tình huống cũng vẫn như cũ duy trì lấy cực cao độ chính xác. Tuy nói là một khoản súng trường, nhưng nó thiết kế thương cả sẻn súng ống công ty vậy mà còn tham khảo hỏa pháo đầu nòng bù giật nguyên lý thiết kế giảm sóc kết cấu, cái này khiến tiểu này súng trường cho dù ở sử dụng đường kính lớn cao chứa thuốc đạn dược sau cũng vẫn như cũ duy trì lấy hơi thấp sức giật. Đây là một khoản 18 năm trước lao súng trường, nhưng nó tính năng vẫn như cũ xuất chúng, một mực quảng thụ truy phủng đến mức cả sẻn súng ống công ty cho tới bây giờ đều vẫn còn ở không ngừng đổi mới nó cải tạo. Những tài liệu này đều là ản giờ dọn họ ở lồn tản tổ trinh thám thời điểm hiểu rõ đến. Với tư cách một khoản đặc biệt thích hợp làm ám sát, làm bang phái sống mái với nhau súng trường, dồn tản tổ trinh thám bản thân nội bộ đều mua mấy thanh. Nhưng chân chính khiến hạn giờ dọn họ kinh ngạc chính là, tiểu này súng trường loại hình tựa hồ có chút mới. Hắn nhặt lên trên mặt đất súng trường, sau đó trên người súng tìm đến một chuyến minh văn, phía trên một đoạn chữ cái chính giữa bất ngờ in lấy K1288. Là năm nay kiểu mới. Hạn giờ dọn họ hết sức kinh ngạc, bởi vì trên thị trường lưu thông loại này súng trường gần nhất nhất hình cũng liền 1285 bản. Ở một cái phổ thông doanh trại tị nạn vậy mà xuất hiện một cái thích khách cầm lấy một khoản trên thị trường đều không thấy được hàng cao cấp ở làm ám sát. Rất rõ ràng, đế quốc bên kia cuối cùng xuất thủ. Bà Sĩ sau cùng tổng kết lấy nói. Đế quốc bên kia cuối cùng phái thích khách gián điệp qua tới cái này cũng không kỳ quái, hơn nữa bà Sĩ dám đoán chắc bọn họ tuyệt đối không phải là chỉ phái tới một người này. Nếu như là đế quốc đặc vụ ở phía sau khuấy động mà nói, ngược lại là có thể giải thích gạn dở dọ bỏ người nâng ra vấn đề. Bất quá ở cái này trước đó, chúng ta vẫn là trước tiên đem phạm nhân cho thẩm vấn lại nói. Bà Sĩ là cái làm sự tình giảng cứu hiệu suất cao người, bị đánh chết lưu manh hắn an bài người cho ném đến doanh địa bên ngoài đỉnh thi trong hố. Nơi này chất đống lấy không có người nhận lãnh thi thể, quân cách mạng mỗi ngày đều lại phái chuyên gia qua tới đứng gác canh gác, ở trời sắp tối thời điểm liền sẽ tổ chức nhân thủ đem thi thể đốt cháy. Sở dĩ muốn như vậy một mặt là vì làm đề phòng ôn dịch phát sinh, một phương diện khác liền là vì cam đoan không có người trộm lấy thi thể dùng ăn. Hiện tại tất cả doanh trại tị nạn đều là dựa theo thấp nhất đồ ăn tiêu chuẩn đi cung ứng. Quân cách mạng nghĩ muốn dùng công thay cứu tế, chứ không nói lương thực có đủ hay không vấn đề à, bọn họ thậm chí đều tìm không tới đầy đủ công việc đi cho các nạn dân làm. Ở doanh địa khai khẩn bên kia làm tốt tiếp nhận nạn dân và ở chuẩn bị trước đó, bọn họ chỉ có thể duy trì như vậy hạn độ thấp nhất vật tư cung ứng. Hắc bang vấn đề, gián điệp vấn đề, xét đến cùng đều là dân sinh vấn đề không có giải quyết tốt. Chỉ cần các nạn dân không có cách nào an định lại, những vấn đề này đều sẽ không ngừng toát ra tới. Bà Sĩ kinh nghiệm bản thân qua học giặt lớn xây lại vận động, hắn hết sức rõ ràng mặc kệ là bắt hắc bang vẫn là bắt gián điệp, đây đều là mặt ngoài vấn đề, mặt ngoài công phu. Làm lại nhiều vấn đề hạch tâm không giải quyết mà nói, vẫn như cũ sẽ không ngừng mà tái phát. Quân cách mạng hiện tại nhân thủ hữu hạn, bọn họ bộ bảo vệ người cũng công việc bận rộn. Nếu là nghĩ triệt để giải quyết hắc bang hỗn tạp cùng đế quốc đặc vụ thẩm thấu vấn đề, căn bản nhất phương án liền là đem các nạn dân cho an trí đến mỗi cái doanh địa khai khẩn trong đi. Khi nạn dân biến thành thôn dân, dân chấn, thậm chí thị dân thời điểm, quân cách mạng cơ bản cũng có thể ở ngay trong bọn họ thành lập hoàn thiện quản lý tổ chức. Đến lúc đó mặc kệ là trốn ở dưới bóng đêm bang phái, vẫn là giấu ở trong nước gián điệp đều sẽ mất đi có thể hoạt động tự do đất này. Bọn họ chỉ cần liên hệ tốt mỗi tầng tổ công tác chính trị dệt thành có thể đem căn cứ địa tất cả thôn dân toàn bộ đều biến thành bọn họ bộ bảo vệ nhãn tuyến. Bà Sĩ trước đó ở học giặt thời kỳ liền là làm như thế, lúc kia toàn bộ thành thị tất cả công nhân đều là cơ sở ngầm của bọn họ, đế quốc từ bên ngoài phái tới gián điệp mới nhập thành không bao lâu liền có thể bị hắn bắt giữ. Cho nên với tư cách một cái chủ nghĩa thực dụng giả, bà Xi hết sức rõ ràng bọn họ hiện tại đối mặt những vấn đề này muốn trị tận gốc là không có khả năng, như vậy bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có trị phần ngọn cái này một cái tuyển hạng. Quân cách mạng là một chi văn minh quân đội, bọn họ ở trên chiến trường bắt được tù binh đều là có thể khoan dung đi đối đãi, không có thể phạt, không có ngược đãi, có chỉ là sớm nói tốt quy củ cùng đối xử như nhau đãi ngộ. Nhưng cái này chuẩn tắc ở bộ bảo vệ bên này lại là không tồn tại, bọn họ mặc dù trên nguyên tắc vẫn như cũ kiên trì lấy quân cách mạng ba đại kỷ luật cùng các hạng chú ý, nhưng tại nó bên trong lại không có tù binh cách nói này. Bọn họ nơi này chỉ có mới vừa bị bắt giữ tội phạm cùng xương cứng rắn không chịu bàn giao tội phạm. Bộ nội vụ thẩm vấn từ trước đến nay dùng lớn ký ức khôi phục thuật nổi tiếng, ở bọn họ hầu hạ xuống những tên côn đồ này, nhóm quả nhiên bàn giao một cái khiến bà Sĩ có chút cảm thấy hứng thú tình báo. Chương 600, A Ôn tụ họp chương 600, A Ôn tụ họp liền ở bà Sĩ bọn họ quả đoàn thanh tẩy doanh trại tị nạn số thứ 13 vào đêm đó, ở phụ cận một cái trong rừng một đám người lặng lẽ tụ tập ở cùng một chỗ. Dẫn đầu là một cái mang lấy ra chó một bên mũ đại hán râu quai nón, hắn đầy mặt dữ tợn vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Bên cạnh đống lửa những người khác cũng đều là như thế, ngồi không có tựa ngồi, siêu siêu mẹo mẹo nhìn lấy liền không lương thiện. Đặc xá Lệ Dụ dịp lúc chiều không có, nghe nói là bị đoàn canh gác người cho đánh chết, thủ hạ hắn đám kia lưu manh cơ bản cũng không có mấy cái sống xuống tới. Người cầm đầu sắc mặt âm trầm nhấc lên một cái chủ đề, bên cạnh tóc dài miệng méo nam đang nghe sòng khinh thường cười nói: "À, đặc xá Lệ tên kia ta đã sớm nói muốn xảy ra chuyện, hắn liền không nên cùng sĩ vợ sợ kỉnh đám người kia có lui tới. Tiếp nhân ra tiền, cầm nhân ra hàng, liền phải cho bọn họ làm việc. Lần này tốt, vừa mới đắc chí không có mấy ngày liền bị người làm a." Tóc dài miệng méo nam lời nói đạt được có mặt rất nhiều người tán đồng, nhưng dẫn đầu đại hán râu quai nón lại hơi hơi nhắm mắt lắc đầu. Lần này không phải là đặc xá Lệ vấn đề, hắn là thuộc về giúp chúng ta cả súng. Mặt hẹo, ngươi đoạn thời gian này phô trương quá mức, ta từ tiểu đạo tin tức nghe nói đoàn canh gác liền là nghe nói người mất tích miệng quá nhiều mới qua tới. Theo lấy lao đại một tiếng quát lớn, một vị trên mặt mang theo vết sẹo mặc lấy áo da màu đen, bên ngoài bọc lấy không có tay áo da dê tử người lùn nam nhân ngẩng đầu lên. Lão đại đây cũng không phải là vấn đề của ta à, ta chính là cho các anh em tìm hàng đưa hàng mà thôi. Muốn hỏi ngươi cũng hẳn là đi hỏi bạt kẽn đờ cùng quẹ chân a. Người này nói bạt kẽn đờ liền là một cái nâng cao bụng lớn mập mạp, quẹ chân liền là cái chống lấy quải trượng lao khất cái. Đối với mặt thèo liên quan vu cáo, mập mạp cái thứ nhất phản bác, cái này cũng không trách ta a lao đại, ai khiến hiện tại giá thị trường tốt như vậy, ta cũng liền hơi quyết trương một thoáng mà thôi. Hơn nữa ta chỗ này cũng bất quá là một ít da thịt giao dịch, chỗ nào so ra mà vượt quẹ chân lão gia tử, hắn thu đứa trẻ mới là nhiều nhất. Lão đại ngươi không tin có thể đi hỏi mặt thèo, đoạn thời gian này nữ nhân nhưng có làm, ngược lại là đứa trẻ tốt trộm cực kỳ. Mập mạp hao hết toàn lực đang vì bản thân tìm kiếm lấy cớ, nhưng ngồi ở một bên quẹ chân lão khất cái liền không vui lòng, hắn nhấc lên quải trượng một cái bất thình lình liền cho mập mạp một côn. Ngươi cái mập đồ vật loạn kéo cái gì, hiện tại quân cách mạng chào đến nghiêm, chỗ nào chuẩn ra đường ăn xin. Ta nếu dám đem những cái kia đứa bé làm quẹ làm tàn ra đường ăn xin, quân cách mạng người một hồi liền tới. Đám người này rõ ràng ăn mày tốc độ nhanh vô cùng, thủ hạ ta mấy người đều bởi vì cái này bảo. Đã lao khất cái không có lợi dụng trẻ con đi ăn xin, như vậy bị mặt thẻo gạt đến những đứa bé kia lại chạy đi đâu chứ? Mọi người rất là không hiểu, mà lao già hậm hẹm này nhắm mắt lại, vểnh lên râu, đầu hướng bên cạnh một điểm sau đó hời hợt nói, đi hỏi đồ tể a, gia hỏa này làm thịt đỏ giao dịch, khẳng định biết. Một đống người đều ở đuổi lấy đá bóng, khi cái này bóng ra đá đến ngoại hiệu là đồ tể người kia nơi này thời điểm, có mặt biểu tình của tất cả mọi người đều che lấp. Bởi vì có mặt mỗi một người mặc dù đều không phải là người tốt lành gì, nhưng ít ra cũng so một cái ăn người người điên mạnh hơn a. Bóng ra đá đến đồ tể nơi này thời điểm, mọi người đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, người cầm đầu rẽ ra chủ để nói, vậy trước đó có người đi tố cáo, ta nghe nói bị xử lý, mọi người có ai biết là vị huynh đệ kia làm sao? Có mặt mấy người đều lắc đầu, sau đó vẫn là lao khất cái, hắn lại lần nữa nghiêng nghiêng đầu chỉ hướng đơn độc có được một cái lựa trại đồ tể. Đến đấy, cái vấn đề này là khó giải. Đám này bại hoại lúc này mới biết xấu gặp đến hoành rốt cuộc là có bao nhiêu bất đắc dĩ. Mấy người phát hiện vấn đề giải quyết không được, dứt khoát liền bắt đầu trò chuyện một ít cái khác. Bắt kẽn đờ tiếp tục tìm đến mặt theo đi nói đơn đặt hàng, hy vọng hắn làm nhiều tới một ít cô đương, tốt nhất là tuổi trẻ một điểm. Quẹ chân lao khất cái cũng nói hiện tại nghề không dễ lan lộn, quân cách mạng ở ăn xin trên chuyện này phi thường nguyện ý quản việc không đâu, làm đến bọn họ chỉ có thể đi tìm chuột cùng một chỗ đi đi không môn. Chuột liền là ngay trong bọn họ trộm cắp kỹ thuật lợi hại nhất người kia. Bất quá dựa theo chuột bản thân cách nói liền là, hiện tại giàu nhất địa phương hẳn là Trấn Hoẹn, nhưng nơi đó rất khó bảo. Quân cách mạng bên kia khả năng có cao nhân chỉ điểm, bọn họ những thứ này đi cửu đoán cơ bản tìm không thấy cái gì thời cơ lợi dụng. Bên kia tình báo giấu đi rất chặt chẽ, hơn nữa trong quán rượu khắp nơi đều là thám tử cùng đồng hành, ta một cái ngoại lai căn bản đều không dám tùy ý nghe ngóng tin tức. Lao tử vào thành một lần, kém chút liền bị bọn họ đem ăn cơm giá hỏa cho lấy đi. Chuột nhà danh lấy quân cách mạng vào thành kiểm tra chi nghiêm ngặt, đương nhiên cái này khả năng lớn nhất vẫn là hành vi của hắn cử chỉ nhìn lấy thực sự không giống một cái người tốt. Rốt cuộc quân cách mạng nội bộ nhưng là có lấy rất nhiều chức đảng thu nha thành viên, những người này vốn là có lấy rất mạnh trộm cắp kỹ thuật, hiện tại phản qua tới đi xử lý phản trộm cắp sự tình liền có thể để cho bọn họ hiện tại đồng hành kêu khổ bản phận. Cho nên trừ đặc xạ Lệ tên kia, chúng ta nơi này liền không có người cùng đế quốc sĩ vợ sở kín lại có lui tới đâu. Lúc này một cái âm thanh xa lạ ở chuột bên tai vang lên, hắn khẽ cười một tiếng khinh thường nói, trừ đặc xạ Lệ loại kia hôn bang phái, ai sẽ ngốc đến cùng xỉ vợ sở kìn làm giao dịch a? Khi bọn họ chó liền phải đối mặt bị đánh chết phong hiểm, nào có chúng ta như vậy tới tự do.
Ai?
Đúng, anh em xưng hô như thế nào? Ở trả lời xong vấn đề của đối phương sau đó, chuột mới hậu chi hậu giác phát hiện âm thanh này có chút lạ lắm. Mà theo lấy lời của hắn hỏi xong, có mặt trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người đều lập tức cảnh giác lên tới. Có người ngoài. Dẫn đầu đại hán râu quai nón cảnh giác gầm nhẹ một tiếng, hắn nhanh chóng cầm lên liếu viên một phía dưới dịu hai tay đứng lên tới. Mặt theo ở ngay lập tức gần nút xuống, từ bên hông lấy ra dao găm. Bạc kẽn nở cầm ra một khẩu súng lục, mà người thọt cũng nắm chặt bản thân quả trượng. Chỉ có chuột mồ hôi chạy trời mưa không biết vị này khách mới rốt cuộc ở nơi nào, nhưng hắn biết là khẳng định cách bản thân không xa liền là.
Cái gì? Vào hàng mới đâu?
Vóc người mập mạp đồ tể cũng nghe đến tin tức đi tới, hắn lúc này tay trái tay phải lên đều cầm lấy hai thanh chặt thịt đao, ánh mắt tham lam quét qua có mặt mỗi một người. Sát lục chi thần tín đồ không nghĩ tới vậy mà còn tồn tại, nhìn tới năm đó dọn dẹp không đủ triệt để đâu. Một cái thanh lành âm thanh từ rừng cây trô bóng tối chuyển tới, tiếp lấy một cái mang lấy mũ trùm nam nhân đi ra. Sô thẹ xì ủ nhìn lấy trước mắt đám này ác ôn, trong mắt không có mảy may e ngại. Hắn nhẹ nhàng hoạt động tay chân, tiếp lấy một cái ngồi xổm xuống tránh thoát một cái bắn lén, tiếp lấy đột nhiên hướng bên cạnh âm ảnh rỗi tay chụp tới. Bóp lấy mặt thẹo cổ hắn lạnh lùng nói, ngươi kỹ thuật này không quá con a. Chương 601, Giang có cùng kéo dài thời gian. Chương 601, Giang có cùng kéo dài thời gian. Bàn tay hơi hơi dùng lực ngắt choáng mặt thẹo sau đó, sổ thẹ xì ủ lạnh lùng nhìn lấy đám này đám ác ôn. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là các ngươi đám này luật tật đâu. Quả nhiên nơi nào có hỗn loạn, nơi đó liền có các ngươi đám này bại hoại. Sô thẹ xì u một câu nói liền chỉ ra đám người này thân phận, đồng thời không có cho bọn họ lưu bất kỳ gì mặt mũi. Lúc này mây đen tàn đi, ánh trăng như xương hắt bấy ở bãi phi lao trên tuyết động. Toàn bộ đất rừng bao phủ ở quỷ dị trong yên tĩnh, chỉ có lửa trại ngẫu nhiên phát ra đôn đốt tiếng bạo liệt. Luật tặc đầu tử đứng ở ánh lửa biên giới, dâu quai nón lên ngưng kết bông tuyết theo lấy hô hấp hơi hơi rung động. Đạo kia ngang qua mắt trái vết đao ở ngoài sáng diện trong ngọn lửa lúc gần lúc hiện. Trong tay hắn chiến phủ phản xạ lấy lãnh nguyệt thanh huy, theo lấy hô hấp phập phồng lưỡi dịu cùng lạnh lùng không khí tựa hồ ở ma sát phát ra nhỏ bé tranh minh. Thời gian giao thoa sổ thẻ xỉ ủ thân ảnh lại lần nữa dung nhập bóng cây, chỉ có thở ra bạch khí ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Nơi xa truyền tới tuyết tiêu thê lương khóc đều, gần bên là tuyết động từ đầu cảnh rơi xuống rì rào tiếng. Xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Dẫn đầu luật tặc đầu tử âm trầm lấy mặt hỏi, những người khác cũng thừa cơ hội này lặng lẽ hướng lấy sổ thẻ xỉ ủ hai bên nhau đi. Luật tặc nhóm động tác rất nhẹ, nhưng ủng ra nghiền nát tuyết động kéo kẹt tiếng vẫn là ở yên tĩnh trong bóng đêm lộ ra đặc biệt chói tai. Lửa trại đột nhiên nhảy lên kịch liệt, sao hỏa bắn tung tóe âm thanh đánh vỡ yên lặng ngắn ngủi. Xưng hô, cái này cũng không cần. Dù sao các ngươi cũng sống không lâu. Sô thẹ xì ủ không chuẩn bị cùng đám này lạn nhân phân tích, cũng coi thường đang đánh bọc sần lên tới luật tập nhóm. Toàn bộ đất rừng phảng phất bị một loại nào đó vô hình sức kéo bao phủ, liền gió đều tạm thời dừng lại, chỉ còn lại tuyết động chỗ sâu chuyển tới, như có như không tầng băng đứt gãy tiếng. Luật tập đầu tử nhìn không thấu sô thẹ xì ủ thực lực, cũng sợ hại hắn phải chẳng còn giấu hậu thủ gì. Nhưng thủ hạ hắn đồ tể cũng không có cái kia kiên nhẫn, bụng phát ra ủng cục tiếng vang, cái tên mập mạp này kiên nhẫn đã hao hết, lý trí của hắn cũng theo lấy cảm giác đói bụng đến mà nơi đây bung hơi. Quản hắn nhiều như vậy làm gì? Cái này đồ ăn vặt nhỏ ta muốn rồi. Một tiếng phanh. Trước đó đồ tể còn đứng lấy địa phương đột nhiên băng lên hai người cao đông tuyết, hắn tựa như một viên nặng cân đạn pháo đồng dạng nhảy qua tới. Sô thẹ si ủ phản ứng rất nhanh, nhẹ nhàng nghiêng người liền bỏ tới. Xong tiếp theo một cái chớp mắt. Một điểm hàn mang tới trước, chạy thẳng tới mặt mà tới, sô thẹ si ủ tránh thoát một cái đâm tới, tiếp tục ở lưỡi đao trô bóng tối một thanh khác đao cũng theo sát phía sau nhắm chuẩn cổ của hắn. Tha mập mạp vóc người không xứng đôi chính là, gia hỏa này lại có 10 điểm linh hoạt thân thủ. Hắn tấn công nhanh chóng mà mãnh liệt, trước sau hai đao phối hợp với dùng ra người bình thường căn bản ngăn cản không nổi. Nhưng hắn gặp đến chính là sổ thẻ xì ủ, vị này số tuổi thành mê hạ mẹo vẫn hiển nhiên đã sớm kiến thức qua tương tự thủ đoạn. Hắn đang thoải mái tránh thoát đao thứ nhất sau đó, liền giơ tay lên, nắm đấm tay phải dùng lấy dao găm cán đao nhẹ nhàng một đẩy liền hóa giải đối phương tất sắc kỹ. Cầm dao phay chơi kiếm mảnh cảnh sắc, ta thật đúng là lần thứ nhất thấy đâu. Nhưng đáng tiếc bộ này động tác là muốn kiếm thuẫn phối hợp mới tốt dùng, người đây cũng chỉ là học cái da lông mà thôi. Ngăn lại tấn công của đối phương sau đó, sổ thẻ xì ủ cũng không có dừng lại. Hắn lại lần nữa hướng về sau né tránh đi trong âm ảnh tập kích. Ngoại hiệu chuột nam nhân nổ một ngụm nước bọt thầm mắng vận khí không tốt, sau đó tiếp tục cho nỏ tay lên mũi tên. Còn lại luật tặc cũng ở cái thời điểm này bao vây lên tới. Luật tặc lao đại nghĩ thừa dịp sổ thẻ xì ủ không chú ý đem hắn chém thành hai nửa, nhưng tập kích không được còn bị sổ thẻ xì ủ dùng đoạn kiếm đâm thương bắt đuổi. Lúc này sổ thẻ xì ủ đã lấy xuống mũ trùm, tay phải cầm đoạn kiếm, tay trái cầm ngược lấy dao găm dao nhau ở trước ngực. Hắn động tác 10 điểm linh hoạt, khi ra tay cũng gọn gàng mà linh hoạt. Hắn không có sốt ruột lấy cùng mạnh nhất đồ tể đối chiến, mà là tìm đúng cơ hội một cái bước xa phun đến bạt kẹn đờ bên người. Đao quang kiếm ảnh lướt qua, bạt kẹn đờ liền ôm bụng ngã trên mặt đất. Tiếp lấy hắn lại tránh thoát mấy vòng địch nhân tấn công, mỗi lần ở bọn họ sắp đem bản thân vây quanh thời điểm đều có thể tìm đúng cơ hội nhảy ra ngoài, sau đó một cái luật tặc liền sẽ đúng giờ ngã trên mặt đất kêu rên. Đem phía dưới lâu la đều gọi tới, gia hỏa này chuyên môn chọn dễ dàng giết, liền khiến bị giết cái đủ. Để cho hạ nhân hao hết thể lực của hắn, chúng ta lại đến. Nhìn lấy là già nhất quẹ chân ăn mày đang vây công sổ thẻ xì ủ thời điểm lại là khó giải quyết nhất, hắn cái kia một cây quải trượng mỗi lần đều tinh chuẩn đánh ở sổ thẻ xì ủ khó khăn nhất phòng ngự địa phương. Cứ việc sổ thẻ xì ủ cao hơn một bậc, vẫn như cũng phòng ngự được hắn quân pháp, nhưng cái này cũng sẽ chậm trễ hắn rất nhiều thời gian. Một khi bị ngăn chặn, chờ những người còn lại vây lên tới,
hắn liền không thể không vận dụng một ít áp đáy hòm đồ vật. Sô Thẹ Sỉ Ủ cũng không quá nguyện ý bại lộ bản thân một ít át chủ bài, huống chi hắn cũng không phải không có chuẩn bị liền cô độc qua tới Tiếu Phỉ. Thời gian này hẳn là cũng không sai biệt lắm a. Sô Thẹ Sỉ Ủ thì thầm nói, tiếp tục ở tiếp một khắc lốp bốp âm thanh liền từ cánh rừng bên ngoài truyền tới. Đánh tới, đánh tới rồi. Đoàn canh gác người đánh tới, ôi chao. Có cái tiểu lâu la sợ hãi kêu lấy chạy tới báo cáo lớn luật tập nhóm, song hắn một cái không có chú ý chạy đến đồ tể bên cạnh. Chỉ thấy đồ tể cái này mập mạp nắm lấy cái này thấp bé nam nhân, sau đó đối với lỗ tai của hắn liền mạnh mẽ mà cắn. Tiểu lâu la tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ rừng cây, mà đồ tể tên kia vậy mà giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng miệng lớn nhấm nuốt lấy đến miệng lỗ tai. Cái này một ngụm nhỏ đồ ăn vặt tựa hồ cũng không có khiến hắn thỏa mãn, gia hỏa này nhìn chằm chằm lấy nhỏ luật tặc tay nhìn một thoáng. Cái này nhỏ luật tặc lúc này đang bịt lấy lỗ tai kêu thảm, hắn cũng minh bạch phía trên trầm mặc ý vị như thế nào. Hắn ra sức dãy rủa lấy muốn tránh thoát đồ tể trói buộc, nhưng đồ tể xử lý nguyên liệu nấu ăn phương thức lại muốn thô bạo rất nhiều. Chỉ thấy hắn hai tay nắm lấy nhỏ luật tặc cánh tay nhẹ nhàng một bẻ liền cho bẻ gãy, đem đang kêu thảm người đạp ở lòng bàn chân, hai tay hắn gắt gao túm lấy đối phương đã đứt mất cánh tay giống như rút củ cải đồng dạng dùng sức rút ra. Hỗn đản, buông ra người kia. Phía sau đổi tới quân cách mạng đội viên cảnh bị nhóm nhìn đến một màn này sau đó quả đoán nổ súng, đạn bắn vào đồ tể trên người khiến hắn một trận đau đớn phát ra tương tự dã thú tiếng gầm rú. Quân cách mạng đang không ngừng khai hỏa, nhưng tên địch nhân này lại giống như là bong bóng đồng dạng ở không ngừng phồng lên lấy, tựa hồ súng ống cũng không có đối với hắn đưa đến bao lớn tác dụng. Đừng quản cái này đại gia hỏa, đem nòng súng ngắm chuẩn quẹ chân lao đầu cùng cầm búa người. Hai cái này mới là các ngươi có thể đối phó. Sô Thẹ Sỉ Ú một chân đá văng từng bước ép sát luật tặc đầu tử, hắn thừa cơ hội này hướng phía sau quân cách mạng nhóm nhắc nhở nói. Dựa theo hắn nói làm. Bà Sỉ lúc này cũng ở đội ngũ bên trong, mệnh lệnh của hắn so Sô Thẹ Sỉ Ú đề nghị dùng tốt nhiều. Chương 602, đã qua đời tiên huyết chi thần chương 602, đã qua đời tiên huyết chi thần Sô Thẹ Sỉ Ú phán đoán là đúng, luật tặc lao đại cùng quẹ chân sức chiến đấu rất mạnh, nhưng bọn họ ở đối mặt súng ống thời điểm lại không có nhiều ít năng lực phòng hộ. Bà Sỉ dẫn dắt lấy đoàn canh gác binh sĩ rất nhanh liền lợi dụng ưu thế nhân số đánh bại hai người. Dâu quay nón lao đại bị tại chỗ đánh chết, quẹ chân lao khất cái bị bắn trúng phần bụng ngã xuống đất tiêu rên. Lại nhiều bổ sung hai phát, lao ra hỏa kia biết giờ y quân pháp, tố chất thân thể khẳng định không sai. Sô Thẹ Sỉ Ủ thuận miệng nhắc nhở nói, mấy cái khác luật tặc đầu tử lúc này cũng từng bước bị quân cách mạng khống chế. Mặc kệ ở trên mặt đất kêu rên vẫn là ngã xuống đất bất động, đều bị trói lại tay chân. Ở bạ sĩ dậy bảo xuống, mặc kệ là bộ bảo vệ đặc công vẫn là đoàn canh gác binh sĩ ở thời điểm làm việc đều đầy đủ cẩn thận. Sô Thẹ Sỉ Ủ, vật này là chuyện gì xảy ra? Ở dọn dẹp xong xuôi xung quanh luật tặc sau đó, bạ sĩ dẫn người qua tới hỏi. Lúc này ngoại hiệu tên là đồ tể gia hỏa đã triệt để hóa thành một đoàn lớn phồng lên vặn mèo máu thịt. Trước đó bị hắn bắt lấy nhỏ luật tặc cũng đã sớm bị đoàn này nhúc nhích máu thịt nuốt chửng lấy. Cảnh tượng như vậy nhìn lấy liền khiến người buồn nôn, cho dù là bạ sĩ cũng không khỏi nhíu mày. Bất quá Sô Thẹ Sỉ Ú lại lộ ra 10 điểm bình tĩnh, đối với bạ sĩ nghi vấn, hắn là trả lời như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, gia hỏa này hẳn là không chỉ là sát lục chi thần tín đồ, hắn khả năng còn tiếp thu một ít tiên huyết chi thần truyền thừa. Bất quá cái này tà thần sớm đã bị đế quốc giết chết, thần truyền thừa đã sớm bị nguyền rủa. Nguyền rủa? Bạ sĩ có chút nghi hoặc nói đến đây cái từ, hắn có chút buồn bực truyền thừa vật này còn có thể bị nguyền rủa sao? Nhưng Sô Thẹ Sỉ Ú kiến thức rộng rãi, hắn tiếp tục giải thích nói, bởi vì cái gọi là thần linh truyền thừa kỳ thật liền là một bộ lợi dụng tín ngưỡng tới câu thông thần linh lực lượng phương pháp mà thôi. Tiên huyết chi thần sớm đã hủy diệt, đế quốc năm đó nhưng là ma diệt thần thần cách, cũng hủy đi thần thần cụ thể, liền ngay cả thần quyền hành cũng dung hợp vào đế quốc tín ngưỡng của bản thân bên trong. Gia hỏa này đã là chết đấu, cho nên bất luận cái gì tiếp xúc hắn truyền thừa người phạm là dám đi câu thông, xác suất cao liền sẽ biến thành cái này quỷ dạng. Sô Thẹ Sỉ Ú chỉ lấy cách đó không xa đang không ngừng bặm mèo máu thịt, có chút trào phúng mà nói. Đồ chơi này kỳ thật liền là quyền hành sai vị dẫn đến sản vật. Tiên huyết chi thần đã chết rồi, đế quốc cầm lấy thần quyền hành cải tạo thành đế quốc quốc giáo, nó cụ thể giáo nghĩa khẳng định là phát sinh có tính đột phá thay đổi. Câu thông thần linh thu hoạch lực lượng kỳ thật liền giống với người hai một bên ở lẫn nhau viết thư đồng dạng, thần linh nơi đó đối ứng lấy một cái dãy số, tín đồ nơi này cũng có một cái, tín ngưỡng liền là giữa hai bên người đưa thư phụ trách giúp bọn họ truyền lại tin tức. Hiện tại mọi người trước mắt đồ chơi này kỳ thật liền là loại tình huống này. Đánh cái so sánh liền là gia hỏa này cầm lấy quá hạn mã hóa đi viết thư mua đồ vật, hắn nguyên bản là muốn mua một túi mì ống. Nhưng bán mì ống tiền nhiệm nhà buôn đã cuốn gói chạy trốn, đổi lên tới mới nhà buôn là bán bê tông. Theo lý mà nói là hẳn là cự tuyệt hắn, nhưng gia hỏa này lựa chọn phương thức là trả tiền trước sau giao hàng, hơn nữa còn vip tốc hành thông đạo. Tín ngưỡng vật này không có ý thức của bản thân, đế quốc quốc giáo lại là lợi dụng tiên huyết chi thần quyền hành cải tạo qua tới. Mặc dù đã loại bỏ đại bộ phận tiên huyết chi thần quy tắc, nhưng hạch tâm pháp tắc cùng trước đó lưu xuống vip thông đạo lại không thể triệt để lao đi. Vì vậy chỉ cần có người tìm đến tiên huyết chi thần nhất định quy cách cầu phúc nghi thức liền có thể câu thông đến cái kia mới tồn tại. Song vẫn là trước đó nói vấn đề. Cấp trên nhà buôn đã thay người, ngươi lại chạy quá khứ mua chuột tâm bột cũng là mua không được. Mà đối phương lại không có cách nào cự tuyệt ngươi loại này trả tiền trước lại xuống chỉ cách làm, cho nên xác suất cao cũng chỉ có thể từ bọn họ tồn kho bên trong phát điểm số 42 bê tông cho ngươi. Cái thời điểm này vấn đề tới. Một người dựa theo tiên huyết chi thần tế điện tiêu chuẩn đi khẩn cầu thần linh ban cho lực lượng, nhưng mới tồn tại cũng không phải là đã từng tiên huyết chi thần, như vậy hắn ban cho xuống lực lượng cũng tuyệt đối sẽ cùng tế lễ lên biết có chỗ chênh lệch. Nếu như vận khí tốt mà nói, cả hai kiêm dung tính cũng không tệ lắm. Cái này tương đương là dùng không phải là như vậy chính quy phương thức đạt được new gột lực lượng. nhưng vận khí không tốt, liền rất dễ dàng tạo thành quy tắc lực lượng xung đột. Gia hỏa trước mắt này liền là cái ví dụ rõ ràng. Hắn hẳn là thuộc về loại kia có chút may mắn, nhưng may mắn không đủ triệt để người. Sô Thệ Sĩ Vũ lúc này đã triệt để buông lòng xuống tới, hắn kêu gọi mọi người ở một chỗ sau đống tuyết mặt ngồi lấy nghỉ ngơi. Mọi người sinh ra một đoàn lửa trại, sưởi ấm, trò chuyện, chờ cách đó không xa đoàn kia máu thịt hoàn thành sau cùng tiến hóa. Tên điêu ta vừa mới qua tới điều tra thời điểm liền phát hiện tinh thần hắn có chút không đúng, nếu không phải là thể trạng còn chưa đủ tráng, ta đều muốn hoài nghi đây có phải hay không là một cái tráng sĩ cùng thực nhân ma sinh hạ nửa thực nhân ma đâu. Hắn loại tình huống kia khẳng định là gặp đến lực lượng hỗn loạn vấn đề, nhưng vấn đề không tính quá lớn còn không có triệt để thôn vệ hết lý trí. Bất quá còn lại lý trí khẳng định cũng không nhiều, các ngươi mở mấy phát hắn cảm xúc một sụp đổ, lý trí một không, sau đó liền thành hiện tại dáng vẻ quỷ này. Bà sử dụng tâm lưu vào trí nhớ lấy sổ thẻ si ủ nói lời nói. Hắn nhận biết vị này xuất quỷ nhập thần hạ nẹo vận, cũng biết hắn hiểu được rất nhiều phe thần bí tri thức. Đối phương ở chiến dịch học giặc thời kỳ liền cùng lần ý bọn họ nhận biết, nhưng ở sau chiến tranh lại từ chối nhã nhặn quân cách mạng mời. Sổ thẻ si ủ đưa ra giải thích là, hắn cần không ngừng tìm kiếm cũng tiêu diệt mất bất tử giả, nếu như một mực chờ ở quân cách mạng trong đội ngũ sẽ cực đại ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Bất quá hắn mặc dù không có gia nhập quân cách mạng đội ngũ, nhưng ở địa phương khác lại không có ít giúp quân cách mạng xử lý các loại vấn đề kỳ quái. Thời điểm trước đó quân cách mạng hướng đại lục cũ đệ trình tập đoàn quân thứ 2 huy hoàng chiến tích thời điểm, hắn liền lợi dụng một ít giá lộ đến giúp không ít bận điệu, còn có càng sớm chút hơn thời điểm hắn còn cung cấp qua tình báo đế quốc tổ chức một ít cơ bản tin tức trợ giúp bạ sĩ bọn họ thành lập đề phòng tiêu chuẩn. Lần này đâu, hắn mới từ đại lục cũ trở về, liền bị bạ sĩ mời đi qua hỗ trợ điều tra cái này một cổ khả nghi tổ chức. Trước kia thời điểm bạ sĩ cùng hàn dơ dọ họ đã phân tích ra được những phần tử bang phái này phía sau hẳn là còn có lấy một cái càng lớn tổ chức ở liên lạc bọn họ. Nhưng kỳ quái chính là, bọn họ đã bố cục rất nhiều ngày cũng không có bắt lấy đối phương đôi. Hôm nay lúc ban ngày tập kích doanh trại tị nạn số thứ 13 liền là bạ sĩ một chiêu đánh cỏ động rắn tiết mục, hắn muốn nhìn một chút đối phương có thể hay không vì vậy sinh ra phản ứng gì. Kết quả đi liền hiện tại như vậy, đối phương không chỉ là có phản ứng, hơn nữa liền một ít đồ vật ghê gớm đều cho hắn nổ ra tới. Tính toán một thoáng thời gian cũng không sai biệt lắm, ta đi thu cái đuôi. Sô Thệ Sĩ ủ cảm nhận được sau lưng truyền tới động tĩnh, chậm rãi đứng dậy hướng sau lưng đi tới. Bạ sĩ hảo tâm hỏi thăm hắn phải chăng cần trợ giúp, nhưng lại bị hắn khoát tay cự tuyệt. Nếu như gia hỏa này là cái khác thần linh sứ đồ, ta khả năng còn cần phí một ít tay chân. Nhưng hắn hảo chết không lựa chọn tiên huyết chi thần, vấn đề kia đơn giản nhiều. Chương 603, liên quan tới luật tặc tình báo. Chương 603, liên quan tới luật tặc tình báo. Khi sổ thẻ xì ủ treo chọc lấy đi tới quái vật này trước người thời điểm, đoàn này máu thịt cũng hoàn thành sau cùng trình hợp. Bề ngoài từ nguyên bản đỏ như máu biến thành màu xám trắng, một đôi che lấp mắt to từ bên trong máu thịt chui ra, hung tợn nhìn chằm chằm lấy người trước mắt. Một cái mơ hồ không rõ âm thanh từ trong phát ra, đói a. Cặp mắt kia vẫn như cũ ở nhìn chằm chằm sổ thẻ xì ủ, nhưng ở che lấp ánh mắt bên ngoài lại nhiều hơn không ít vẻ tham lam. Cả đoàn máu thịt vào giờ khắc này bất an rung động lấy, không ngừng mà vặn bẹo nhúc nhích tựa hồ nghĩ muốn đứng lên tới ghép lại thành một người hình dạng. Nhưng sổ thẻ xì ủ cũng mặc kệ những thứ này có không có, hắn tựa như là hơn nửa đêm còn muốn tăng ca công nhân đồng dạng, ngáp một cái đi tới đoàn này máu thịt trước người. Ngươi nói ngươi a, thay đổi cái gì không tốt, cần phải biến thành một đống quỷ hút máu thịt, đây không phải là đuổi lấy cho ta đưa công chẳng nha. Sổ thẻ xì ủ không để ý đến đoàn này máu thịt biến hóa, cho dù đối phương đã bành trướng đến cao hơn 2 mét tựa hồ nghĩ muốn bổ nhào xuống đem hắn triệt để ăn hết mặt cũng không đổi sắc. Ngáp một cái, Sô Thệ Sĩ ủ chậm rãi nâng lên tay hữu khí vô lực đọc một câu, cả dạ xạ ạ dự. Vô cùng đơn giản một câu nói, không có bất kỳ cái gì ma lực gợn sóng cùng hoa lệ hiệu quả. Nhưng liền ở tiếp theo một cái chớp mắt, đoàn này khí thế hùng hổ máu thịt đột nhiên khẽ giật mình, sau đó điên cuồng ở nguyên chỗ vặn mèo. Từ bên cạnh nhìn lại, vật này tựa như là bị hỏa thiêu sâu gióm đồng dạng ở trên mặt đất điên cuồng vặn mèo dây rồi lấy. Sô Thệ Sĩ ủ một đường chạy chậm lấy rời khỏi nơi đây, mặc dù nửa đêm tăng ca sự tình khiến người có chút mỏi mệt, nhưng vừa mới thu hoạch đến ban ân lại khiến khỏe miệng hắn không tự giác bệnh. Được rồi, chờ ra hỏa này vẫn đủ không sai biệt lắm liền tắt thở, đợi lát nữa các ngươi trực tiếp trải điểm tuổi đốt trực tiếp đốt là được. Vật này liền là một đống quỷ hút máu thịt, các ngươi đốt đồ chơi này hẳn là rất lành nghề a. Nhìn ra được lão sổ thẻ xỉ ủ ra hỏa này tâm tình rất tốt, lại còn có tâm tư cùng quân cách mạng các bằng hữu vui đùa. Nhưng bà xỉ liền không đồng dạng, hắn còn có lấy rất nhiều nghi hoặc không có làm rõ. Đầu tiên liền là đám ra hỏa này rốt cuộc là ai, sổ thẻ xỉ ủ trong miệng luật tặc rốt cuộc là tồn tại gì? A, ngươi nói luật tặc a, vật này giải thích lên tới liền có chút phức tạp. Nếu như ngươi không đội mà nói, ta ngày mai tỉnh ngủ chậm rãi cùng ngươi nói. Nhìn lấy sổ thẻ xì ủ không ngừng ngáp một cái gián dấp, bà xì tự nhiên cũng không có tiếp tục quấy rầy hắn. Nhưng ở ngày thứ hai, sổ thẻ xì ủ mới vừa khi tỉnh ngủ, gia hỏa này liền đúng giờ tới cửa thăm hỏi. Một lần này sau lưng hắn còn đi theo một cái thanh niên, hai người thuận tay cho sổ thẻ xì ủ mang bữa sáng, vừa vặn liền là hắn ở học giặt thường xuyên ăn quyển bánh thịt nướng. Ai nha, cùng các người đám này làm tình báo người giao lưu có đôi khi liền là bất lo a. Sổ thẻ xì ủ thoải mái nhận lấy đối phương đưa tới bữa sáng, miệng lớn ăn lấy hắn thích nhất quyển bánh thịt nướng. Hiện tại quân cách mạng điều kiện khó khăn, có thể đơn độc cho hắn lấy ra phần này bữa sáng liền đủ để nhìn ra thành ý của đối phương. Sô Thệ Sĩ ủ ở đối mặt bằng hữu thời điểm là cái tùy tiện tính tình, hắn có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng ăn hết bạ sĩ đưa cho hắn bữa sáng. Đồng thời hắn cũng biết đối phương tới đây mục đích là cái gì, ở nghỉ ngơi tốt sau hắn không có khách sáo, trực tiếp nói ra liên quan tới luật tặc tình báo. Nói tóm lại đây chính là cái lịch sử lâu đời, thanh danh lang tạng, nhưng lại mang lấy một chút xíu sắc thái thần bí tổ chức ngầm. Luật tặc bang chúng nguồn gốc phức tạp, nhưng đều là tam giáo cửu lưu bên trong người nổi bật, bọn họ mặc dù có một cái thống nhất xưng hô, nhưng lại không có thống nhất lãnh đạo. Cơ bản đều là một cái cường nhân lôi kéo nơi đó mấy cái đại lao tạo thành từng cái tràn ngập tính địa vực vòng quan hệ. Nhưng nói đến kỳ quái chính là, luật tặc đám gia hỏa này mặc dù không giống năm đó công hội đạo tặc đồng dạng có lấy thống nhất từ trên xuống dưới lãnh đạo kết cấu, nhưng tại nó bên trong lại có lấy một đầu quy định nghiêm chỉnh. Khi luật tặc hết thể không thể làm việc tốt làm thiện sự tình, hết thể không thể mua bất luận cái gì điển sản ruộng đất bất động sản, thu nhập nguồn gốc nhất định phải phi pháp, trừ đi lừa gạt không thể lấy vợ sinh con. Khi sổ thẻ xì ủ nói xong những quy củ này sau đó, bà xì cùng hạn giờ dọ họ cũng không khỏi nhíu mày. Bọn họ nghĩ không thông đám người này lập cái quy củ này rốt cuộc là muốn làm gì. Hơn nữa nghe sổ thẻ xì ủ nói đám này luật tặc hãm hại lừa gạt mọi thứ tinh thông, đạo đức danh giới cuối cùng cơ bản không có, nhưng đối với cái này mấy đầu quy củ lại thủ địa cực nghiêm. Phàm là dám có một cái tự xưng luật tặc giá hỏa phạm những quy củ này, trên đường người đều sẽ hợp nhau tấn công. Chính là bởi vì có được đầu này quy củ tồn tại, bọn họ mới tự xưng là luật tặc, tức có luật pháp cường đạo. Năng lực mạnh, con đường rộng, hơn nữa còn có một cái 10 điểm phù hợp bọn họ thân phận đặc thù luật pháp. Có thể nói mỗi một cái trà trộn thế giới dưới lòng đất tiểu nhân vật đều sẽ mơ ước trở thành một tên luật tặc, cái này không chỉ là một cái thân phận tượng trưng, càng đại biểu lấy hắn đã trở thành sở trường nghiệp trong nhân vật đứng đầu. Ở sổ thẻ xì ủ giới thiệu trong, luật tặc lịch sử rất dài, sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến quỷ hút máu thống trị phiến đại lục này trước đó. Ở lúc mới bắt đầu nhất bọn họ chỉ là một đám thờ phụng trộm cướp cùng bất nghĩa chi thần tín đồ, về sau bởi vì mỗi cái đại giáo hội chèn ép bị ép cùng như sát chi thần giáo đồ hợp lưu. Lại sau đó các loại tà thần giáo phái cùng dị giáo đồ đều gia nhập đi vào, khiến cho cái quần thể này biến đến chướng khí mù mịt. Bước ngoặt đi tới hai lần lớn hỉ dột chiến tranh, liên minh thế lực ở hai lần này trong chiến tranh mất đi đối với hỉ dột thống trị. Theo lấy chính giáo thế lực tăng vỡ, đám gia hỏa này đột nhiên phát hiện bản thân tựa hồ trời cao biển rộng. Song đang lúc bọn họ chuẩn bị buông tay buông chân đại chiến thân thủ thời điểm, đế quốc thiết quyền lại theo nhau mà tới. Đế quốc đã sớm trông mà thèm những thứ này tiểu thần rõ ràng bị cách, ở triệt để giải quyết hỉ dột chiến cuộc sau đó, bọn họ liền rút tay ra ngoài ở toàn quốc các nơi khắp nơi lùng bắt những thứ này cỡ nhỏ giáo đoàn. San giết hắn sứ đồ, phá hủy bọn họ giáo đường, sau đó cầm lấy bọn họ thánh khí cùng giáo nghĩa lưu trình an bài chuyên môn nô lệ đi tế điện. Dùng to lớn tín ngưỡng ngăn chặn những thứ này thần linh, sau đó đem bọn họ từ cái kia nhỏ hẹp thần quốc cho kéo đến vật chất vị diện tới. Thần linh lực lượng là căn cứ vào tín đồ tín ngưỡng mà sản sinh ra, nhưng những thứ này tà thần tuyệt đại đa số tín đồ lại nắm giữ ở đế quốc trong tay. Vì vậy khi đế quốc truyền kỳ nhóm vây công mới vừa giáng lâm thế gian tà thần thời điểm, phía sau quân đế quốc liền sẽ có kế hoạch, ấn lượt chỗ chết những tín đồ này tới không ngừng suy yếu thần linh, sau cùng giết chết thần linh. Bất quá vậy liền có chút kéo xa, thần hàng chi sau chiến tranh đế quốc truyền kỳ tử thương hầu như không còn, sống xuống tới hiện tại cơ bản đều nằm ở vách quan tài bên trong, không có mấy trăm năm là vẫn chưa tỉnh lại. Các ngươi chỉ cần biết luật tặc đám gia hỏa này cơ bản cũng là năm đó cái kia sóng tà giáo sứ đồ tinh thần hậu đại liền đúng rồi. Ngay trong bọn họ có mấy người khẳng định là có truyền thừa, nhưng ta không đề nghị các ngươi đi thu nạp đám người này. Chém chết bọn họ liền là đối với bọn họ lớn nhất tôn trọng. Chương 604, gọt lòn quá khứ chương 604, gọt lòn quá khứ canh giữ cửa ngõ ở luật tặc tình báo giao cho gọt lòn bản trên đầu thời điểm, vị này quân cách mạng đại tổng quản cũng lộ ra một bộ trăm mối vẫn không có cách giải biểu tình. Với tư cách học giả trước liên minh công nhân tổng hội thủ, hắn cũng nghe nói qua đám người này danh hiệu, nhưng từ trước đến nay cũng không có cặn kẽ như vậy hiểu rõ qua bọn họ. Không phải là gọt lòn không nguyện ý, mà là hắn không có đầy đủ con đường hiểu rõ. Ở hắn trúng cử liên minh công nhân tổng hội thủ thời điểm, luật tặc cái quần thể này trên cơ bản đều đã ở học giặt biến mất hầu như không còn. Tạo thành cục diện này không phải là người khác, liền là bọn họ năm nay hơn nửa năm giải quyết hết bang phái đầu lĩnh Cả Mỹ Lộ. Với tư cách học giặt dưới mặt đất hoàng đế, Cả Mỹ Lộ một mực đều là một cái dục vọng khống chế cực mạnh người. Lời đồn ở hắn trước kia thời điểm đã từng cũng là luật tặc một phần tử, nhưng về sau bởi vì xúc phạm cái gì trên đường quy củ liền lọt vào đời cũ luật tặc chết ép. Mặc dù không biết quá trình cụ thể là dạng gì, nhưng kết quả chính là Cả Mỹ Lộ không chỉ thanh lý rơi học giặt trong thành đời cũ luật tặc thế lực, hơn nữa còn khống chế thành thị màu đen khu vực, không ngừng đả kích lấy đối ngoại lai luật tặc. Thời điểm trước kia ta liền kỳ quái, Cả Mỹ Lộ cái kia vô pháp vô thiên giá hỏa rốt cuộc là xúc phạm cái gì trên đường quy củ? Hợp lấy liền là những đồ chơi này a. Gót lòn cảm thán lấy để xuống trong tay văn kiện, hắn cũng là lần đầu kiến thức đến loại này phản nhân loại luật pháp. Chắc không được lúc đầu Cả Mỹ Lộ tên hôn đảng kia có thể cùng trong thành luật tặc trở mặt, loại này luật pháp hắn loại này muốn bang phái người có thể tuân thủ mới có quỷ. Luật tặc luật pháp bên trong quy định tất cả thu nhập nguồn gốc nhất định phải phi pháp, không thể mua bất luận cái gì điển sản ruộng đất bất động sản, chỉ là cái này hai đầu liền chắn chết Cả Mỹ Lộ phát triển con đường. Bọn họ loại này muốn bang phái không làm to trước đó khả năng không có vấn đề, sau một khi làm lớn liền thế tất yếu phát triển một ít trên mặt sáng sản nghiệp, cũng cần cho bang phái mua một ít thổ địa. Hai điểm này ở luật tặc bên này là không cho phép, bọn họ chỉ nhận trộm đến, cướp tới, nhưng tuyệt không thừa nhận mua tới. Vì vậy hai bên không thể đồng ý, Cả Mỹ Lộ liền quả đoán lựa chọn sống mái với nhau. Đến nôi hắn là làm sao đánh bại thế hệ trước luật tặc, những chi tiết này gọt lòn cũng không phải là hết sức rõ ràng. Nhưng hiện tại cũng không phải là nên điều tra những thứ này chuyện cũ năm xưa thời điểm, so lên cái kêu bang phái đầu lĩnh chuyện cũ hắn càng quan tâm chính là luật tặc một quần thể này là làm sao nhìn chằm chằm vào bọn họ. Khả năng cũng không có gì đặc biệt lý do a, đám người kia liền là cụm lạn nhân. Người vĩnh viễn nghĩ mãi mà không rõ một đám lạn nhân sẽ đánh chủ kiến gì. Sổ thẻ sĩ ủ với tư cách cố vấn đặc biệt cũng đi theo bạ sĩ bọn họ cùng một chỗ qua tới. Khả năng là không có chức vụ cụ thể nguyên nhân a. Hắn là ở nơi có người bên trong biểu hiện buông lòng nhất một cái khác. tự mình tự đi tới gọt lòn phòng làm việc một góc, rút qua một trường ghế liền ngồi ở trước cửa sổ, vểnh lên cái chân liền khoan thai tự đắc thưởng thức lấy ngoài cửa sổ mỹ cảnh. Ngài Sổ Thẹ Sĩ Hụ, ta muốn biết ở trong báo cáo nhắc đến cái kia tiên huyết chi thần tín đồ rốt cuộc là tình huống gì, sẽ là đế quốc bên kia xếp vào qua tới gián điệp sao? Còn có liền là, giống như hắn như vậy cường nhân ở luật tặc đoàn thể bên trong phải trang phổ biến tồn tại. Gót Lòn cần đạt được đầy đủ tình báo tới chế định tiêu diệt cùng đề phòng luật tặc kế hoạch. Mặc dù ở làm việc trong thường xuyên cùng lần ý kiến không hợp nhau, đang thảo luận quân cách mạng phát triển chiến lược thời điểm cũng đều là thể hiện ra dùng tương đối bảo thủ một mặt. Nhưng cái này cũng không hề có nghĩa là Gót Lòn người này liền là cái thỏa hiệp phái, phe đầu hàng. Trái lại hắn ở rất nhiều vấn đề lên là một cái so gần ý còn kiên định hơn phái chủ chiến. Với tư cách học giặt trước liên minh công nhân một cái duy nhất dùng bình dân trên thân phận đại tổng hội thủ, Gót Lòn ở dẫn dắt liên minh công nhân trong lúc đó một mực là kiên định ý chí cùng quả đoán phương thức làm việc mà lấy xưng. Đối nội hắn tích cực tranh thủ có lợi cho phổ thông công nhân chính sách cùng dự luật, cho dù cái này sẽ khiến cho hắn đắc tội những cái kia thực quyền hội thủ cũng không sợ hãi chút nào. Đối ngoại ở đối mặt bang phái ước hiếp trên vấn đề hắn lại biểu hiện ra cường ngạnh mà thiết huyết thái độ. Cùng lúc đó hắn còn tổ chức lên lượng lớn cơ sở kế toán, thông qua chiến thuật biển người, dùng bình sổ sách kỹ xảo từ liên minh công nhân nơi đó lấy ra không ít kinh phí. Bang phái người tới công nhân khu quần cư thu phí bảo hộ, hắn liền tổ chức công nhân đội tuần tra, lợi dụng thay phiên 3 ca công nhân thời điểm tan ca tăng cường khu vực tuần tra. Gặp phải bang phái người nắm lấy liền đánh, không đánh tàn liền không cho thả về. Đồng thời hắn còn tập hợp công nhân người nhà thành lập phòng bị đoàn, dùng lấy công cụ nguyên thủy đánh chạy thừa dịp đi làm khe hở tới đánh lén bang phái lưu manh. Nửa đường có một cái không lớn không nhỏ bang phái qua tới trả thù, thừa dịp đại bộ phận công nhân đều đang đi làm khe hở tập kích một tòa khu quần cư, đánh chết đã thương mấy trăm tên luân phiên công nhân cùng người nhà. Đối phương tập kích rất nhanh chóng, công việc đoàn kết làm đến rất sạch sẽ, liền ngay cả thành vệ đội tới đều tìm không tới bất luận manh mối gì. Thành vệ đội người không quản sự, cũng không muốn quản chuyện này, như vậy khiến các công nhân bản thân đi mở rộng chính nghĩa như thế nào? Thật xin lỗi, bọn họ thậm chí đều tìm không tới đối phương người ở đâu. Thành vệ đội người không tham dự hiệp trợ, nhóm này tên côn đồ nguồn gốc liền không có cách nào làm rõ. Chỉ cần không có manh mối, đám này quỷ lười sẽ không lập án. Không có lập án bọn họ liền có đầy đủ lý do không đi điều tra những thứ này tên côn đồ nguồn gốc. Đối phương bộ này cách làm có thể nói là trăm phát trăm trúng, không có cái nào công nhân có thể trải qua được như vậy giàn vặt. Công việc còn muốn hay không đâu? Người nhà còn nuôi không nuôi đâu? Không có tiền làm sao sinh hoạt ta? Chứ không có gì cả công nhân bên ngoài, đại bộ phận người đều nhiều không mở cái này ba cái vấn đề. Số ít người cho dù có cá chết lưới rách rất nộ, nhưng lực lượng của bọn họ cũng thực sự là quá nhỏ, căn bản không có cách nào khiêu động dấu ở tòa này hơi nước cự thành dưới mặt đất hắc ám. Song Gọt Lòn không đồng dạng, hắn mới mặc kệ những thứ này có không có. Cái kia một đám cụ thể tên côn đồ tìm không thấy không có vấn đề, nhưng mọc ra hắc bang trôi nổi ở mặt ngoài sản nghiệp nhiều như vậy, bọn họ tổng có thể tìm đến một hai cái. Công nhân khu quần cư là buổi chiều bị tập kích, hắn thời điểm buổi tối liền mang lấy hơn 2000 công nhân khí thế hung hăng đi tới gần nhất một tòa hắc bang sản nghiệp lên. Mặc kệ cái này bang phái đến cùng có phải hay không tập kích bọn họ cái kia, trực tiếp liền áp dụng ngang nhau trả thù thủ đoạn. Bang phái kho hàng bị cướp sạch trống không, vì bọn họ làm việc nhân viên cửa hàng bị đẩy ra quần áo. Trên người trắng non không còn liền tạm thời buông tha khiến nó ngồi xổm ở góc tường, phàm là nhìn đến có một chỗ hình xăm liền là kéo xuống hướng chỗ trên đánh. Nửa đường bang phái lâu la chạy tới hỗ trợ, cũng nhanh chóng bị mai phục tốt công nhân bắt tại trận, cơ bản liền không có mấy cái còn sống trở về. Đoạn thời gian kia, Gót Lòn dựa vào thủ đoạn cứng rắn một mực ở cùng Ngọc Giác Hắc Bang giằng co. Trên cơ bản liền là ngươi tập kích ta một cái công nhân khu quần cư, ta liền dẫn người đi nện hủy các ngươi một cái sản nghiệp. Có chút bang phái trụ sở một khi bị xác minh, buổi tối hôm đó liền sẽ có lượng lớn công nhân cầm lấy côn sắt cùng gậy gỗ tìm tới cửa. Chủ nhà xưởng cùng các quý tộc rất là vui sướng nhìn thấy công nhân cùng phần tử bang phái đánh thành hỗn loạn, bọn họ hai bên đều không thích, ước gì bọn họ đánh càng hoang càng tốt. Song bọn họ đều không có chú ý tới chính là, dựa vào những thứ này hành động, nguyên bản phân tán công nhân quần thể dần dần bị Gót Lòn cho kết hợp. Cái này vì sau đó công nhân dân binh đoàn xây dựng đánh xuống kiên cố nhất cơ sở. Chương 605, ở giữa bạn bè trò đùa nhỏ chương 605, ở giữa bạn bè trò đùa nhỏ bởi vì thời điểm trước kia liền cùng những thứ này hỗn bang phái người náo qua rất nhiều không thoải mái, Gót Lòn thái độ đối với bọn họ có thể nghĩ. Ở quân cách mạng cao tầng bên trong, hắn đối với chuyện này thái độ là cùng Sở Tạ Lìn là đồng dạng. Đó chính là chỉ có chết đi hắc bang mới là tối quá rút. Không giống với gần ý e đối với người nào đều thích đi người cải tạo, đi giáo dục người thói quen, Gót Lòn ở trên cái vấn đề này lại có lấy rõ ràng phân chia đối đãi. Đối với lao bách tính cùng tù binh hắn tự nhiên duy trì cũng lý giải gần ý e lý niệm, nhưng đối với quý tộc cùng hắc bang, hắn lại có lấy hoàn toàn khác biệt cách nhìn. Ở liên quan tới xử lý như thế nào ác tính phạm tội sự kiện cùng luận tập trên vấn đề, hắn bác bỏ bạ sĩ nâng ra ổn định đại cục, phạm vi nhỏ đã kích đề nghị. Ta biết đồng chí bạ sĩ ý nghĩ của ngươi, đích xác ở trên cái vấn đề này, nạn dân an ổn mới là giải quyết vấn đề mấu chốt. Nhưng cái này cũng không nên trở thành chúng ta coi thường cái vấn đề này lấy cớ. Vấn đề giải quyết phải chăng sẽ ảnh hưởng chúng ta vĩ mô lên vận hành, đây không phải là chúng ta đầu tiên hẳn là cân nhắc. Lão bách tính môn có khó khăn, chỉ cần chúng ta có năng lực giải quyết liền nên lập tức đi làm. Gót Lòn biểu thị bạ sĩ không nên làm người nhân viên cùng bật tư vấn đề phát sầu, bởi vì đó là với tư cách chính vụ công việc người tổng phụ trách hắn hẳn là cân nhắc đồ vật. Đồng chí bạ sĩ, ngươi chỉ cần đi cân nhắc địch nhân ở đâu, nên như thế nào tiêu trừ liền được rồi. Làm sao đem nhân viên cùng vật tư điều cho ngươi, chuyện này ta tới cân nhắc liền đủ. Gót Lòn làm việc tốc độ rất nhanh, ở cùng bạ sĩ giao phó xong cơ bản nhất phương châm sau đó, mới một bộ hành chính mệnh lệnh cũng đã bị hắn phát thảo hoàn thành. sau đó chỉ cần giao cho phía dưới bất đồng chi nhánh cơ cấu, trễ nhất trưa mai nhóm nhân viên thứ nhất cùng vật tư liền có thể điều phối hoàn tất. Gót lò đối với trên chuyện này cũng chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là ở nạn dân bộ đội chính thức đi đến doanh địa khai khẩn trước đó nhất định cần hoàn thành nội bộ công tác vệ sinh. Mặc kệ là cái gì bang phái vẫn là luật tặc, những thứ này mấy thứ bẩn thỉu cũng không thể đi theo nạn dân đội ngũ hôn đến mới thành lập căn cứ địa đi. Đồng thời ta cũng sẽ cùng giám mục bên kia thương lượng một thoáng, khiến hắn lại chi viện một ít kỵ sĩ thánh điện cùng thần quan qua tới. Nếu như lại gặp đến trong báo cáo đề cập tà thần giáo đồ cùng đặc thù cường giả, tin tưởng đây có thể trợ giúp đến các ngươi. Ở vừa mới cùng sổ thẻ sĩ ủ đối thoại trong quá trình, gọt lọn đã biết giống như tiên huyết chi thần tín đồ như vậy tồn tại trung quy là số ít. Luật tặc bên trong đại bộ phận cường giả cũng liền là bọn họ đánh chết lao đại cùng người thọt loại kia trình độ. Loại người này ở đơn đả độc đấu thời điểm có lẽ rất lợi hại, nhưng ở đối mặt có tổ chức quân đội thời điểm liền không đáng chú ý, chỉ cần chiến thuật thỏa đáng, quân cách mạng muốn vô thương đánh chết bọn họ đều không phải là cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Đến nỗi những cái kia không sợ súng ống công kích, kỳ thật tìm đúng phương pháp cũng không khó giải quyết. Phương thức thô bạo đơn giản nhất liền lên thuốc nổ. Không có cái gì quái vật là một cái túi thuốc nổ giải quyết không được, nếu như có đó nhất định là đương lượng còn chưa đủ lớn. Thứ hai tương đối lười biếng phương thức liền là mang lên thánh kỵ sĩ cùng thánh quang mục sư, thánh quang lực lượng ở đối phó loại này tà ác tồn tại thời điểm có lấy tuyệt đối áp chế lực. Rốt cuộc đây chính là nhân loại đã từng chủ thần, cho dù thánh quang chi thần đã vẫn, thần vị cách cũng không phải là những cái kia nho nhỏ tà thần chỗ có thể tùy tiện bính tử. Húng chi, bởi vì đế quốc ở thần hàng chi chiến trước đó vẫn một mực hứng thú với săn bắn tà thần, đám gia hỏa này bên trong còn thừa lại nhiều ít hoàn hảo không chút tổn hại đều là cái vấn đề. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, đám này luật tặc gà tặc đến cực kỳ, vừa có cái gì gió thổi có lay bọn họ chạy còn nhanh hơn thỏ. Muốn thực có ở các ngươi trên địa bàn gây chuyện lòng dũng cảm, bọn họ còn đến nỗi đi làm tặc sao? Sô Thệ Sĩ ủ đối với sự tình của phương diện này luôn luôn nhìn rất thoáng. Nhưng nói đi thì nói lại, liền bằng cho hắn mượn như vậy thân thủ tựa hồ cũng không có người nào vật là đáng giá hắn kiêng kỵ. Đúng, gần y e ở đâu, trước đó hắn xin nhờ đồ vật của ta cho làm tới, hiện tại các ngươi cần sao? Sô Thệ Sĩ ủ trước đó rời khỏi mộc giặt thời điểm là mang lấy gần y e bị thắt đi. Tại cái kia mưa gió nổi lên điểm thời gian, Lân Y E liền dự liệu được khả năng xuất hiện vấn đề lương thực, vì vậy liền xin nhờ sổ thẻ sĩ ủ nghĩ biện pháp đi kiếm một ít những nơi khác cây trồng qua tới. Nói đến yêu cầu của các ngươi thật đúng là đủ hà khắc, muốn cao sinh lại muốn chống hạn, còn muốn kháng lệnh cũng không chọn thổ địa. Thật không biết là ai cho Lân Y E dũng khí, cũng dám một hơi thở nhắc đến nhiều như vậy yêu cầu. Sổ thẻ sĩ ủ lắc đầu nói, nhưng khỏe miệng hắn ý cười cũng đã thuyết minh hắn tìm đến phù hợp cây trồng. Gót Lòn nghe đến tin tức này sau đó lập tức liền đứng lên, hắn để xuống trong tay văn kiện bước nhanh đi tới sổ thẻ sĩ ủ bên người. Sô Thệ Sĩ ủ bằng hữu, ngươi thật tìm đến. Này, ngươi làm sao so ta còn ngạc nhiên a? Nói đây không phải là các ngươi nhắc đến yêu cầu sao? Nhìn lấy Gót Lòn vẻ mặt kinh ngạc, Sô Thệ Sĩ ủ cũng đi theo kinh ngạc. Tiếp lấy hắn trợn to cả mắt, một bàn tay đập vào trán của bản thân lên, hậu chi hậu giác cảm thán nói, "Hắc Gót Lòn, các ngươi cái này cũng không trượng nghĩa a. Ta nhớ được chúng ta là bằng hữu a. Các ngươi dằn vặt như thế ta, chẳng lẽ liền không nho nhỏ tâm trái đất đau một chút sao?" Đã từng cao lãnh hạ mẹo vẫn ở triệt để cùng quân cách mạng bọn họ thân quen sau đó liền biểu hiện ra không tim không phổi một mặt. Hắn ra vẻ tức giận mà chất vấn lên trước mặt Gót Lòn, mà người sau cũng ở không ngừng mà cho hắn bồi lễ xin lỗi. Được rồi, nghĩ lấy các ngươi cũng không dễ dàng, lần này liền quá khứ. Nhưng sau đó không cho phép nếu có lần sau nữa. Sô Thệ Sĩ ủ không có ở trên cái vấn đề này xoắn xuýt quá lâu, hắn rất nhanh liền lật trang quá khứ. Một lần này vì tìm kiếm lần ý e cần cây trồng, hắn không chỉ chạy đến đại lục cũ lương thực thị trường đi tự mình tìm hiểu, càng là lặng lẽ tiềm nhập đế quốc hoàng gia bờ cây. Trên thị trường bán lương thực cơ bản đều là ở hỉ ruột cũng có thể mua được. Dư lại một ít hy hữu cây trồng cũng phần lớn là với tư cách hiếu kỳ đẳng cấp biểu diễn ra thỏa mãn công dân đế quốc lòng hiếu kỳ, cơ bản đều cùng cao sản không quan hệ. Bất quá ta vẫn là tìm cơ hội mang một ít qua tới, đến lúc đó có thể hay không loại liền xem lựa chọn của chính các ngươi. Ở đại lục cũ mỗi cái lớn lương thực thị trường giao dịch, sổ thẻ sĩ ủ thu hoạch không lớn, nhưng ở đế quốc hoàng gia trong vườn thực vật hắn lại tìm đến một loại rất phù hợp quân cách mạng nhu cầu thực vật. Nếu như đế quốc đám quan lại không có ở giới thiệu bên trong làm giả mà nói, ta cảm thấy cái này cây trồng đã có thể thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Sổ thẻ sĩ ủ đem trên người hắn áo choàng cởi ra, ngay trước mặt Gót Lòn không ngừng xoay lộn loay hoay một thoáng, sau đó liền từ trong lấy ra một cái đại hào vali xách tay. Phía trên này tựa hồ vẽ lấy phức tạp mà tinh xảo hoa văn, Gót Lòn mắt đầu tiên liền nhận ra tới đây chính là ma văn, nhưng cẩn thận nhìn lên cùng trên máy móc phổ biến vẽ ma văn lại có một ít phân biệt.